Chương 1696, bản tính đánh cho cũng không tệ. Chương 1696, bản tính đánh cho cũng không tệ. 2024-03-14 nhìn thấy Đường Chấn vẻ mặt tươi cười, kia ba tên thí luyện giả có chút không làm rõ được tình huống cụ thể, không biết Đường Chấn là bởi vì chính mình lai lịch mà dọa đến, hay là sau lưng có chỗ cậy vào, cho nên mới sẽ có chỗ rửa không sợ. Chỉ là mắt nhìn tình hình trước mắt, tựa hồ đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Tất nhiên tham dự vận mệnh thí luyện, thì không người nào nguyện ý dễ dàng buông tha này cơ hội khó được, cho nên ba tên thí luyện giả còn muốn tranh thủ một chút. Nếu là ngươi từng nghe nói Hoa Duyệt đại nhân uy danh, nên hiểu rõ đắc tội kết cục của hắn, cho nên tốt nhất phối hợp hành động của chúng ta, hoàn thành Hoa Duyệt đại nhân kế hoạch. Đợi đến sau khi chuyện thành công, Hoa Duyệt đại nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Có rồi một vị vận mệnh chi tử che chở, tin tưởng trên vận mệnh chi đạo, không có ai dám lại làm khó ngươi. Này ba tên thí luyện giả ngôn từ khẩn thiết, tựa hồ tại là Đường Chấn suy nghĩ. Một hồi vận mệnh thí luyện người tham dự vô số kể, cuối cùng đạt được tư cách cũng chỉ có một người, mặc dù ai cũng hy vọng chính mình là cái đó may mắn, nhưng mà hiện thực thường thường cực kỳ tàn khốc. Thật sự có thể thu được vận mệnh chi tử cạnh tranh tư cách, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt hạng người, phổ thông tu sĩ căn bản cùng với nó vô duyên. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể giao hảo một vị bản thân liền là vận mệnh chi tử quý nhân, không thể nghi ngờ là một kiện mười phần có lợi sự việc. Ba tên thí luyện giả chính là ôm ý nghĩ như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Đường Chấn thì tất nhiên sẽ suy nghĩ tỉ mỉ lợi hại quan hệ, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Kể từ đó lời nói, ba người bọn họ cũng coi là không có uổng phí công phu, đợi đến tương lai luận công hành thường, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ công đầu. Về phần Đường Chấn cùng Thiết Đầu hai người, đợi đến nắm trong tay mình phản quân Bắc Thần Châu về sau, tự nhiên sẽ tìm cơ hội đem hai người khô rơi, miễn cho bọn hắn tại Hoa Duyệt đại nhân trước mặt tranh công. Ôm ý nghĩ như vậy, ba người đang xem hướng Đường Chấn lúc, ánh mắt bên trong tất cả đều mang theo một tia chờ mong. Đường Chấn ra vẻ do dự dáng vẻ, suy nghĩ một lúc sau hồi đáp, đã các ngươi là Hoa Duyệt đại nhân thủ hạ, ta bao nhiêu cấp cho các ngươi một bộ mặt, chẳng qua này nghĩa quân Bắc Thần Châu là ta một tay tạo dựng lên, liền xem như muốn giao cho Hoa Nguyệt đại nhân, cũng là ta tự tay đi làm. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, kia ba tên thí luyện giả trong lòng có hơi quý lên. Nếu là thật sự do Đường Chấn tự mình ra mặt, đem phản quân Bắc Thần Châu quyền chỉ huy giao cho Hoa Duyệt lời nói, công lao của bọn hắn rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Không được, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến đây, kia ba tên thí luyện giả vội vàng nói, Hoa Duyệt đại nhân hiện tại tục vụ quân thân, căn bản không có thời gian thấy ngươi. Không bằng như vậy đi, ngươi tướng quân quyền giao cho chúng ta, đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta nhất định dẫn ngươi gặp Hoa Duyệt đại nhân, cũng ở trước mặt hắn thay ngươi nói tốt vài câu. Đường Chấn nghe vậy lắc đầu, đối kia ba tên thí luyện giả hừ lạnh nói, các ngươi coi ta là thành kẻ ngốc sao? Ta nói thật cho các ngươi biết, nếu không gặp được Hoa Duyệt đại nhân lời nói, ai cũng đừng nghĩ đạt được nghĩa quân Bắc Thần Châu quân quyền. Nghe được Đường Chấn trả lời như đinh đóng cột, ba tên thí nghiệm người trong lòng khó khăn, đã hiểu nhường Đường Chấn thống khoái giao ra quân quyền, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trong lòng suy nghĩ một chút, kia ba tên thí luyện giả còn nói thêm, đã ngươi không muốn giao ra quân quyền, vậy chúng ta thì không có cách nào. Chẳng qua chuyện xấu nói trước, ngươi làm như vậy, rất có thể sẽ trêu đến Hoa Duyệt đại nhân tức giận. Ngươi có thể đã hiểu một vị vận mệnh chi tử năng lượng, nếu là trêu đến hắn tức giận lời nói, đúng ngươi mà nói chính là một hồi tai nạn. Hy vọng ngươi nghĩ lại cho kỹ. Đường Chấn chỉ là lắc đầu cười lạnh, mắt không chấp nhìn ba tên thí luyện giả, dường như tâm ý đã quyết. Ngươi nhìn xem như vậy làm sao? Sau đó chúng ta liền nghĩ biện pháp liên hệ Hoa Duyệt đại nhân. Chẳng qua tại hắn đến trước đó, có thể do chúng ta lãnh binh phối hợp công thành, đợi đến sau khi chuyện thành công, đồng dạng không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đường Chấn tiếp tục lắc đầu, nếu không gặp được Hoa Duyệt lời nói, thì cái gì cũng không biết làm. Nhìn thấy Đường Chấn thái độ kiên quyết như thế, ba tên thí luyện giả thì triệt để hết hy vọng, hiểu rõ phần này công lao sợ là không cách nào độc chiếm. Được rồi, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta thì thay ngươi dẫn tiến một chút Hoa Duyệt đại nhân. Trong lòng mắng vài câu về sau, ba tên thí luyện giả cùng Đường Chấn giao ước, sau đó rồi sẽ dẫn đầu Hoa Duyệt đại nhân tới trước. Đến lúc đó cần Đường Chấn tự mình bái kiến, địa điểm gặp mặt cũng không phải tại quân doanh bên trong, đỡ phải sinh ra biến cố gì. Đường Chấn hơi cười một chút, gật đầu đáp ứng. Đợi đến ba người sau khi đi, Đường Chấn đem Thiết Đầu gọi tới, thấp giọng thì thầm vài câu. Đợi đến Thiết Đầu sau khi rời đi, Đường Chấn lấy ra một con kim loại tiểu điểu, nhẹ nhàng ném về phía thiên không, này cảnh tượng cũng chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy. Thấy kim loại tiểu điểu hướng phía cùng ba tên thí luyện giả phương hướng ngược nhau phi hành, Đường Chấn trong lòng cười lạnh không ngừng, thầm nghĩ quả nhiên tặc tâm bất tử. Tiện tay đem kim loại tiểu điểu triệu hồi, Đường Chấn trầm ngâm một chút, liền lại vội vàng trở về doanh trướng. Qua hai canh giờ tả hữu, ba tên thí luyện giả bên trong một người xuất hiện lần nữa, công bố Hoa Duyệt đã đến quân doanh phụ cận, nhường hắn ngay lập tức đi bài kiến. Vì Hoa Duyệt đại nhân thân phận tôn quý, cho nên Đường Chấn chỉ có thể một người tiến về, không cho phép mang bất luận cái gì tùy tùng. Đường Chấn thì không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng sau đó, liền đi theo người thí luyện kia, thì thầm rời khỏi Bắc Thần Châu phản quân đại doanh. Hai người cưỡi lấy khoái mã một đường tiến lên, đi rồi ước chừng khoảng 20 dặm, đi tới một chỗ vắng vẻ rừng cây phụ cận. Người ở chỗ này chờ, Hoa Duyệt đại nhân lập tức tới ngay. Người thí luyện kia sau khi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng không ngờ bị Đường Chấn một phát bắt được bà bay, hung hăng vứt trên mặt đất. Này một ném lực lượng cực lớn, chỉ nghe trầm đục truyền đến, người tình nguyện kia cảm giác xương cốt của mình cũng muốn rời ra từng mảnh. Kim Long không được phát ra thống khổ rên rỉ, hắn đối Đường Chấn giận dữ hét, chết tiệt ngươi lẽ nào điên rồi sao, rốt cục muốn làm gì? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, chỉ vào bên cạnh rừng cây nói, vẫn là để đồng bọn của ngươi nhanh ra đi, bằng không một hồi sẽ qua nhi, ta có thể không dám hứa chắc ngươi còn có thể sống được. Nghe được Đường Chấn những lời này, người thí luyện kia biến sắc, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hoa Duyệt đại nhân lập tức tới ngay, Nếu nhìn thấy ngươi đối với ta như vậy, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi ấn tượng giảm lớn. Nhìn thấy người thí luyện kia còn đang ở nói xạo, Đường Chấn thì không nói nhảm, bạch một tiếng rút ra chiến đao, trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Cho ngươi 10 hơi thời gian, thật sự nếu không nói thật, ta liền trực tiếp giết ngươi. Nhìn thấy Đường Chấn trong mắt sắc ý, người tình nguyện kia cuối cùng luống cuống, ánh mắt không ngừng trôi hướng trong rừng cây, trong lòng lại nghĩ rốt cục ở đâu ra sơ hở. Đúng lúc này, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó chỉ thấy hơn 10 tên thí luyện giả cầm đao kiếm trong tay xông ra rừng cây, hướng phía Đường Chấn bao quanh vây tới. Quả nhiên là một đám lòng tham chưa đủ ra hỏa, thực sự là lãng phí thời gian của ta. Lúc trước hắn không có đem 3 tên thí luyện giả xử lý, chỉ là sợ sệt đánh cỏ động rắn, nhường Hoa Duyệt cảm thấy được không thích hợp đào tẩu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Hoa Duyệt từ đầu đến cuối liền không có cùng bọn hắn tại một chỗ, hoặc là chia ra hành động, hoặc là chính là đám gia hỏa này cáo mượn oai hùng. Tất nhiên Hoa Duyệt không ở nơi này, Đường Chấn cũng không có thiết yếu lãng phí thời gian nữa. Trường đao trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, tên kia nằm dạp trên mặt đất thí nghiệm người vùng vẫy một hồi, thì hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Còn lại đồng bọn thấy thế giận dữ, ngay lập tức giơ đao kiếm công hướng Đường Chấn, muốn giết hắn thay đồng bạn báo thù. Đợi đến giết Đường Chấn sau đó, bọn hắn chỉ cần kiểu trang giả dạng, giả mạo Đường Chấn thân phận, là có thể đem phản quân Bắc Thần Châu hoàn toàn khống chế. Tại những quân phản loạn kia tướng lĩnh phát hiện dị thường trước đó, hoàn thành đã cầm xuống, đến lúc đó liền xem như bại lộ lại như thế nào. Bản tính ngược lại là đánh cũng tệ, đáng tiếc Đường Chấn đã sớm xem thấu bọn hắn manh khóe, cùng tới nơi này mục đích cũng bất quá là nghĩ phải nổ cỏ tận gốc mà thôi. Chương 1697, cùng sai chủ tử rồi. Chương 1697, cùng sai chủ tử rồi. 2024-03-14 nhìn kia mười mấy tên hung thần ác sát thí luyện giả, Đường Chấn cười lạnh không ngừng, từ miệng trong túi tay lấy ra cùng loại linh phù vật phẩm, hướng phía trong tay chiến đao trên nhẹ nhàng vỗ. Ông tại linh phù dán lên chiến đao một cái chớp mắt, thân đao kịch liệt run rẩy lên, phản phất muốn nổ tung giống như. Cùng lúc đó, linh phù phía trên quang mang nở rộ, như là nước chảy đem thân đao bao trùm. Sau đó chính là một tiếng kêu lớn như rồng gầm vang lên, cái kia thanh chỉ là phàm nhân công tượng chế tạo chiến đao, lại bộc phát ra một tia để người run rẩy khí tức bén nhọn. Ngay tại những người thí luyện kia còn đang ở kinh ngạc lúc, Đường Chấn đã một đao bổ ra, chém về phía cách mình gần đây thí luyện giả. Chỉ thấy lưỡi đao hiện lên, người thí luyện kia cơ thể đột nhiên vỡ ra, máu tươi phun ra. Ngã trên mặt đất vùng vây mấy lần, người thí luyện này liền hai chân đạp một cái, triệt để hết rồi sinh tức. Để người cảm thấy kinh ngạc là, tên này thi thể của thí luyện giả lại không có tan làm bạch quang, mà là trực tiếp lưu ngay tại chỗ, tử trạng vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này thí luyện giả, động tác đột nhiên cứng đờ, bọn hắn dùng hoài nghi cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thi thể trên đất, lại quan sát tỉ mỉ Đường Chấn trong tay chiến đao, tiếp theo mặt lộ vẻ kinh hãi. Người cái tên điên này, lại thật giết hắn. Một tên thí luyện giả dùng thanh âm run rẩy quát, hai chân tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta không riêng muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn giết các ngươi. Yên tâm đi, qua không được bao dài thời gian, chủ tử của các ngươi rồi sẽ đi cùng các ngươi. Vừa dứt lời, Đường Chấn lần nữa xuất đao, thẳng đến bên người hai tên thí luyện giả mà đi. Cẩn thận, cây đao kia có gì đó quái lạ, tuyệt đối không nên bị đụng phải. Đồng bạn bị dị tử vong, đã sớm nhường này hơn 10 người tình nguyện viên kinh hồn tán đảm, bọn hắn thật sự là không hiểu rõ, Đường Chấn rốt cục là như thế nào làm được điểm này. Tại tham dự vận mệnh thí luyện lúc, mỗi tên thí luyện giả mặc dù cũng có đang ở chân thực thế giới cảm giác, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, đây hết thể kỳ thực đều là giả tưởng mà thôi. Nơi này là thế giới do vận mệnh chi luân tạo ra, nơi này một ngọn cây cỏ đều là suy nghĩ biến thành. Đối với đám thổ dân mà nói, nơi này chính là một thế giới chân thật, sinh lão bệnh tử, bốn mùa thay đổi, cùng chân thực thế giới không có gì khác nhau. Thế nhưng đối với thí luyện giả mà nói, bọn hắn chính là một khách qua đường, thế giới này tất cả thì chẳng qua là mộng cảnh một hồi mà thôi. Cho nên bọn hắn cho dù là trên thế giới này tử vong, cũng không phải chân chính chết đi, vẹn vẹn là mất đi thí luyện tư cách. Nhưng mà tình huống bây giờ lại khác rồi. Đường Chấn trong tay cái kia thanh chiến đao ma quái như vậy, lại có thể đem thí luyện giả thật giết chết, nguyên bản có chỗ dựa không sợ thí luyện giả, bây giờ nhưng từ trong lòng toát ra từng cơn đớn lạnh. Nếu là bị cây đao này chém giết, kết quả chính là thân tử đạo tiêu, đời này cũng liền chôn xương ở đây, không thể nào lại rời đi thế giới này. Mắt thấy Đường Chấn lại liên tiếp chém giết hai tên thí luyện giả, còn lại thí luyện giả cũng không kiên trì được nữa, sợ hãi trong lòng đã để bọn hắn tới gần tan nữa. Người cái tên điên này, nhất định sẽ nhận vận mệnh chi luân trừng phạt, ngươi đây là đang làm trái quy tắc. Một tên thí luyện giả hoảng sợ hét lớn, nhìn đồng bạn bên cạnh một chút, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Nếu là chần chừ nữa xuống dưới, sợ là tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Làm trái không làm trái quy tắc, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính là, mà là vận mệnh chi luân định đoạt. Liền xem như ta thật làm trái quy tắc lại như thế nào, chí ít tại ta nhận trừng phạt trước, các ngươi cũng sớm đã chết hẳn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, thân ảnh lại như quỷ mị tại rừng cây biên giới đi tới đi lui xuyên thẳng qua, cướp giết rồi lần lượt từng thí luyện giả. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, những người thí luyện kia mặc dù liều chết phản kích, tiếc là không làm gì được giờ phút này đấu trí hoàn toàn không có, cộng thêm chạy trốn sốt ruột, lại không một người là Đường Chấn đối thủ. Trên thực tế bọn hắn nếu là có thể tụ tập lại một chỗ, hợp lực đối kháng Đường Chấn lời nói, có thể còn có thể có một chút hy vọng sống. Rốt cuộc Đường Chấn lúc này vẫn như cũng bị phong ấn lấy thực lực, nhìn như uy mãnh dị thường, thực chất lại dựa vào nhìn chiến đao chi uy. Về phần thực lực chân chính của hắn, nhiều nhất thì tương đương với nhất cấp lâu thành tu sĩ, đối mặt hơn 10 tên thân thủ không sai biệt lắm thí luyện giả, cho dù là ỷ vào chiến đao chấn nhiếp, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng đối phương kiểu này, không chiến tự tan, lại vừa vặn cho Đường Chấn vũ, mỗi cái đánh chết cơ hội. Hắn dường như là truy đuổi bối rối chạy trốn bầy cừu bình thường, liên tiếp đem những người thí luyện này ném lăn trên mặt đất. Chỉ là những người thí luyện kia sớm đã loạn rồi tâm thần, suy nghĩ phiêu hốt thời khắc, lại ở đâu dự đoán được tầng này mấu chốt. Đường Chấn động tác dứt khoát quả quyết, đồng dạng là tại đề phòng điểm này, may mắn trời theo ý người, địch nhân quả nhiên không có hợp lực phản kích. Cuối cùng cho dù là bốn tên cùng tiến tới, hy vọng liều chết cho Đường Chấn tạo thành trọng kích, nhưng như cũng bị Đường Chấn đùa bỡn tại bàn tay, liên tiếp chém giết tại trước rừng cây nhỏ. Thì nhưng vào lúc này, trong tay chiến đao phát ra gào thét, trong lúc đó chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có chùy lủi trôi đao. Về phần kia chiến đao trên linh phủ, đã sớm tan thành mây khói, không thấy bất kỳ tung tích nào. Nhìn tàn mát thi thể đầy đất, Đường Chấn hừ nhẹ một tiếng, quay người nhảy hướng chiến mã. Chẳng qua là một đám tên hề nhảy nhót mà thôi, vọng tưởng tính toán người khác, kết quả lại vứt bỏ tính mạng của mình, thật sự là không biết lượng sức. Vì Đường Chấn thân phận, ngược lại không đến nỗi cùng một ít bình thường thí luyện giả tính toán chi ly, chẳng qua đám này thí luyện giả nếu là hoa duyệt thủ hạ, Đường Chấn thì có rồi động thủ lý do. Gạt bỏ cánh chim, đoạn hắn manh mướt, cũng là tiêu diệt hoa duyệt trong quá trình trọng yếu trình tự. Không có thủ hạ giúp đỡ, biến thành quan can tư lệnh hoa duyệt, tất nhiên sẽ một bàn tay không vô lên tiếng, cuối cùng thiên hạ mà không đất dung thân. Tất nhiên đã xử lý rồi hoa duyệt thủ hạ, như vậy bước kế tiếp mục tiêu dĩ nhiên chính là hắn. Đường Chấn không dám quá nhiều chậm trễ, lỡ như gia hỏa này cảm thấy được tiếng gió, trước giờ núp vào, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một phen khó khăn. Thân làm chính hiệu vận mệnh chi tử, ai mà biết được hoa duyệt có cái gì thủ đoạn đặc thủ, có thể tại vận mệnh thí luyện bên trong bảo vệ mình. Dứt bỏ những thứ này không nói, nếu hoa duyệt cắn răng một cái rời khỏi thí luyện lời nói, Đường Chấn liền lấy hắn không có cách nào. Trừ phi Đường Chấn vui lòng trái với vận mệnh chi đạo lệnh cấm, trên vận mệnh chi đạo tìm tung tích của đối phương, kể từ đó ngược lại là có 100% tự tin đem nó tiêu diệt. Thế nhưng bởi như vậy lời nói, tình cảnh của hắn rồi sẽ trở nên 10 phần bị động, đây tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Đường Chấn chủ động tham gia vận mệnh thí luyện, thứ nhất là vì bắn tỉa hoa duyệt, thứ hai cũng là muốn xem xét có phải có cơ hội đạt được vận mệnh chi tử cạnh tranh tư cách. Nếu thành công, hắn thì sẽ có được trên vận mệnh chi đảo tự do hành động tư cách, như vậy tại tiêu diệt hoa duyệt sau đó, hắn là có thể tự mình tìm nam tử quỷ dị tung tích, nghĩ biện pháp đem đối phương xử lý. So sánh hoa duyệt người kia, kia nam tử quỷ dị không thể nghi ngờ càng thêm khó chơi, Đường Chấn muốn tìm được đối phương, có thể chỉ có thể dựa vào kim loại tiểu điểu giúp đỡ. Về phần hắn diệt sát những người thí luyện kia sử dụng linh phù, tự nhiên là đến từ vận mệnh thiên bình, này linh phù có thời gian sử dụng hạn chế, đặc biệt nhằm vào tham dự thí luyện giả mà cụ hiện. Một khi bị gián linh phù vũ khí đánh trúng, chân thân rồi sẽ nhận đồng dạng thương tích, mà tuyệt không phải tượng dưới tình huống bình thường như thế, hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Có thể tại tạo vật chủ trong thế giới cưỡng ép sửa đổi quy tắc, loại năng lực này tuyệt không phải tầm thường, không bị phát hiện dị thường, càng là hơn khó càng thêm khó. Linh phù hiệu quả kỳ lạ, giá trị đồng dạng không ít, tổng cộng 500 mai vận mệnh kim tệ giá cả, nhường Đường Chấn đau lòng không thôi. Chẳng qua chỉ cần có thể xử lý hoa duyệt, điểm ấy nỗ lực ngược lại cũng đáng giá. Cảm tạ, chiều nay gì tịch khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1698, Trảm Hoa Duyệt. Chương 1698, Trảm Hoa Duyệt. 2024-03-14 lại lần nữa lấy ra kim loại tiểu điểu về sau, Đường Chấn đem nó đưa lên trời không, sau đó cưỡi lấy chiến mã ở phía sau đi sát đằng sau. Kim loại tiểu điểu thì không đội mà bay đi, chỉ là tại phía trước trăm mét chỗ, nếu là Đường Chấn đi chậm rãi, còn có thể phát ra thì thầm tiếng kêu, tựa hồ tại thúc giục Đường Chấn nhanh lên đi tới. Nếu là Đường Chấn cố ý dừng bước không tiến, kia kim loại tiểu điểu còn có thể tức giận trở về, rơi vào trên đỉnh đầu của hắn không ngừng cào, có vẻ mười phần phẫn nộ. Ha ha, ngươi ngược lại là người nóng tính. Đường Chấn thấy này kim loại tiểu điểu mười phần có hứng, liền thỉnh thoảng đùa một chút, nếu là bên cạnh lại có chó vàng đi theo, thỏa thỏa một nhà giàu hoàn cố tử. Duy chỉ có hắn tự mình biết, từ đạp vào con đường tu luyện, liền có rất ít hưu nhàn du ngoạn cơ hội, vẫn luôn cũng tại tranh đấu chém giết ở giữa vượt qua. Nếu là lần này sự việc hoàn tất, thì nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, thử nghiệm xung kích giới chủ đệ nhị cảnh. Đường Chấn trong lòng có rồi quyết định, ngược lại trở nên không tiêu không gấp, đúng như du sơn ngoạn thủy bình thường, chậm rãi chạy về nghĩa quân Bắc Thần Châu đại doanh. Nhanh đến Bắc Thần Châu quân doanh lúc, chỉ thấy Thiết Đầu dẫn đầu rồi ngàn tên võ trang đầy đủ trọng trang kỵ binh từ quân doanh bên trong đón. Này ngàn người kỵ binh nhân mã hợp nhất, kỷ luật nghiêm minh, tiến lên ở giữa như là một cái chính thể, sát khí trận trận đập vào mặt. Nhìn thấy Đường Chấn không việc gì, Thiết Đầu sắc mặt thư giãn, tiến lên không mình hành lễ nói: "Chủ nhân, ngươi muốn ta triệu tập trong quân hảo thủ đã toàn bộ đến nơi, tùy thời chờ đợi điều khiển." Đường Chấn gật đầu một cái, tầm mắt đảo qua kia ngàn tên tinh thiêu tế tuyển trong quân tinh anh, thỏa mãn gật đầu một cái, đối Thiết Đầu nói ra: "Không cần hỏi nhiều, ngươi thì đi theo ta phía sau, đợi đến ta hạ lệnh lúc, hết sức chấp hành liền có thể." "Chủ nhân, xin yên tâm, Thiết Đầu cái kia biết phải làm sao." Đường Chấn gật đầu một cái, đưa trên mũ giáp mặt nạ kéo xuống, che khuất mặt mũi của mình, sau đó dục ngựa tiến lên. Mắt thấy Đường Chấn cưỡi ngựa rời đi, Thiết Đầu thì không do dự, đối sau lưng ngàn tên kỵ binh vung tay lên, đi sát đằng sau tại phía sau của hắn. Nay 1000 kỵ binh mênh mông quần quật thẳng đến phương xa, hướng phía cùng hoàng thành phương hướng ngược nhau không ngừng đi tới. Chạy gần một canh giờ sau, cuối cùng đứng tại một tòa thôn trang bên ngoài. Trong thôn bách tính nghe nói tiếng vó ngựa của quận, lại gặp đen nghịt kỵ binh canh giữ ở đầu làng, cũng sớm đã rối loạn tâm lòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Vì để tránh cho gây phiền toái, những thôn dân này sôi nổi trốn trong nhà, mượn cửa sổ phân tích, len lén đánh giá động tĩnh bên ngoài. Hôm nay thiên hạ đại loạn, phản quân nổi lên bốn phía, bách tính thời gian cũng là gian nan, sợ cảnh ngộ thảm họa chiến tranh chống cướp, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngẩng đầu nhìn trên thôn trang không ngừng xoay quanh kim loại tiểu điểu, Đường Chấn hiểu rõ đây là truy tung điểu tại báo cảnh sát, tỏ vẻ địch nhân chính là ở đây. Đánh ra trước mặt yên tĩnh tưởng hòa không lớn thôn trang, Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đối thiết đầu ra lệnh, đem trong thôn tất cả bách tính toàn bộ khu trục ra đây, phàm là người nào chống lại, trực tiếp chém giết. Tuân mệnh. Thiết đầu đáp ứng một tiếng về sau, ngay lập tức ra lệnh, mang theo ngàn tiền kỵ binh tướng thôn trang đoàn đoàn bao vây. Sau đó chỉ thấy những thứ này hung hoành quân hán cơ đao kiếm, đem những kia vẻ mặt hoảng sợ thôn dân trục xuất khỏi đến, thẳng đến đầu thôn kia phiến đất trống mà đi. Tại xua đuổi trong quá trình, thỉnh thoảng có thôn dân cố gắng phản kháng, kết quả lại bị hung hãn binh sĩ đá phải trên mặt đất, ngã đầu rơi máu chảy. Mắt thấy những phản quân này như thế hung thần ác sát, những thôn dân kia cũng không dám quét quang, sợ trêu đến đối phương nổi giận, tiếp theo bị sáng như tuyết chiến đao chém đứt đầu. Tại quát mắng cùng tiếng kêu khóc bên trong, các thôn dân bị lần lượt trục xuất khỏi đến, cuối cùng tụ tập tại trước làng phương giữa đất trống, vẻ mặt kinh sợ đánh giá bốn phía. Ngàn tên trọng giáp kỵ binh tay cầm đao thương, đem những thôn dân này bao bọc vây quanh, chỉ cần Đường Chấn ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc đầu người cuộn cuộn. Đường Chấn không để ý đến những kia hoảng sợ thôn dân, mà là đem tầm mắt rơi vào rồi đỉnh đầu thiên không, chỉ thấy một con kim loại tiểu điểu phát ra kêu to, đang thôn dân đỉnh đầu không ngừng xoay quanh bay múa. Chỉ là một màn này trừ ra Đường Chấn bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Kim loại tiểu điểu động tác đã cho thấy, Hoa Duyệt chính là ở đây, chẳng qua chính dấu ở thôn dân bên trong. Cũng không biết hắn làm gì dự định, lại kiều trang giả dạng, ẩn thân tại sơn thôn bên trong, có lẽ là có càng lớn nhu đồ. Đường Chấn thì không nóng nảy, quay đầu đối Thiết Đầu thì thầm vài tiếng, mặt nạ vẫn luôn chưa từng nhấc lên. Nhận được mệnh lệnh, Thiết Đầu ngay lập tức hành động, công bố tới đây chỉ vì đuổi bắt đạo binh, nếu như không có thiết yếu, tuyệt đối sẽ không thương tới vô tội. Những thôn dân kia nghe vậy, ngược lại là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ám đạo tránh thoát một kiếp. Hiện tại tất cả mọi người nghe, dần dần đi đến ngoài trăm thước chỗ kia đất trống, mỗi lần chỉ cho phép một người, hiện tại bắt đầu. Nghe được Thiết Đầu mệnh lệnh về sau, thôn dân kia nhóm có chút không biết làm sao, chẳng qua tại sĩ binh cưỡng bức dưới, tốt nhất là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Từng người thôn dân trong đám người đi ra, toàn thân run rẩy đi về phía ngoài trăm thước, sợ lại xuất hiện biến cố gì. Tốc độ nhanh một chút, kế tiếp đuổi theo sát. Mắt thấy thôn dân lề mà lề mề, những binh lính kia cơ roi ngựa không ngừng quật, quả nhiên tại bị đánh qua sau đó, thôn dân tốc độ đột nhiên tăng tốc. Theo thời gian trôi qua, thôn dân đã chia đều là hai nơi, thế nhưng kim loại tiểu điểu vẫn tại những thôn dân kia đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Đường Chấn hai mắt khẽ híp một cái, lặng lẽ lấy ra linh phù, giáng tại một cái mới lấy chiến đao phía trên. Những người còn lại số không nhiều, để tránh biến cố xảy ra, cũng là lúc động thủ. Đúng lúc này, một tên tuổi già thôn dân dựng quải trượng, tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi trong đám người đi ra. Lão giả này râu tóc bạc trắng, đi lại tập tễnh, dường như một trận gió là có thể đem hắn thổi tan. Vì Thiết Đầu mệnh lệnh, không người nào dám nâng hắn, chỉ có thể nhìn hắn chậm rãi đi tới. Ngay tại lão giả này chật vật đi về phía trước vào lúc, thiên không kim loại tiểu điểu đột nhiên có rồi thay đổi vị trí, bay đến kia điệt mạo trên đỉnh đầu ông lão, không ngừng bạch lên vòng tròn. Đường Chấn trong mắt tinh quang lóe lên, mặt nạ sau khóe miệng lộ ra nụ cười. Này Hoa Duyệt giảo hoạt như vậy, lại ngụy trang thành một xế chiều lão giả, nếu là không có âm nhu mới gọi chết tiệt. Chẳng qua tất nhiên đã lộ ra chất ngựa, cũng liền ý vị tử kỳ của hắn đã đến. Xác định lão giả kia chính là Hoa Duyệt sau đó, Đường Chấn thân hình tựa như tia chớp, theo trên chiến mã nhảy xuống, thẳng đến tên lão giả kia mà đi. Nhìn thấy cấp tốc vọt tới Đường Chấn, tên lão giả kia mở nhạt hai trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, giơ lên trong tay một trượng, thì hướng phía Đường Chấn đối diện đập tới. "Hoa Duyệt, lúc này ta nhìn xem ngươi còn không chết." Nghe được đối diện truyền đến âm thanh, Hoa Duyệt giơ lên một trượng run rẩy mình, sau đó lộ ra chết tiệt giống nhau nét mặt. "Đường Chấn, lại là ngươi?" Hô lên một tiếng này sau đó, chỉ thấy Hoa Duyệt uốn lượn lưng đột nhiên thẳng tắp, linh hoạt vô cùng hướng về sau né tránh. Hắn trong tay Đường Chấn bị nhiều thua thiệt, biết chắc hiểu sự lợi hại của hắn, cho nên cho dù là bây giờ hai bên thế lực ngang nhau, nhưng như cũng không dám đối kháng chính diện. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là mau thoát đi nơi, cách tên ôn thần này càng xa càng tốt. Chỉ là tại hắn bại lộ một khắc, Thiết Đầu đã sớm dẫn người vọt lên, đem chúng quanh vây quanh chật như nêm cối, triệt để đoạn mất thoát đi đường lui. Hoa Duyệt mắt thấy thoát khỏi vô vọng, tức giận đến toàn thân run rẩy, chuyển hướng Đường Chấn giận dữ hét: "Đường Chấn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Ta nếu không giết ngươi, chờ ngươi khôi phục thực lực sau đó, có thể hay không trả thù ta?" Đường Chấn cười lạnh tiếp thân tiến lên, chiến đao thẳng đến Hoa Duyệt mặt mà đi. "Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không trả thù, chúng ta ân oán thanh toán xong làm sao?" Hoa Duyệt hiểm lại càng hiểm tránh đi Đường Chấn công kích, nhún nhác hét lớn, lúc này trên mặt hắn hàm râu đã chốc ra, nhìn lên tới chật vật không chịu nổi. "Ta tin ngươi quỷ, từ ngươi phái người tại chân tiên bị diện chặn giết ta, chúng ta liền đã không chết không thôi." Đường Chấn vừa dứt lời, run tay ném ra trong tay chiến đao, kia Hoa Duyệt bị Thiết Đầu cuốn lấy, căn bản là không có cách tránh né. Một đao kia trực tiếp đâm trúng Hoa Duyệt ngực, đau hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn ngực chảy ra máu tươi, Hoa Duyệt dường như ý thức được cái gì, cười thảm một tiếng về sau, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. "Ta thật hận." Ngã xuống đất Hoa Duyệt tự lẩm bẩm, lập tức không tiếng thở nữa. "Vận mệnh chi tử Hoa Duyệt, chết." Chương 1699, thí luyện kết thúc. Chương 1699, thí luyện kết thúc. 2024-03-14.000 kỵ hộ vệ, Đường Chấn hướng phía Bắc Thần Châu quân doanh rục ngựa mà đi. Chém giết Hoa Duyệt, nhường Đường Chấn trong lòng thoải mái mấy phần, bằng không giữ lại như thế một như độc xà địch nhân, ai mà biết được khi nào sẽ cắn lên chính mình một ngụm. Theo biến thành lâu thành tu sĩ vào cái ngày đó bắt đầu, Đường Chấn liền không có đúng tử địch lưu thủ thói quen, trừ phi đối phương sinh tử do hắn trưởng khống, rốt cuộc cấu bất thành uy hiếp. Trở về trong quá trình, hắn còn muốn nhìn theo thôn dân trong miệng biết được thông tin, cũng hiểu biết rồi Hoa Duyệt vì sao muốn ẩn thân tại thôn trang bên trong. Nguyên lai kia đế quân sắp chúc mừng sinh nhật, cho nên hạ ý chỉ mời hoàng thành trong trăm dặm sống lâu lão giả vào cùng thiên tử tổng khánh hoa đàn. Ngàn tiên trường thọ lão giả tề tụ một đường, làm truyền lưu thế gian, hiện lộ rõ ràng thịnh thế phong thái, thì nhận điện thoại biểu hiện ra đế quân đức trị. Kia trong thôn lão giả xuống lâu, thì tại bị mời hàng ngũ bên trong. Hoa Duyệt có lẽ là bởi vì hoàng cung phòng vệ sông nghiêm, không cách nào hành thích thành công, cho nên mới sẽ mở ra lối riêng, muốn sử dụng cơ hội lần này lẫn vào cung trong. Hắn đem lão giả giết chết về sau, dùng bí thuật chế thành mặt nạ, ngụy trang thiên y vô phùng, ngay cả lão giả người nhà cũng không phát hiện. Nếu là không có Bắc Thần Châu biến cố, có thể mấy ngày nữa, lão giả liền đem vào cung. Đợi đến yến hội lúc bắt đầu, lại tùy cơ ứng biến, có thể đem đế quân ám sát. Hoa Duyệt dám làm như thế, thì tất nhiên có hắn lý do, có thể giấu giếm được hoàng cung thị vệ kiểm tra. Biện pháp này mặc dù hơi có vẻ bị động, nhưng mà thành công khả năng tính lại rất cao, thử hỏi tại lại có mấy người sẽ đề phòng một tên xế chiều lão giả. Vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào hướng đi của hắn, liền xem như những thủ hạ của hắn, cũng không có lộ ra mảy may. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Đường Chấn chính đào ba thước đất tìm kiếm hắn, với lại một tìm một chuẩn. Nếu Đường Chấn đến chậm một bước nữa, biết được Bắc Thần Châu đại quân vây thành Hoa Duyệt, thì đem bỏ cuộc này một kế hoạch, tiến về hoàng thành chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lúc này hoàng thành hỗn loạn tương mừng, nếu là bị Hoa Duyệt nắm lấy thời cơ, không chừng thật có chạy thoát tới cửa sinh cơ hội. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, Hoa Duyệt nhất định khó thoát một kiếp. Tiêu diệt Hoa Duyệt, đem nó nghiệp chướng nặng nề, Đường Chấn địch nhân chỉ còn lại có nam tử quỷ dị. Đối phương cũng không có tham gia vận mệnh thí luyện, mà là không biết trốn đến rồi địa phương nào, lại thêm loại đó bám vào tại Đường Chấn trên người bí thuật, có thể để cho hắn thoải mái cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Có thể chính là hiểu rõ rồi Đường Chấn đi vào vận mệnh chi đạo, nam tử quỷ dị mới không có tham gia vận mệnh thí luyện, từ đó tránh né Đường Chấn truy sát. Đường Chấn không thể không thừa nhận, so sánh Hoa Duyệt mà nói, đối phương không thể nghi ngờ càng thêm khó chơi. Nhưng mà Đường Chấn không đổi, đợi đến hắn hoàn thành vận mệnh thí luyện về sau, có rất nhiều cơ hội tìm đối phương tính sổ sách. Có truy tung điểm nơi tay, cùng kỳ chân trời góc biển, cũng có thể đưa hắn lật ra tới. Bây giờ Hoa Duyệt đã chết, Đường Chấn cũng không có thiết yếu lãng phí thời gian, chờ trở lại Bắc Thần Châu quân doanh về sau, liền trực tiếp hạ công thành mệnh lệnh. Quân lệnh như núi, mặc giáp dũng sĩ anh dũng về phía trước. Đến không hết sĩ binh như sóng triều nào về phía hoàng thành, khói lửa phong hỏa phóng lên tận trời, máu tanh chiến tranh liền triển khai như vậy. Bắc Thần Châu một phương đại bắc cùng vang lên, đến không hết kịch độc mục diên bay lên trời không, tại thủ thành sĩ binh đỉnh đầu đánh tạc. Xương độc này theo gió bay múa mười dặm, tất cả hoàng thành đều bị bao phủ trong đó, dính trưởng người vô số kể. Đường Chấn đem có thể tưởng tượng tới tay đoạn đều dùng tới, có thể phản quân Bắc Thần Châu thực lực tăng cường rất nhiều, những kêu binh lính thủ thành nhân số tuy nhiều, nhưng cũng tại đây chút ít như lang như hổ phản quân trước mặt đánh cho liên tục bại lui. Ác chiến mấy canh giờ, hai bên bất phân thắng bại, nhưng mà phản quân Bắc Thần Châu rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoàng thành Đông môn thủ tướng đột nhiên mất tích, bị đất đá phong bế cửa thành càng là hơn không người thủ vệ, không có quân coi giữ ngăn cản, cửa thành bị phản quân Bắc Thần Châu dùng thuốc nổ tùy tiện oanh tạc. Như trường đê bại khẩu, dòng lũ phát triển mạnh mẽ. Đến không hết phản quân sĩ binh tràn vào hoàng thành bên trong, đưa đao kiếm bốn phía chém giết, thủ thành sĩ binh thấy thế, sôi nổi tránh đường mà chạy. Theo cửa thành đông thất thủ, tất cả hoàng thành lâm vào giữa biển lửa, dẫn đến quân tâm triệt để tan vỡ. Không bao lâu, cái khác cửa thành thì lần lượt thất thủ, khắp nơi đều là ném mũ quăng giáp binh sĩ, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là tìm cơ hội trốn hướng ngoài thành. Xông vào hoàng thành phản quân Bắc Thần Châu trùng sát một phen về sau, thẳng đến hoàng cung mà đi, cùng cấm quân thị vệ chém giết. Dựa theo phản quân Bắc Thần Châu quy củ, chiến lợi phẩm toàn bộ quy người tất cả, vì đạt được trong hoàng cung trồng chất như núi chất bảo, quân tướng sĩ làm phản từng cái dũng mãnh dị thường. Những kêu hoàng cung thị vệ tuy nhiên trang bị tinh xảo, nhưng mà nhân số lại không chiếm ưu thế, công hám hoàng cung cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại hỗn loạn trận doanh bên trong, còn ẩn giấu đi rất nhiều thí luyện giả, bọn hắn đều dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía hoàng cung, trông cậy vào có thể đục nước béo cỏ, đem đế quân thành công ám sát. Ngay tại cả tòa hoàng thành giết đến long trời lở đất lúc, Đường Chấn lại đang ở ngoài thành trong một rừng cây, yên tĩnh thưởng thức trà tĩnh tọa. Thiết Đầu đứng ở đằng xa, toàn thân khoác lên trọng giáp, trong tay vác lên một cái cán dài chiến đao, chính dẫn theo ngàn tên kỵ binh khoanh tay đứng yên. Xa xa trong hoàng thành khói đặc cuồn cuộn, tiếng giết rung trời, lại giống như cùng Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào. Xôn xao, một hồi cùng loại thạch đầu ma sát tiếng vang lên, khoảng cách Đường Chấn không xa trên vách đá, đột nhiên xuất hiện một chỗ đen nhánh cửa động. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, sau đó chỉ thấy một đám nam nữ theo cửa động đội vàng đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là chật vật lạc phách chi sắc. Mặc dù quần áo mộc mạc, lại khó nén ngày bình thường đã thành thói quen, khí chất nét mặt cũng không phải người phàm tục. Khi thấy ngồi ở cách đó không xa Đường Chấn lúc, tất cả mọi người là hơi sững sờ, có vẻ hơi không biết làm sao. Trong đó còn có mấy người, trong mắt lại lộ ra nét mừng, chỉ là không người chú ý tới mà thôi. Chờ thật lâu, cũng may chư vị rốt cuộc đã đến, dám hỏi vị nào là đế quân. Đường Chấn theo bên cạnh bàn đứng lên, nhìn những kia nam nữ cười nói. Đối phương nhìn chung quanh ngàn tên sĩ binh, làm sao không biết mình đã rơi vào cái bẫy, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, rất nhiều nữ nhân đều thấp giọng khóc ồ lên. Làm phiền các hạ đợi lâu, lại không biết tôn tính đại danh. Trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên cất bước đi ra, tướng mạo đường đường, khí độ rất là bất phàm. Không dám nhận, nghĩa quân Bắc Thần Châu thống lĩnh chính là Đường Mỗ. Ta chỗ này có trà xanh một bình, còn xin đế quân nhấm nháp. Đường Chấn nhìn kia người đàn ông tuổi trung niên, đưa tay làm một mời động tác. Nam tử kia thì không chối từ, cất bước đi lên phía trước, cười lấy ngồi xuống. Đế quân mời dùng trà. Đường Chấn đem một chén trà xanh đưa đến trước mặt đối phương, chính mình thì rót một chén uống hết. Nam tử kia cũng là đế quân đem trong miệng trà xanh uống một hơi cạn sạch, đối Đường Chấn chắp tay nói, người đều nôn thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ nhìn tới xác thực như thế, tất nhiên rơi vào tay các hạ, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là ta có mấy vấn đề, hy vọng các hạ năng lực nghe xong cũng giải đáp. Đường Chấn gật đầu một cái, ra hiệu đối phương tiếp tục. Vấn đề thứ nhất là ta người bên cạnh bán rồi ta sao? Đường Chấn hơi cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đế Quân thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía người sau lưng nhóm, chỉ thấy mấy nam tử ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Ha ha ha, muốn ta tự nhận cần cù, liền xem như không có mở rộng đất đai biên giới công lao, nhưng cũng gìn giữ cái đã có thừa, lại không nghĩ rằng lòng người khó dò, dục khe khó bình. Đầu tiên là Châu phủ phản loạn, sau đó lại bị thân cận người bán, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Đế Quân Ngưỡng Thiên trường thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiêu điều chi sắc, sau đó đối Đường Chấn hỏi, vấn đề thứ hai, các hạ hưng binh, tất nhiên là nghị chấp trưởng thiên hạ a. Đường Chấn chậm rãi lắc đầu. Đế Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc, truy vấn, tất nhiên không muốn chấp trưởng Giang Sơn, lại vì sao hưng binh như phản? Trong mắt ngươi quyền thế phú quý, với ta mà nói chẳng qua là cặn bã phủ vân mà thôi, nhưng mà nguyên nhân cụ thể ta lại không tiện kể ngươi nghe. Đế Quân trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, hiểu rõ Đường Chấn không thể nào nói cho hắn biết. Một vấn đề cuối cùng, các hạ là muốn mạng của ta, tất cả mọi người mệnh. Đường Chấn vươn tay ra, chỉ vào kia Đế Quân nói ra, chỉ cần ngươi một người tính mệnh là đủ, vợ con có thể miễn tại vừa chết. Đế Quân nghe vậy cười ha ha, đối Đường Chấn túi người hành lễ, sau đó rút ra bên hông trường kiếm. Hắn không thể dùng trong tay Tam Xích Thanh Phong, chém hết thiên hạ gian định tà vọng, mặc dù thân thể tàn phế tàn biến, lại di hận thiên cổ. Nhìn thật sâu một chút người nhà của mình về sau, Đế Quân trường kiếm trong tay lắc một cái cổ ở giữa máu tươi phun tung tóe, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Cũng liền tại Đế Quân ngã xuống đất mà chết một khắc này, tất cả thí luyện giả bên thai đồng thời truyền đến nhắc nhở, vận mệnh thí luyện kết thúc, lập tức rút lui phương thế giới này. Đường Chấn đối xa xa thiết đầu phất phất tay, sau đó tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, thân hình tiêu tán vô tung. Cảm tạ, chiều nay dị tịch A Vi tử khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1700, vận mệnh cá độ chương 1700, vận mệnh cá độ 2024-03-14 chậm rãi mở ra hai mắt, Đường Chấn xuất hiện tại khách sạn Trúc Lâu bên trong. Ngay tại rời khỏi vận mệnh thí luyện đồng thời, bên hai của hắn truyền đến nhắc nhở, báo tin hắn đã thành công thu hoạch rồi vận mệnh chi tử cạnh tranh tư cách, một năm sau liền có thể tham dự mới thí luyện. Đường Chấn không đồng ý, ai ngờ một năm sau đó, hắn phải chăng còn tại vận mệnh chi đảo. Hồi ức vận mệnh thí luyện bên trong từng ly từng tí, chính mình hành động có phải bị vận mệnh chi luân phát hiện, Đường Chấn trong lòng cũng không chắc chắn. Chẳng qua tất nhiên tại kết toán lúc đều không có nổi lên, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương tịnh không để ý chuyện này, bằng không đoạn không thu hoạch tư cách có thể. Vậy mà như thế, Đường Chấn thì không cần phải. Sinh thêm sự cố, tiếp xuống chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định làm việc liền có thể. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, sau đó liền nghe giọng khách sạn lão bản truyền đến. Đường Chấn các hạ, ngài có phải không kết thúc thí luyện? Đường Chấn nghe vậy đứng dậy, đi tới Trúc Lâu bên ngoài, nhìn kia khách sạn lão bản nói, thí luyện đã kết thúc, ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi. Khách sạn lão bản nghe vậy sững sờ, không biết Đường Chấn vì sao nóng lòng rời đi, hắn có lòng muốn còn muốn hỏi thí luyện kết quả làm sao, nhưng lại sợ Đường Chấn thí luyện thất bại, bị chính mình hỏi sau không nhịn được mặt mũi. Trong lúc nhất thời, đã có chút ít tiến tối lưỡng nan. Đường Chấn cũng không có giải thích, mà là tiện tay ném ra một khối ngọc bài cùng 50 mai vận mệnh kim tệ, đối kia điếm phô lão bản nói ra, qua một đoạn thời gian, có thể biết có một tên gọi là Thiết Đầu tu sĩ tới tìm ta, làm phiền ngươi đem ngọc bài này cùng vận mệnh kim tệ giao cho đối phương. Khách sạn lão bản nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, bảo đảm sẽ không ra sai. Đã như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Đường Chấn vừa dứt lời, đã cất bước hướng phía khách sạn phía trước đi đến, kia khách sạn lão bản vội vàng đuổi theo, kết quả đã thấy Đường Chấn đã phóng ra cửa lớn, trên đường phố phiêu nhiên đi xa. Nhìn thấy một màn này sau đó, khách sạn lão bản hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng Đường Chấn các hạ đạt được thí luyện thắng lợi, ngày khác nếu có nhàn hạ, còn xin đến nhà uống một chén rượu nhạt. Giọng khách sạn lão bản vang lên, chỉ là Đường Chấn sớm đã không biết tung tích. Theo khách sạn sau khi rời khỏi, Đường Chấn trên đường phố chậm rãi đi tới, vẻ mặt nhàn nhã chi sắc. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, mượn tìm kiếm nam tử quỷ dị cơ hội, trên vận mệnh chi đảo du lãm một phen. Thứ nhất hiểu rõ vận mệnh chi đảo, thứ hai cũng là điều dưỡng thể xác tinh thần, chuẩn bị tấn cấp giới chủ đệ nhị cảnh. Có lẽ là môi trường khác nhau, có thể vận mệnh chi đảo trên thành thị to lớn hơn xưa cũ, kiến trúc chi tiết gắng đạt tới hoàn mỹ, phối hợp với đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo, để người nhìn một chút liền khắc sâu ấn tượng. Cổ lao đá xanh trên đường phố, các loại người lui tới không dừng lại, mặc dù phân thuộc khác biệt chủng tộc, nhưng mà tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Tại tâm đường suối phun chỗ dừng lại chốc lát, thưởng thức một chút những kia ở trong nước bơi lội cá bơi về sau, Đường Chấn hướng phía ven đường kiến trúc đi đến. Đây là một nhà cùng loại lâu đài kiến trúc, cao chừng mấy chục mét, nội bộ kiến thiết trắng lệ, phảng phất thủy tinh cung điện giống như. Kiến trúc nơi cửa người đến người đi, có vẻ rất là náo nhiệt, cũng không biết là duyên cớ nào. Đường Chấn quan sát trong chốc lát, liền cất bước đi tới. Tới gần sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai đây là gia cùng loại sòng bạc chỗ, những kia lui tới nam nữ, kỳ thực đều là tiêu phí giải trí đồ khách. Hỏi lại này sòng bạc cá độ nội dung, Đường Chấn hứng thú, cất bước đi vào trong đó. Dựa theo bên trong nhân viên phục vụ chỉ điểm, Đường Chấn đi tới một chỗ đại sảnh bên trong, sau đó mới phát hiện nơi này có động thiên khác, tuyệt không phải bên ngoài như vậy chật hẹp. Cùng loại dạp chiếu phim bình thường trong đại sảnh, trôi lơ lửng gần vạn chỗ ngồi, phía trên đã ngồi đầy tân khách. Tại đây chút ít trong ghế ở giữa, đang có một bộ to lớn hình ảnh xuất hiện, nhìn lên tới hẳn là trong hư không nơi nào đó không biết tên bị diện. Ngay tại Đường Chấn bay lên một bộ chỗ ngồi lúc, trong đại sảnh có âm thanh truyền đến, vang lên bên tai mọi người. Chào mừng chư vị tham dự hôm nay vận mệnh cá độ, cụ thể quy tắc chắc hẳn mọi người đều biết, ta cũng liền không còn nói nhảm. Nếu là có không rõ quy tắc bạn mới, thì có thể đọc chỗ ngồi bên cạnh nói rõ, có thể vì ngài giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Tốt, Không cần nói nhảm nhiều lời, lần này nhân vật chính của chúng ta là hai ách tinh bản tại vô số vị diện bên trong ngẫu nhiên tuyển ra mục tiêu. Chúng ta có thể bảo đảm, không ai hiểu rõ tòa kia vị diện tọa độ, cũng vô pháp ra tay can thiệp. Ứng là hai ách tinh bản nguyên nhân, vị thiếu niên này hôm nay sẽ gặp mặt liên tiếp kiếp nạn, cộng lại tổng cộng 10 lần, mỗi một lần đều đủ để chí mạng. Chư vị việc cần phải làm, chính là tập trung vận mệnh kiếm tệ, nhìn hắn rốt cục có thể rất qua bao nhiêu lần kiếp nạn. Đợt thứ nhất kiếp nạn bắt đầu, đây là tai nạn mô phỏng, chư vị mời nhìn xem. Âm thanh vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trung ương hình tượng biến ảo, một tên nhân tộc thiếu niên đi trên đường, bên người kiến trúc trên lại đột nhiên rơi xuống vô số gạch đá, đem cả con đường bao trùm. Thiếu niên kia tránh cũng không thể tránh, cuối cùng bị nện tại gạch đá phía dưới. Hình tượng kết thúc, thanh âm kia vang lên lần nữa, hai nạn mô phỏng hoàn tất, mời chư vị tập trung. Theo những lời này truyền ra, trung quanh u ám không gian bên trong chỗ ngồi liên tiếp lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần thì mang ý nghĩa tập trung rồi một viên vận mệnh kim tệ. Làm vận mệnh kim tệ tập trung đến số lượng nhất định, sẽ xuất hiện cùng loại đặc hiệu thứ gì đó, vờn quanh đang ghế dựa trung quanh, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Này thương gia không còn nghi ngờ gì nữa, am hiểu sâu kinh doanh chi đạo, sử dụng tiểu này đặc thù hiệu quả, thỏa mãn những kia đồ khách lòng hư binh. Đường Chấn kiểm tra một hồi vận mệnh này cá độ quy tắc, nguyên lai tân khách có thể tự do tập trung vận mệnh kim tệ, cực kia bị ngẫu nhiên người được tuyển chọn sinh tử. Lúc này bảy thành tân khách cũng cược thiếu niên kia đợt thứ nhất hẳn phải chết, chỉ có ba thành tân khách cược thiếu niên có thể chống nổi, hiển nhiên là dự định cược cái ít. Lưu ý Đường Chấn không biết thiếu niên sẽ tao ngộ kiếp nạn gì, chẳng qua nhìn xem kia hai nạn mô phỏng, đối phương sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thiếu niên này cũng là không may, lại bị kia hai ách tinh bản chọn trúng, sắp đứng trước nguy cơ sinh tử, mà bản thân hắn lại không chút nào tự biết. Lâu thành tu sĩ mặc dù xem vị diện khác sinh linh như sâu kiến, có thể nếu là không có thiết yếu, cũng không lạm sát kẻ vô tội. Vận mệnh chi đạo tu sĩ lại thích khống chế phàm nhân vận mệnh, dùng cái này đến giải trí chính mình, cùng lâu thành tu sĩ có khác biệt lớn. Đường Chấn đối với loại chuyện này có chút phản cảm, vốn định đứng dậy rời đi, chẳng qua sau khi suy nghĩ một chút, lại lần nữa ngồi xuống lại. Tất nhiên đụng phải loại chuyện này, không bằng thật tốt chơi trên một cái, vừa vận mệnh của mình kim tệ tiêu hao không nhỏ, đụng phải kiểu này tiền tài bất nghĩa, không có không lấy đạo lý. Đường Chấn mặc dù không cách nào khống chế thiếu niên này vận mệnh, nhưng mà Đường Chấn lại năng lực tăng lên vận thế của mình, có thể gián tiếp ảnh hưởng thiếu niên kia vận thế. Đem tự thân ẩn tàng tại hôi vụ bên trong, không bị ngoại giới phát hiện về sau, Đường Chấn lấy ra hàng chồng thẻ vật khí, không ngừng xé rách lên. Xé rách tấm thẻ đồng thời, bên người vận mệnh kim tệ tự động bay lên, không ngừng rơi vào tòa kia trên ghế bỏ tiền trong miệng. Làm tập trung số lượng đạt tới 100 lúc, Đường Chấn chỗ ngồi bắt đầu phát sáng, làm số lượng đạt tới 200 lúc, quang mang đã 10 phần lóa mắt. Làm 500 mai vận mệnh kim tệ toàn bộ đầu nhập lúc, chỗ ngồi chung quanh xuất hiện bay múa dị thú, phát ra trận trận kêu khẽ. Bên cạnh có người nhìn về phía nơi này, trên mặt hâm mộ vẻ tò mò, cố gắng làm rõ ràng Đường Chấn lai lịch. Phải biết vận mệnh kim tệ giá trị cực cao, 500 kim tệ còn không phải thế sao, cái số lượng nhỏ, có thể một cái ném ra 500 kim tệ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một vị nào đó xuất thân xa xỉ hào khách. Chỉ là Đường Chấn chỗ ngồi chung quanh nói che vụ che đậy, hiển nhiên là không nghĩ để người ta biết thân phận. Bên cạnh tân khách dò xét vài lần, cũng liền không còn tiếp tục chú ý Đường Chấn đúng chung quanh dò xét nhìn như không thấy, chỉ là lặng lặng nhìn kia trong sân hình tượng, nhìn xem thiếu niên kia phải chăng có thể tránh được một kiếp. Tập trung kết thúc, đợt thứ nhất kiếp nạn bắt đầu. Theo thanh âm kia truyền đến, hình tượng bên trong thiếu niên theo trong nhà đi ra, trên đường phố chậm rãi tiến lên. Phía trước 100 mét chỗ, chính là đợt thứ nhất kiếp nạn phát sinh, thiếu niên kia lúc này hoàn toàn không biết gì cả, toàn vẹn không biết nguy cơ sinh tử sắp giáng lâm. Những kia tân khách cũng là mắt không chấp nhìn hình tượng, bọn hắn trong miệng không ngừng gào thét lớn, chớ chú thiếu niên kia vội vàng chết mất. Thì có tân khách gào thét lớn thiếu niên quyết sẽ không chết, nhất định có thể tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tại muôn người chú ý bên trong, thiếu niên cuối cùng đi tới cái kia trên đường phố, kiếp nạn cũng theo đó giáng lâm. Ven đường kiến trúc bức tường đột nhiên sụp đổ, đến không hết tạp vật gạch đá hướng về đường đi, thẳng đến thiếu niên kia mà đi. Thiếu niên bị này đột nhiên phát sinh một màn làm chấn kinh, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lại không biết né tránh. Xong rồi, này ngu xuẩn chết chắc. Những kia tập trung thiếu niên năng lực tránh được kiếp nạn tân khách, tất cả đều than thở, đau lòng vận mệnh của mình kim tệ trôi theo dòng nước. Ai ngờ ngay tại thiếu niên kia sắp bị gạch đá nện lúc, chuyển cơ đột nhiên xuất hiện. Một viên gạch thạch trước một bước rơi vào thiếu niên dưới chân, đem địa diện cống thoát nước cái nắp tạp thoái, đứng ở phía trên thiếu niên kêu lên một tiếng, tiến vào cống thoát nước bên trong. Oeng! Lại có một viên to lớn gạch đá rơi vào lỗ thủng đen bên trên, đem kia cống thoát nước chặn được cực kỳ chặt chẽ. Chương 1701, trăm vạn vận mệnh kim tệ hấp dẫn. Chương 1701, trăm vạn vận mệnh kim tệ hấp dẫn. 2024-03-14 cái này. Này mẹ nó vận khí cũng quá tốt đi. Nhìn thấy thiếu niên rơi vào trong cống thoát nước, cửa vào lại bị phong bế, những kia cực thiếu niên hẳn phải chết tân khách tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này không chết, vận mệnh của bọn hắn kim tệ thì trôi theo dòng nước, mặc dù loại chuyện này coi trọng cái có chơi có chịu, nhưng nếu là nói không đau lòng, kia thuần túy là tại lựa mình dối người. Những kia áp thiếu niên năng lực chạy thoát tới cửa sinh tân khách ngược lại là nhảy cẫng hoan hô, không ngờ rằng chính mình cực cái ít lưu ý, ngược lại thật trúng rồi. Bàn tính toán một cái phóng đại sau đó, càng là hơn mặt mũi tràn đầy vui mừng, giữa lẫn nhau qua lại chúc. Đường Chấn trên mặt thì hiện ra một vòng mỉm cười, nhìn tới vận thế của mình thật sự có thể ảnh hưởng thiếu niên, bằng không tại loại này tình huống nguy hiểm dưới, thiếu niên chạy trốn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là có một chút Đường Chấn làm không rõ ràng, nhìn xem vừa nãy hai ách mô phòng tràng cảnh liền biết, thiếu niên này còn sống tỷ lệ cứ thấp, nhưng này ra sòng bạc lại tại sao lại bắt đầu phiên giao dịch? nếu là tất cả tân khách cũng áp thiếu niên kia hẳn phải chết, mà đối phương thì thật chết mất, liền xem như cực thấp tỷ lệ đặt cược, đồng dạng cũng là thâm hụt tiền kiếm đào to. Chẳng lẽ lại này sòng bạc có thể khống chế thiếu niên vận mệnh, khống chế sinh tử của hắn? Nghĩ lại lại khả năng không lớn, những thứ này tân khách cũng không phải người ngu, nếu là sòng bạc có thể khống chế thiếu niên sinh tử, sợ là đã sớm bị người phát hiện, lại làm sao có khả năng vận doanh đến bây giờ? Càng nghĩ, trong này nhất định có chính mình không có suy xét đến chỗ, sòng bạc thì khẳng định có kiếm tiền cách. Trong lòng đang cân nhắc lúc trước chủ trì âm thanh lại vang lên lần nữa, truyền vào trong thai mọi người, đại nạn không chết, đoán chừng trên người thiếu niên này có vận mệnh lực lượng liên lụy, kể từ đó ngược lại là càng thêm có thú. Tất nhiên xuất hiện loại tình huống này, như vậy dựa theo lệ cũ, chúng ta đem mới tăng một bàn đánh cược, thì cược thiếu niên này có thể kiên trì đến thứ mấy ba kiếp nạn. Theo đợt thứ hai bắt đầu, tỷ lệ đặt cược từng bước tăng lên, chào mừng chư vị tập trung, sau 10 phút phong bản. Đợi đến thanh âm kia rơi xuống sau đó, ở đây tân khách liếc mắt nhìn nhau, cũng không có tượng vòng thứ nhất điên cuồng như vậy tập trung. Chỉ vì tiểu này đánh cược kém xa một đợt đoạn sinh chết đi được thông khoái, chỉ có sinh tử hai lựa chọn, mà là tổng cộng 10 đợt kiếp nạn, ai cũng không cách nào kết luận chính xác kết quả. Ai biết mình mua thiếu niên chết bởi đợt thứ ba kiếp nạn, hắn có thể hay không kiên trì đến đợt thứ tư, đợt thứ năm. Bất quá vẫn là có rất nhiều tân khách tập trung rồi đợt thứ hai, tuy nói thiếu niên kia vận khí không tệ, nhưng mà bị thai ách tinh bản chọn chúng, năng lực thành công sống tiếp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Liền xem như thật có vận mệnh lực lượng chiếu cố, chỉ cần hắn không phải vận mệnh chi tử, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần chọn chúng vận mệnh chi tử tỷ lệ, hoàn toàn có thể coi nhẹ, hai ách tinh bản hiệu quả đặc thù, tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh chi tử xem như con mồi, bằng không rất có thể cảnh ngộ phản vệ. Nay sòng bạc lịch sử lâu đời, cũng chưa từng xuất hiện qua ví dụ tương tự, cho nên không cần lo lắng. 10 phút cũng không phải rất dài, những kia tân khách tự hỏi trong chốc lát, sôi nổi lựa chọn tập trung. Đường Chấn cũng không sốt ruột, chỉ là vẫn như cũ xé rách nhìn thẻ vật khí, mỉm cười nhìn trước đó Phương xuất hiện tập trung tấm, phía trên dàn ra nhìn theo đợt thứ 2 đến đợt thứ 10 tập trung nhân số. Càng là dựa vào sau, tập trung người càng ít đi, theo đợt thứ 5 bắt đầu, tập trung người đã là lác đác không có mấy. Vận mệnh kim tệ không phải phàm tục vật phẩm, không ai sẽ lung tung tốn hao. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại tập trung thời gian chỉ còn 30 giây, lập tức liền muốn phong bản lúc, chỉ thấy kia tập trung trên bảng đột nhiên xảy ra biến hóa, cực thiếu niên năng lực khiên qua đợt thứ 10 kiếp nạn tuyển hạ phía sau, lại thật xuất hiện tập trung người. Vị này tác phẩm còn không nhỏ, lại trực tiếp chính là 1000 mai vận mệnh kim tệ, thực sự là tài đại khí thô. Chúng tân khách hâm mộ đồng thời, nhưng cũng âm thầm kinh thường, thầm nghĩ vị này hoặc là quá mức tự phụ, hoặc là chính là thật không thiếu tiền, cũng dám tập trung tỷ lệ đặt cược cao nhất tuyển hạng. Nếu là hắn thật thành công, nay 1000 mai vận mệnh kim tệ, chuyến tay có thể trở thành 100 vạn. 100 vạn à, nghĩ thì làm người ta kinh ngạc run rẩy, liền xem như uy tín lâu năm vận mệnh chi tử, sợ là cũng không có như thế phong phú xuất thân à. Về phần này sòng bạc có thể hay không bồi giao, cũng là không cần lo lắng, người ta kinh doanh nhiều năm, 100 vạn vận mệnh kim tệ ngược lại là lấy ra được. Sòng bạc cũng không trở thành làm ra đổi ý sự việc, bằng không đập chiêu bài, lại có ai còn dám tới nơi này. Đạo lý người người đã hiểu, thế nhưng người đó vận khí cũng có thể tốt như vậy. Trong lòng âm thầm cân nhắc lúc, tập trung thời gian kết thúc, theo phong bản sau đó, đợt thứ hai kiếp nạn thì bắt đầu đi theo thiếu niên mà đi. Tại hai nạn mô phòng biểu thị bên trong, thiếu niên từ dưới thủy đạo khác một cái cửa ra leo ra, nhìn lên tới 10 phần thê thảm, kết quả hắn vừa mới đứng dậy, một chiếc xe hơi thì phi nhanh mà tới, đem thiếu niên đụng bay ra ngoài. Nhìn xem xe hơi kia tốc độ liền biết, nhục thể phàm thai chỉ cần bị đụng vào một chút, thì nhất định là không có con đường sống. Đợi đến biểu thị kết thúc, chúng tân khách sôi nổi tập trung, chỉ là lần này cược thiếu niên năng lực gắng gượng qua tai nạn nhân số tăng thêm không ít, chỉ có hai thành tân khách cược thiếu niên năng lực tránh thoát một kiếp. Đường Chấn vẫn như cũ cược thiếu niên kia nhiều lần thoát chết, như trước vẫn là 500 mai vận mệnh kim tệ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Tập trung hoàn tất, hình tượng bắt đầu. Kia rơi vào trong cống thoát nước thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ, bất chấp vết thương trên người cùng chung quanh hôi thối nước đọng, vội vàng hướng trên bò đi, kết quả phát hiện lối ra bị chặn được cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không cách nào ra ngoài. Thân ở phong bế môi trường bên trong, dưỡng khí 10 phần mỏng manh, có hại khí thể lại tùy thời có thể đem người giết chết, thiếu niên trong lúc nhất thời bối rối dị thường. Trong lòng chính cảm thấy lo lắng lúc, thiếu niên nhìn thấy một con chuột từ phía sau trong nước leo ra, kết quả chuột nhìn thấy thiếu niên sau kinh hô một tiếng, lại quay người hướng phía cống thoát nước vách tường bỏ đi. Thiếu niên trừng to mắt xem xét, ngay lập tức phát hiện lần này thủy đạo cũng không phải là phủ kín, mà là liên tiếp cùng địa phương khác. Nước bẩn bên trong, hơn 1 mét thô xi măng đường ống tựa vào vách tường, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện. Ngồi xổm người xuống xem xét, chỉ thấy xi măng đường ống trong còn có hơn phân nửa nước bẩn, nhưng mà còn có gần một nửa khe hở. Loáng thoáng ở giữa, dường như còn có thể nhìn thấy một tia sáng. Thiếu niên không còn dám chần chờ, bằng không hắn không phải bị có độc khí thể giết chết, tất nhiên nơi này ra không được, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Nghĩ đến đây về sau, thiếu niên ngay lập tức chui vào xi măng đường ống, che mũi ngồi xổm xuống, hướng phía trước không ngừng đi tới. Đen nhánh chật hẹp trong không gian, thiếu niên đầu không ngừng bị chạm đến, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi tiếp theo. Thiếu niên này ngược lại cũng kiên cường, hiểu rõ nếu là mình lại do dự thì hẳn phải chết, cho nên dù là dập đầu được đầu rơi máu chảy, cũng không ngừng di chuyển về phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, thiếu niên cuối cùng bỏ ra, đồng thời đi vào một cái khác cống thoát nước bên trong. Nhìn đỉnh đầu thả xuống tới ánh nắng, thiếu niên kích động kém chút khóc thành tiếng, vội vàng theo cống thoát nước dự trôn cốt thép lan can leo đi lên, sau đó đột nhiên một đỉnh nắp giếng. Không khí mới mẻ đập vào mặt, thiếu niên trong lòng hoan hô, đem hết toàn lực đem nắp giếng đẩy lên một bên, chật vật leo lên. Ngay tại thiếu niên leo ra địa diện lúc, rẽ ngoặt trên một con đường, một chiếc xe vận tải nhanh chóng tiến lên, thẳng đến thiếu niên vị trí mà đến. Bác Tài trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh đường đi sụp đổ kiến trúc, chú ý bị hấp dẫn tới, toàn vẹn không có chú ý tới trên mặt đất leo ra tới một người. Thiếu niên còn không biết nguy hiểm tiến đến, chỉ là tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, sau đó thử nghiệm đứng lên. Có lẽ là lên được quá mạnh, lại có lẽ kia trong cống thoát nước có độc khí thể có tác dụng, thiếu niên trong lúc đó cảm giác mắt tối sầm lại, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Thì ngay một khắc này, kia xe tải vọt tới đến, chỉ kém như vậy một tia khoảng cách, thiếu niên thiên linh cái rồi sẽ bị sốc lên. Sau đó chỉ thấy xe tải cưới lấy thiếu niên, gào thét ở giữa chạy quá khứ. Chương 1702, vận khí này, vô địch. Chương 1702, vận khí này, vô địch. 2024-03-14 hình tượng dừng lại, hiện trường yên tĩnh im ắng. Nhưng mà chỉ qua rồi vài giây đồng hồ, u ám đại sảnh bên trong, những kia tân khách liền bắt đầu chửi ầm lên. Con bà nó, đây cũng quá đúng dịp đi. Vận khí này, quả thực vô địch. Tiểu tử này có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Ta mẹ nó cũng không tin, hắn mỗi một lần vận khí cũng tốt như vậy, đợt tiếp theo lão tử ném 500 kim tệ, thì cược hắn chết. Thua trận tân khách mắng to không ngừng, thắng được lại mặt mày hớn hở, đồng thời còn có chút không hiểu ra sao. Thật sự là lần này tập trung toàn bằng vật khí, bọn hắn cũng không phải quá xem trọng thiếu niên kia, chỉ là đang đánh cược tất thời điểm chết, thuận tay lại tại còn sống tuyển hạng trên đầu mấy cái vận mệnh kim tệ. Ai ngờ nghĩ đại đầu không có thu hoạch, đầu nhỏ lại có hồi báo, mặc dù vẫn như cũ rất thiệt thòi thảm, trong lòng đã có một tia an ủi. Đường Chấn lần này lại có thu hoạch, mặc dù không nhiều, nhưng cũng gần 100 vận mệnh kim tệ. Đối với Đường Chấn mà nói không nhiều, nhưng mà đối với vận mệnh chi đạo phổ thông tu sĩ mà nói, đây đã là số tiền lớn, nghĩ kia khách sạn lão bản kinh doanh nhiều năm, tích xúc cũng bất quá 100 viên vận mệnh kim tệ mà thôi. Chỉ là thắng liền rồi hai lần sau đó, hắn lại cảm giác trên người vận khí tiêu hao quá đại, nếu là lại tiếp tục lời nói, sợ là khó đảm bảo có thể tiếp tục thắng lợi. Mục tiêu của hắn còn không phải thế sao mấy trăm mai kim tệ, mà là thiếu niên gắng gượng qua 10 đợt kiếp nạn sau ban thưởng, đây chính là 100 vạn vận mệnh kim tệ, nghĩ thì khiến nỗi lòng người bành trướng. Hoa duyệt loại cấp bậc kia vận mệnh chi tử, cần giết tới 7-80 cái, có thể mới có thể góp đủ số lượng này. Đường Chấn mặc dù xử lý một hoa duyệt, còn chuẩn bị xử lý nam tử quỷ dị, nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu để cho hắn xử lý mấy chục tên vận mệnh chi tử, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng sự việc. Có thể đợi đến hắn tấn thăng đến giới chủ đệ nhị cảnh, thậm chí cảnh giới thứ ba, mới có thể làm đến điểm này, đồng thời bảo đảm chính mình sẽ không vẫn lạc mới được. Chỉ là trong tay thẻ vận khí đã dùng hết, muốn lại tăng thêm vận thế lời nói, muốn tuyển cái khác biện pháp. Đường Chấn nghĩ đến đây, thì thầm triệu hoán vận mệnh thiên bình. Vận mệnh thiên bình có ẩn tàng tự thân tung tích năng lực, cho dù là tại tạo vật chủ trong thế giới, đều có thể không bị phát hiện, chớ nói chi là ở loại địa phương này. Đường Chấn hiểu rõ điểm này, trong lòng cũng liền không có cố kỵ. Ta cần một kiện vật phẩm, có thể mức độ lớn nhất tăng cường vận thế, có thể ảnh hưởng tự thân, đồng dạng còn có thể ảnh hưởng chỉ định mục tiêu, đại giới chính là tiêu hao vận mệnh kim tệ. Đợi đến Đường Chấn muốn cầu kể xong sau đó, vận mệnh thiên bình một mặt chìm xuống dưới, tỏ vẻ cần thiết vật phẩm đã cụ hiện ra đây. Đường Chấn khống chế vận mệnh kim tệ, không ngừng đầu nhập vận mệnh thiên bình bên trong, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn là lại hao tốn 2000 mai vận mệnh kim tệ, lúc này mới đạt được rồi muốn vật phẩm. Đợi đến chùm sáng tản đi sau đó, một chiếc nhẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Này vận mệnh thiên bình sao như thế thích giới chỉ tạo hình, tham chắc giới chỉ như thế, vận thế giới chỉ cũng là như thế. Cầm giới chỉ quan sát một chút, Đường Chấn đã hiểu rồi cách dùng, sau đó đem giới chỉ mang trên ngón tay, thao túng vận mệnh kim tệ không ngừng tới gần. Một tấm miệng rộng theo trên mặt nhẫn xuất hiện, đem vận mệnh kim tệ nuốt vào về sau, đột nhiên đánh một nấc, tiện thể nhìn phun ra một đoàn quang hoa. Kia vầng sáng rơi xuống Đường Chấn trên người, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, mà hắn vận thế thì bắt đầu phi tốc tăng lên, thậm chí trên giới chỉ còn có vận thế cường độ biểu hiện. Theo thấp đến điểm cao hẳn là phúc đến thì lòng cũng sáng ra cấp nhân thiên tướng thời đến vận đến tâm tưởng sự thành hồng phúc ngang trời. Lúc này hắn vận thế đã tương đương với người bình thường gấp 100 lần, đạt đến tâm tưởng sự thành tình trạng, khoảng cách cấp bậc cao nhất chỉ thiếu chút nữa. Chiếc nhẫn kia chẳng những cho thấy ngũ đương vận thế tăng cường khắc độ, đồng thời thì có vận khí khiếm khuyết thời nhắc nhở, như bình thường không có gì đặc biệt mọi việc không thuận vận rủi ngập đầu sống chết khó nói các loại. Đường Chấn nghiên cứu trong chốc lát, cảm giác 10 phần có hứng. Dưới mắt còn không phải cẩn thận lúc nghiên cứu, đợt thứ 3 kiếp nạn sắp bắt đầu, Đường Chấn thì tiện tay tập trung rồi 1000 mai vận mệnh kim tệ. Hai nạn biểu thị chẳng cảnh, là thiếu niên được người cứu lên đưa đi bệnh viện, kết quả đến rồi y viện sau đó, lại có biến cố xuất hiện. Thiếu niên bước vào y viện sau đó, gặp phải kiến trúc sụp đổ thời bị thương người bệnh, đồng thời cũng gặp phải chế tạo chàng thai nạn này thủ phạm, một tên tang tâm bệnh cuồng tiên điên. Người này lại theo đuôi đến rồi y viện, nhân lúc người ta không để ý đem tạc đạn bung ra, sau đó trốn ở bên ngoài dẫn nổ tạc đạn. Thiếu niên kia cũng là không may, một viên tạc đạn thì nút trong hắn phụ cận, mà bản thân hắn thì ở vào trong hôn mê, trực tiếp bị hỏa hải liệt diễm thôn phệ. Nửa tòa y viện hóa thành phế tích, cơ hồ là không thể trốn đi đâu được. Hai nạn biểu thị im bặt mà dừng, những kia tân khách nghị luận ầm ĩ, kết luận thiếu niên này lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân mình ở vào trong hôn mê, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, là cái này nguy hiểm nhất nhân tố. Kia biến thái người điên hành động tốc độ lại cực nhanh, nội uy lực của đạn thì 10 phần khủng bố, đem nửa tòa y viện cũng san thành bình địa. Điều này cực đoan bất lợi tình huống dưới, thiếu niên kia nếu là có thể chạy thoát tới cửa sinh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên kia vận khí cũng liền đến nơi này, lần này hẳn phải chết. Ta nhìn xem cũng là như thế, dường như không có bất ngờ. Thì không nhất định, nếu lại xuất hiện biến cố gì đâu, dù sao trong tim ta không chắc. Hắc hắc, nếu loại tình huống này hắn còn có thể sống, lão tử thì nhận. Thương thảo hoàn tất sau đó, tân khách sôi nổi tập trung, Đường Chấn vẫn như cũng là 1000 mai vận mệnh kim tệ, cực thiếu niên năng lực chạy thoát tới cửa sinh. Chỉ là trên một cái đạt được kích lợi, tất cả đều cho an vận thế giới chỉ, chẳng qua vì đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, điểm ấy đầu nhập ngược lại cũng đáng giá. Đợi đến tập trung hoàn tất sau đó, hình tượng lần nữa hoạt động. Loại thủ đoạn này tất nhiên cùng không gian pháp tắc liên quan đến, có thể tạm dừng cùng tiến nhanh hình tượng, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách làm được. Cũng tỉ như đứng trên mặt đất, nhìn thấy tinh quang đều là vô số năm trước kia như thế, song bạc chính là sử dụng tương tự thủ đoạn, sửa đổi điều chỉnh khoảng cách, trước giờ hoặc chỉ hoãn tiếp thu hình tượng. Khoảng chính là cái đạo lý này, chẳng qua cụ thể làm sao làm việc, Đường Chấn lại cũng không hiểu rõ. Lúc này trong bức tranh, thiếu niên đã bị người phát hiện, đồng thời tiến lên xe cứu thương, thẳng đến y viện mà đi. Tất cả trong bệnh viện rối bời khắp nơi đều là máu me đầm địa người bị thương, thiếu niên bị đơn giản chẩn bệnh sau đó, xác nhận không có vấn đề lớn, trực tiếp ném trong hành lang, chuyển vận dưỡng khí xếp hàng chờ đợi. Người bị thương quá nhiều, trong lúc nhất thời không ai lo lắng thiếu niên. Mọi người ở đây không ngừng bận rộn lúc, một tên mang theo mũ nam nhân đi tới, lặng yên không tiếng động đem từng cái túi ném vào thùng rác cùng xó xỉnh bên trong. Bên trong một cái túi chính nhét vào thiếu niên bên cạnh, cách hắn chẳng qua mấy mét mà thôi, hết lần này tới lần khác thiếu niên ở vào trong hôn mê, đối với đây hết thảy không chút nào biết được. Kết cục dường như đã nhất định, thiếu niên khó thoát một kiếp. Thấy cảnh này sau đó, các tân khách trên mặt tươi cười, dường như đã thấy thắng lợi chẳng cảnh. Đường Chấn thì mày nhăn lại, trong lòng không ngừng tự hỏi, thiếu niên kia nên như thế nào thoát khỏi nguy cơ. Theo tên kia biến thái tên điên đi ra y viện, lòng của mọi người thì treo lên, yên lặng chờ nhìn một khắc cuối cùng tiến đến. Ai ngờ đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một tên nam tử nổi điên giống như xông vào y viện, lớn tiếng la lên thân nhân mình tên, nhìn thấy đặt ở lối đi nhỏ xe đẩy trên thiếu niên, tưởng lầm là chính mình tìm kiếm thân nhân, đẩy ra đám người thì muốn xông tới. Trong hành lang một tên người đi đường bị đập đổ, cơ thể đụng ngã thiếu niên trên xe, mà tay kia xe đẩy thì thuận thế trượt vào rồi bên cạnh trong cửa cánh cửa kia bên trong là y dụng thang máy, nơi tay xe đẩy xông tới lúc, cửa thang máy tỉnh cờ mở ra, bên trong không ai, bên cạnh thì không ai. Nam ngửa tay của thiếu niên xe đẩy trực tiếp vào, sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, cửa thang máy chậm rãi quan bế, thẳng đến tầng hầm mà đi. Cũng liền tại mười mấy giây sau đó, kịch liệt tiếng nổ vang lên, nửa tòa y viện lâm vào giữa biển lửa. Chương 1703, thật muốn bị nợ. Chương 1703, thật muốn bị nợ. 2024-03-14 đại sảnh bên trong tân khách thật lâu im lặng, cho dù ai đều có thể nhìn ra, thiếu niên kia lại một lần trở về từ cõi chết. Đến rồi giờ này khắc này, các tân khách không khỏi hoài nghi lên phán đoán của mình, chẳng lẽ lại thiếu niên này thật có vận mệnh chi thần trong non, cho nên luôn có thể tại rơi vào tình huống ngắt phải chết bảo toàn tính mệnh. Nhìn tới ở sau đó tập trung bên trong, vẫn đúng là muốn cẩn thận một chút mới được, thực sự là sự tình này có chút quỷ dị. Đường Chấn lại một lần thu được thắng lợi, chỉ là so sánh lúc trước vẻ hưng phấn, hắn hiện tại ngược lại là mười phần lạnh nhạt. Có rồi vận khí giới chỉ tồn tại, đạt được thắng lợi cuối cùng dường như đã không thành vấn đề, cần thiết thì vẹn vẹn là vấn đề thời gian mà thôi. Cực vận khí loại chuyện này, chính là bởi vì tràn đầy lo lắng, cho nên mới sẽ để người sinh ra hưng phấn, kìm lòng không được đầu nhập trong đó. Bây giờ đã hiểu rõ kết quả, Đường Chấn nỗi lòng bình tĩnh, ngược lại là không có kia vẻ mong đợi. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn tiếp tục tập trung, vẫn như cũng là luôn luôn mua thiếu niên kia có thể chạy thoát tới cửa sinh. Trong lúc vô tình, thiếu niên trải qua một lần lại một lần kiếp nạn, hắn may mắn từ bệnh viện trong bạo tạc còn sống về sau, lại bị biến thái người điên truy sát. Ỷ vào nghịch thiên vật khí, thiếu niên thành công gắng gượng qua rồi đợt thứ 10 kiếp nạn, nhường ở đây tân khách mở rộng tầm mắt. Nếu là nhớ không lầm, nay song bạc thành lập đến nay, hay là lần đầu xuất hiện loại chuyện này. Thiếu niên trải qua đại nạn mà thỉnh thoảng, sau đó thì đem khổ tận cam lai, tương lai vận mệnh thì đem hoàn toàn thay đổi. Chỉ là không có tân khách quan tâm chuyện này, bọn hắn cũng trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu là sớm biết thiếu niên này có như thế tạo hóa, lúc trước nên hạ trọng chú. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, lúc này bọn hắn lại thổn thức cảm thán, cũng là không có một chút tác dụng nào. Không có ai biết, thiếu niên này sở dĩ sẽ hảo vận như thế, hoàn toàn là vì mượn Đường Chấn vật khí, trong quá trình này trọn vẹn tiêu hao hơn vạn vận mệnh kim tệ. Đường Chấn thu hoạch toàn bộ đầu nhập trong đó, này mới bảo vệ được hắn một cái mạng, đại giới có thể nói là tương đối to lớn. Tất nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là Đường Chấn, vì thành công cực chúng rồi kết cục sau cùng, hắn thu hoạch đã đạt đến 100 vạn. Làm kết quả cuối cùng xuất hiện một khắc này, ở đây tân khách tất cả đều hành động, sôi nổi suy đoán cái này lớn mật mà may mắn ra hỏa rốt cục là ai. Đường Chấn lông mày lại nhíu lại, bởi vì này 100 vạn vận mệnh kim tệ ban thưởng, căn bản là không có cách theo trên ghế ngồi trực tiếp thanh toán. Nghĩ đến đây hắn từ trên ghế ngồi xuống, tìm được rồi sòng bạc kia nhân viên, chuẩn bị thu hồi phần thưởng của mình. Nghe được Đường Chấn chính là kia 100 vạn kim tệ được chủ, nhân viên công tác ngây ra một lúc, vội vàng mời hắn tiến về phía sau căn phòng chờ đợi. Đường Chấn nghe vậy gật đầu, đi theo đi vài bước về sau, ngay tại trong phòng kia chậm rãi chờ đợi. Không bao lâu thì có một tên chu nho tu sĩ đi đến, hắn vóc dáng chỉ có 1 mét, nhưng mà khí thế lại không thể bỏ qua. Nếu như không có tính ra sai lầm, thực lực của người này hẳn là tại giới chủ đệ nhị cảnh, so sánh hiện tại Đường Chấn mà nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mặc dù cảnh giới cao, thế nhưng vận mệnh chi đạo tu sĩ chiến lược thấp, nhưng cũng là mọi người đều biết sự việc, cho nên Đường Chấn không hề có cảm thấy chút nào áp lực. Các hạ quả nhiên hào khí phách, vận khí cũng là tốt kinh người, nói thật ngay cả ta cũng không ngừng hâm mộ. Kia chu nho tu sĩ cơ thể lơ lửng ở giữa không trung, đối Đường Chấn chắp tay nói hạ, chỉ là trên mặt nét mặt đã có chút ít mất tự nhiên, nhìn về phía Đường Chấn lúc tràn đầy xem kỹ. Giống như ngươi lời nói, chỉ là vận khí tốt thôi. Đường Chấn lắc đầu, mà là trực tiếp hỏi, dám hỏi các hạ, ta khi nào năng lực dẫn tới chính mình tiền thưởng? Chẳng mấy chốc sẽ thanh toán, chẳng qua trước đó, chúng ta còn cần nghiệm chứng các hạ thân phận. Nghe được đối phương yêu cầu, Đường Chấn khẽ cho mày, khẽ hỏi, nghiệm chứng tân khách thân phận, làm sao còn có kiểu này quá trình, đây thuộc về người việc riêng tư a. Tiểu Ngạch tiền thưởng xác thực như thế, chẳng qua tiền thưởng của ngươi mức quá lớn, cho nên mới sẽ có này trình tự. Đường Chấn gật đầu một cái, tất nhiên đối phương có yêu cầu này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Làm sao nghiệm chứng, ngươi nói xem a. Nghe được Đường Chấn hỏi, kia Chu Nho tu sĩ vừa cười vừa nói, không đội không đội, nếu như ta không nhìn lầm, các hạ hẳn không phải là vận mệnh chi đạo cư dân, mà là lâu thành tu sĩ a. Đường Chấn gật đầu một cái, điểm này ngược lại là không cần phủ nhận. Như vậy xin hỏi các hạ, ngươi có biết hay không không phải vận mệnh chi đạo cư dân, quyết không cho phép ở trên đảo tùy ý hành động, làm trái quy tắc người rồi sẽ ném vào thâm viên luyện ngục. Đường Chấn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, tiếp theo quét tu sĩ kia một chút, gật đầu nói, không sai, thì tính sao? Nếu đoán không lầm lời nói, này Chu Nho tu sĩ sợ là muốn gây sự tình rồi. Cái này cũng tại Đường Chấn trong dự liệu, việc quan hệ trăm vạn vận mệnh kim tệ khoản tiền lớn, đối phương nếu là khẳng ngoan ngoãn lấy ra, kia ngược lại có chút không bình thường. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu là này Chu Nho tu sĩ thật nghĩ quỵt nợ lời nói, sau đó sợ là lại tránh không khỏi một phen chém giết. Hắn thì không đội mà độc thủ, mà là mắt không chấp nhìn Chu Nho tu sĩ, muốn nhìn một chút đối phương rốt cục muốn sử dụng thủ đoạn gì. Kia Chu Nho tu sĩ không biết Đường Chấn suy nghĩ trong lòng, lại có lẽ là trong lòng đã hiểu, nhưng mà tịnh không để ý năng lực kinh doanh kiểu này quy mô sòng bạc, hơn bạn khách hàng một hồi tập trung kim ngạch thì hơn trăm bạn, há lại sẽ không có chính mình tẩy vào. Dứt bỏ hậu trường không nói, Chu Nho tu sĩ nói sự việc, bản thân liền là gò bó theo khuôn phép, nếu là Đường Chấn nổi lên lời nói, không cần bên mình ra tay, vận mệnh chi luân rồi sẽ trực tiếp can thiệp. Có thể nói này Chu Nho tu sĩ là yên tâm có chỗ dựa chắc, tự nhận là đã ăn chắc Đường Chấn. Các hạ tất nhiên không phải vận mệnh chi đạo cư dân, như vậy một mình xuất hiện ở đây, có phải hay không mang ý nghĩa ngươi đã bị quy? Đường Chấn nghe đến đó, ở đâu vẫn không rõ tính toán của đối phương, kìm lòng không được cười lạnh một tiếng. Nghĩa là gì, ngươi đây là dự định quỵt nợ sao? Kia Chu Nho tu sĩ lắc đầu, tuyệt đối không thừa nhận loại thuyết pháp này, mà là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, chúng ta nơi này kinh doanh mấy trăm năm, danh dự đây vận mệnh kim tệ quan trọng hơn, đương nhiên sẽ không quỵt nợ mà đập chiêu bài. Thế nhưng thân làm vận mệnh chi đạo cư dân, nhất định phải tuân thủ vận mệnh chi đạo quy tắc, các hạ nếu là xúc phạm rồi quy tắc lời nói, chúng ta tự nhiên không thể hướng làm trái quy tắc người cấp cho tiền thưởng. Chu Nho tu sĩ sau khi nói xong, chờ lấy Đường Chấn bộc phát, cho dù ai cùng trăm vạn vận mệnh kim tệ bỏ lỡ cơ hội, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc triệt để mất khống chế. Chu Nho tu sĩ không sợ Đường Chấn mất khống chế, liền xem như thật náo lên, hắn thì có nắm chắc đem chuyện này hoàn mỹ xử lý. Chỉ là và trong chốc lát, đối diện Đường Chấn lại từ đầu đến cuối không có tiếng động, cái này khiến Chu Nho tu sĩ tâm lý sinh ra một tia hoài nghi. Thật sự là Đường Chấn hành vi quá mức khác thường, cho dù là Chu Nho tu sĩ kinh doanh nơi đây nhiều năm, cũng rất ít nhìn thấy dạng này tân khách. Bầu không khí trở nên có chút trầm mặc, kia Chu Nho tu sĩ cũng đúng tinh xảo đặc sắc nhân vật, hiểu rõ làm ăn coi trọng dĩ hòa vi quý, không cần phải đem người triệt để đắc tội. Suy nghĩ một lúc về sau, Chu Nho tu sĩ nói ra, mọi thứ không thể làm tuyệt, vì đền bù tổn thất của ngươi, chúng ta sẽ không hướng vận mệnh chi luân báo cáo chuyện của ngươi, cũng coi là giúp ngươi miễn đi rồi một hồi lao ngục hai thương. Cho nên các hạ nếu là không có có chuyện gì, hay là mau mau rời đi nơi này, đỡ phải đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm, chúng ta thì không tiện bàn giao. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh, đối tên tu sĩ kia nói, như thế nói đến, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Chu Nho tu sĩ coi như không nghe ra Đường Chấn trầm trọng, mà là theo lại nói, cảm tạ cũng không tất, người ta trong lúc đó không oán không cừu, nếu là hại ngươi bị giam vào thâm viên luyện ngục, kia không khỏi có sai lầm đạo nghĩa. Vận mệnh chi đảo quy tắc mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng có thể biến báo chỗ, nếu là may mắn không bị tuần tra tinh linh phát hiện, đồng thời thì không ai cử báo, hay là có cơ hội tránh được một kiếp. Nói thật ta thì rất thay các hạ cảm thấy đáng tiếc, nếu như không phải vì vận mệnh biết đến quy tắc đã đề ra, ngươi có thể đảo mắt rồi sẽ có trăm vạn tài sản. Chu Nho tu sĩ mặc dù trong lời nói thay Đường Chấn cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng nhìn xem nét mặt của hắn liền biết, nhiều ít vẫn là có một tia đắc ý, nếu là có thể miễn ở trăm vạn kim tệ thứ bị thiệt hại, đồng thời còn có thể làm đến hợp tình hợp lý, để người tìm không ra khuyết điểm, này bản thân liền là đáng giá chuyện vui. Chương 1704, tiền ngạo mạn sau cung kính chương 1704, tiền ngạo mạn sau cung kính 2024-03-14 nghe được Chu Nho tu sĩ giải thích, Đường Chấn lắc đầu. Đối phương hành vi nhường hắn rất là khinh thường, chẳng qua sự thực xác thực như thế, nếu là tất cả đúng như đối phương châu nghĩ như vậy, hắn vẫn thật là không có biện pháp gì. Vận mệnh chi đảo kẻ ngoại lai vô cùng bất ức, chỉ cần đi vào trên vùng đất này, là có thể nói bị tước đoạt rồi tất cả quyền lợi. Trừ ra khách sạn kia một vùng không gian bên ngoài, cho dù là đi đến bên ngoài khách sạn, cũng coi như là vi phạm với vận mệnh chi đảo quy tắc. Một khi bị ở khắp mọi nơi tuần tra tinh linh phát hiện, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói, vài phút rồi sẽ bị hư không xuất hiện cự thủ cầm nã, vứt bỏ thâm viên luyện ngục trong tiếp nhận trừng phạt. Bất luận thân phận, đối xử như nhau, cái này cũng đưa đến những kia có thân phận lâu thành tu sĩ cực ít đặt chân ở đây, để tránh lật thuyền trong mương, hủy một thế anh danh. Cần biết này thâm viên luyện ngục không thể so với bình thường chỗ, vận mệnh chi luân một mực giam giữ, lại xưa nay sẽ không thả người. Muốn rời khỏi thâm viên luyện ngục, chỉ có thể bằng vào bản lãnh của mình, thế nhưng tất nhiên bị người nghe mà biến sắc, này thâm viên luyện ngục thì nhất định không tiện rời đi. Tại vận mệnh chi đảo cư dân trong miệng, thâm viên luyện ngục còn có một cái biệt danh, gọi là có đi không về địa, đủ thấy ở đâu đáng sợ đến cỡ nào. Đường Chấn là lệ riêng, mặc dù tại lâu thành thế giới là hơi có danh khí, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ vì địch nhân của mình nhận thân tại vận mệnh chi đảo, liền không chút do dự đến chỗ này. Có thể mặc dù là như thế, hắn cũng muốn tuân theo vận mệnh chi đảo quy tắc, không dám tùy tiện làm việc. Chu Nho tu sĩ thì trực tiếp cầm quy tắc nói chuyện, nhận định chính mình đánh trúng yếu hại, Đường Chấn liền xem như không có cam lòng, cuối cùng cũng phải nén giận. Đáng tiếc Đường Chấn thân phận đặc thù, cũng không phải Chu Nho tu sĩ trầu nghĩ như vậy, hắn một phen tính toán sợ là muốn thất bại rồi. Không phải vận mệnh chi đảo cư dân, không có quyền lợi linh khoản này tiền thưởng, nhưng nếu là ta có này quyền lợi đâu, ngươi có cho hay không? Nghe được Đường Chấn hỏi lại, tên kia Chu Nho tu sĩ nét mặt hơi sững sờ, tựa hồ có chút không thể tin được. Các hạ sợ không phải nói giỡn, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra ngươi là lâu thành tu sĩ sao? Chu Nho tu sĩ cười lấy trả lời, chỉ là trong giọng nói đã thiếu một tia tự tin, ánh mắt bên trong thì hiện hiện nhàn nhạt hoài nghi. Lâu thành tu sĩ mặc dù không có treo lên cho thấy thân phận bằng hiệu, cùng vận mệnh tu sĩ trong lúc đó cũng không có rõ ràng khác nhau, nhưng là đối với người bình thường mà nói, tại đẳng cấp tương đối cao hoặc là kinh nghiệm phong phú tu sĩ trong mắt, lẫn nhau khác biệt lại là liếc qua thấy ngay, đơn giản chính là hắc miêu mèo trắng khác nhau. Chu Nho tu sĩ có thể xác định, Đường Chấn chính là một tên lâu thành tu sĩ, với lại cực kỳ chính thống cái chủng loại kia, toàn thân sát khí giấu mà không lộ, lại dường như ngưng tụ thành thực chất. Lật khắp tất cả vận mệnh chi đảo, sợ là thì tìm không thấy có cùng loại khí tức cư dân, ngược lại là tại thâm viên luyện ngục bên trong, loại tồn tại này chưa bao giờ thiếu. Không phải vận mệnh chi đảo cư dân, thân mình khí tức cùng vận mệnh chi tử hoàn toàn khác biệt, lại làm sao có khả năng có tại vận mệnh chi đảo tự do hành tẩu tư cách? Chu Nho tu sĩ chăm chú suy nghĩ, trong lúc đó ý thức được một loại khả năng, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần nữa đánh giá Đường Chấn một chút, Chu Nho tu sĩ chắp tay hỏi, nếu là ta không có đoán sai, các hạ chẳng lẽ lại tham dự vận mệnh thí luyện, đồng thời thu được vận mệnh chi tử cạnh tranh tư cách? Càng nghĩ, hắn cảm thấy sự thực có thể chính là như thế, nguyên bản tâm tình đắc ý, thì trong nháy mắt tiêu tán trong không. Giả sử quả thực như thế, kia kế hoạch ban đầu chẳng những muốn phế dựng, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đền bù. Cho dù Đường Chấn còn không phải chân chính vận mệnh chi tử, thế nhưng thu được cạnh tranh tư cách, kia khoảng cách biến thành vận mệnh chi tử cũng chỉ kém một bước mà thôi. Gặp được nhân vật như vậy, giao hảo còn đến không kịp, có thể tuyệt đối không thể đắc tội. Đường Chấn gật đầu một cái, đối Chu Nho tu sĩ nói, không sai, đúng là ta lần này vận mệnh thí luyện người thắng trận, ngươi như là không tin lời nói, có thể tùy thời thẩm tra. Cho nên ngươi nói cho ta biết, này vận mệnh kim tệ, ngươi rốt cục cho hay là không cho? Chu Nho tu sĩ nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Quả thực như thế, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Chu Nho tu sĩ gật đầu đồng thời, thì may mắn thái độ mình không sai, vẫn luôn nắm trong tay cục diện, không có nháo đến mức không thể vãn hồi. Đối Đường Chấn chắp tay thi lễ, Chu Nho tu sĩ cười nói, không ngờ rằng các hạ đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt, thật sự là thật đáng mừng, nếu là ngươi sớm một ít cho thấy thân phận, cũng liền miễn đi rồi vừa nãy kia phiền miệng lưỡi. Tất nhiên việc này chủ yếu trách nhiệm tại ta, thực sự là sự tình này nằm ngoài sự dự tính của lão phu, nhường các hạ chê cười. Này Chu Nho tu sĩ ngược lại cũng gọn gàng mà linh hoạt, tại ý thức đến tự mình tính kế sai lầm về sau, ngay lập tức sửa thay đổi thái độ. Nhất là tại ý thức đến Đường Chấn rất có thể sẽ biến thành vận mệnh chi tử về sau, thái độ mặc dù không tiêu ngạo không tự ti, giọng nói lại có vẻ mười phần thân cận. Có thể làm cho một tên giới chủ đệ nhị cảnh tu sĩ biểu hiện như thế, thật sự là tại vận mệnh chi đạo bên trên, vận mệnh chi tử thân phận quá mức đặc thù. Bọn hắn không chỉ có nhìn cao hơn nhiều người bình thường thực lực, đồng dạng nắm giữ lấy học được từ vận mệnh chi luân, chỉ có bọn hắn mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Những thủ đoạn này điều khiển vận mệnh, giết người cùng vô hình, có thể nói khó lòng phòng bị. Vận mệnh chi luân sản xuất vật phẩm, cũng chỉ có vận mệnh chi tử có tư cách mua sắm, cư dân bình thường chính là xuất thân hàng tỷ, thì mua không được một tơ một hào. Ngoài ra còn có hiện lộ rõ ràng thân phận phi hành đặc quyền, ngàn vạn năm đến hình thành tâm lý quan niệm, đều bị vận mệnh chi tử địa vị càng phát ra cao thượng. Cho nên cho dù là Chu Nho tu sĩ cao thủ như vậy tu sĩ, thì không dám tùy tiện đắc tội vận mệnh chi tử, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác. Trên vận mệnh chi đảo, vận mệnh chi tử là độc lập quần thể, rút dây động rừng, cái nào một tên vận mệnh chi tử phía sau, không phải rắc rối khó gỡ dính dấp đông đảo cường giả. Đắc tội một vận mệnh chi tử không đáng sợ, thế nhưng đắc tội một đám vận mệnh chi tử lời nói, chuyện kia coi như nghiêm trọng, vài phút cũng có bị người cạo chết có thể. Vận mệnh chi luân tuân theo vận mệnh chi đạo, mặc dù đưa cho vận mệnh chi tử một ít đặc quyền, lại xưa nay sẽ không để ý tới vận mệnh chi tử tranh đấu, cho dù chết rồi thì thờ ơ mặc dù là như thế, thế nhưng tại vận mệnh chi đạo bên trong, vẫn không có người dám tùy tiện đúng vận mệnh chi tử độc thủ. Tượng Đường Chấn như vậy theo chân trời góc biển truy sát mà đến, không nói lời gì tiêu diệt vận mệnh chi tử cường nhân, tại vận mệnh chi tử đảo đơn giản chính là phượng mao lân giác tồn tại. Chu Nho tu sĩ còn không biết Đường Chấn thân phận chân chính, càng không biết hắn ở đây vận mệnh thí luyện bên trong tiêu diệt một tên vận mệnh chi tử. Bằng không hắn tuyệt đối không phải là lúc này thái độ, mà là ngoan ngoãn đưa lên 100 vạn kim tệ tiền thưởng, sau đó rất cung kính đem Đường Chấn đưa tiễn, sợ tên sát thần này dừng lại thời gian quá dài, từ đó cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Có trời mới biết bây giờ vận mệnh chi đảo bên trên, có bao nhiêu người muốn tìm được hắn, cũng tại hắn biến thành chân chính vận mệnh chi tử tiền giết hắn. Không đề cập tới hắn vận mệnh của hắn chi tử, Hoa Duyệt tùy tùng sợ là sẽ phải trước hết nhất nhảy ra, về phần có phải có hắn vận mệnh của hắn chi tử nhúng tay, hiện nay cũng còn chưa biết. Đường Chấn nhìn thấy Chu Nho tu sĩ thái độ mềm hóa, vẻ mặt thành ý tỏ vẻ ấy nấy, trong lòng cũng liền không lại so đo. Chuyện này cuối cùng, hay là 100 vạn vận mệnh kim tệ mức thực sự quá lớn, cái gọi là lợi thấy lợi tối mắt đối mặt khoản này tài phú kết sủ, cho dù ai đều sẽ di chuyển trên một phần tâm tư. Chu Nho tu sĩ cáo giả, cố gắng dùng vận mệnh chi đảo quy tắc nắm bóp Đường Chấn, mà không phải sử dụng một ít không lộ ra thủ đoạn, bản thân cái này liền đã lưu lại chỗ giảng hòa. Bằng không lúc này thực sự không phải trò chuyện vui vẻ, mà là đao binh gặp nhau, đánh cho huyết nhục văng tung tóe rồi. Cho dù Chu Nho tu sĩ là giới chủ đệ nhị cảnh cao thủ, Đường Chấn thì không sợ hãi chút nào. Vì hắn có thực lực, cho dù là cùng loại cảnh giới này hơi cao hơn mình, nhưng mà chiến lực lại kém không chỉ một bậc vận mệnh chi đạo tu sĩ, tuyệt đối có thể nắm vững thắng lợi. Chương 1705, khác nhau khác biệt chương 1705, khác nhau khác biệt 2024-03-14 kể từ đó, liền mời các hạ xuất ra thân phận bài, chúng ta nghiệm chứng sau khi thông qua, rồi sẽ ngay lập tức đem tiền thưởng hai tay phụ bên trên. Đường Chấn nghe vậy lấy ra thân phận bài, đưa cho tên kia Chu Nho tu sĩ. Chu Nho tu sĩ nhìn lướt qua, tiện tay lấy ra dùng cho sao chép thân phận tin tức trang bị, đem thân phận bài chụp tại phía trên. Người tới, cầm phần tài liệu này đi thăm dò tuần một chút, tốc độ càng nhanh càng tốt. Chu Nho tu sĩ đối cửa nói một tiếng, sau đó chỉ thấy một tên thân cao tương tự tu sĩ đi tới, tiếp nhận thân phận ngọc bài sau đó, vừa vội vã đi ra ngoài. Có thể còn phải đợi một thời gian ngắn, các hạ nếu không đợi lời nói, không bằng nhấm nháp một chút vận mạng chúng ta chi đảo đặc sản đồ uống, cũng coi là lao phu đối với mới vô lễ tỏ vẻ ấy nấy. Chu Nho tu sĩ thực lực mặc dù cao hơn Đường Chấn, nhưng mà làm việc đã có lễ có tiết, không chút nào vì tu vi đè người. Cho dù là không biết Đường Chấn thân phận trước đó, cũng là biểu hiện được làm, phương diện này cùng Lâu Thành tu sĩ khác biệt khá lớn. Đây là vận mệnh chi đảo lại một đại đặc điểm, chỉ vì trừ ra vận mệnh chi tử bên ngoài, các tu sĩ khác bình dân tất cả đều địa vị bằng nhau, tài nguyên thực lực cũng không thể quyết định cái gì. Đi tại vận mệnh chi đảo đầu đường, nếu ngươi xem đến một tên linh hoàng cường giả cùng người bình thường cùng bàn uống rượu, tuyệt đối không nên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này trong vận mệnh chi đảo, cùng loại tình cảnh thật sự là lại bình thường chẳng qua sự việc. Nói cho cùng vẫn là nhận lấy vận mệnh chi luân quy tắc ảnh hưởng, nó đem tu sĩ đặc quyền hoàn toàn hạn chế lại, cho dù là ngươi biết phi hành thì không cho phép sử dụng loại năng lực này, cho dù là ngươi năng lực hủy thiên diệt địa, tại phá hủy vận mệnh chi đảo cỏ cây sau đó, ngươi muốn nhận trách phạt. Loại tình huống này, tu vi ngược lại trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, thì càng phát ra không bị vận mệnh chi đảo cư dân coi trọng xem. Thực lực càng nhỏ yếu hơn, ngược lại càng an toàn, thực lực càng mạnh, bị ném vào thâm viên luyện ngục khả năng tính cũng liền càng lớn. Đối với cái kia đáng sợ thâm viên luyện ngục, vận mệnh chi đảo cư dân có thể nói nghe mà biến sắc, vì để tránh cho mình bị ném vào trong đó, cho nên làm việc lúc đều bị theo quy đạo cách, sợ xúc phạm một tơ một hào. Các hạ khách khí, người trước hết mời. Chu Nho tu sĩ đã có nhận tội tâm ý, Đường Chấn đương nhiên sẽ không lại so đo, hai bên khách sáo vài câu về sau, liền có người bưng lên trà xanh trái cây. Hai người ngồi xuống, vừa uống trà một bên trò chuyện, ngược lại cũng mười phần hòa hợp. Không có qua bao lâu thời gian, tên điêu nghiệm chứng thân phận tuổi trẻ Chu Nho tu sĩ thì chạy về, hắn đem một trang giấy chất vật phẩm đưa qua, không cần phân phó lại trực tiếp tối lui. Chỉ là tại lúc rời đi, hắn ánh mắt trên người Đường Chấn dừng lại mấy giây, rất có vài phần hâm mộ vẻ khiếp sợ. Cùng Đường Chấn trò chuyện, Chu Nho tu sĩ tiếp nhận trang giấy, tầm mắt gần như chỉ ở phía trên nhìn lướt qua, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ xuống dưới, Chu Nho tu sĩ càng phát ra kinh ngạc, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt dường như là đang xem là lạ vật. Thất kính, không ngờ rằng các hạ lại còn có lớn như vậy địa vị, xin thứ cho lão phu lúc trước vô lễ, tuyệt đối không nên ghi ở trong lòng. Kia Chu Nho tu sĩ đột nhiên đứng dậy, đối Đường Chấn túi người hành lễ, thái độ có vẻ mười phần thành khẩn. Hắn là thực sự bị hù dọa rồi. Mặc dù Thánh Long chiến khu chi chủ, cùng với đệ ngũ chiến khu lãnh chúa thân phận để người ước ao, nhưng mà vận mệnh chi đảo cư dân kỳ thực không phải quá để ý mặc cho người tại ngoại giới có lớn hơn nữa tên tuổi, tại vận mệnh chi đảo đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Cho nên so sánh đạt được vận mệnh thí luyện thắng lợi cuối cùng nhất, cùng với chém giết một tên vận mệnh chi tử chiến tích, Đường Chấn vốn có thân phận ngược lại không coi là cái gì. Chu Nho tu sĩ hiện tại còn không thể tin được, trước mắt Đường Chấn vậy mà như thế hung hãn, trên vận mệnh chi đảo tiêu diệt vận mệnh chi tử, điều này đảm lượng quả nhiên là đột phá chân trời. Nếu là mình thực có can đảm giấu hạ trăm vạn tiền thưởng lời nói, đoán chừng vị này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chính mình này sòng bạc sợ là cũng muốn hóa thành phế tích. Sàn vật thứ bị thiệt hại ngược lại là tiếp theo, mấu chốt vị này chính là ngay cả vận mệnh chi tử cũng dám giết cường nhân, ai dám bảo đảm hắn sẽ không để mắt tới chính mình. Mặc dù trên tu vi cảnh giới hơi mạnh hơn Đường Chấn, nhưng mà Lâu Thành tu sĩ cường hãn dã man thế nhưng vang vọng tất cả vận mệnh chi đạo, cũng liền vận mệnh chi tử có thể và ganh đua cao thấp. Chính là nguyên nhân này, có thể tên kia tu Chu Nho tu sĩ cho dù là có giới chủ đệ nhị cảnh tu vi, nhưng cũng không dám hứa chắc chính mình là Đường Chấn đối thủ. Tại chiến trường chân chính bên trên, vượt cấp giết địch sự việc cũng không hiếm thấy. Dẫn đến loại tình huống này nguyên nhân căn bản bắt nguồn từ giữa hai bên hoàn toàn khác biệt tu luyện môi trường. Lâu Thành thế giới các đại chiến khu đều là lấy chiến dưỡng chiến, đem giết chóc cùng xâm lấn trở thành chuyện thường ngày, tùy ý chọn ra một cao thủ, tại vận mệnh chi đảo cũng tính được là tuyệt thế hung nhân. Liên quan đến chiến tranh cùng chém giết, hai phe tu sĩ bất kể là tại thực lực hay là phương diện kinh nghiệm, cũng căn bản là không có cách đánh đồng. Mà vận mệnh chi đảo quanh năm không có chiến sự, chỉ là ngẫu nhiên đụng phải có vị mặt phản loạn thời điểm mới có chiến tranh cơ hội, cư dân đời sống cũng là nhàn nhã lạnh nhạt, cùng ký sinh trùng không sai biệt lắm. Đối với vận mệnh chi đảo tu sĩ mà nói, tu luyện có thể chỉ là bọn hắn dùng để kéo dài tuổi thọ thủ đoạn mà thôi, cùng giết chóc chiến tranh không hề quan hệ. Lâu Thành thế giới trong tồn tại dạng này một chỗ khu vực, còn có hoàn toàn khác biệt phong cách hành sự, không thể không nói rất là dở hơi. Vận mệnh chi đảo sở dĩ tồn tại đến bây giờ, hoàn toàn là vì vận mệnh chi luân tồn tại, đồng thời cùng Lâu Thành thế giới trong lúc đó có cực sâu nguồn gốc, bằng không thân ở Tam Thiên chiến khu bên trong, sớm đã bị nuốt hải cốt không còn. Đồng dạng cũng có thể là vì Lâu Thành tu sĩ quá mức hung hãn nguyên nhân, mới có thể vận mệnh chi luân quyết định rồi kiểu này hà khắc quy tắc, dùng cái này để ước thúc Lâu Thành tu sĩ để tránh đúng vận mệnh chi đảo tạo thành phá hoại. Loại phương pháp này thì xác thực rất có hiệu quả, những kia đi vào vận mệnh chi đảo Lâu Thành tu sĩ bị cấm túc sau đó, tiếp xúc chỉ có bên cạnh số rất ít vận mệnh chi đảo cư dân. Bị khốn ở một tấc vuông, đồng thời lại cần bên người vận mệnh chi đảo cư dân giúp đỡ làm việc, cho nên cực ít xuất hiện làm trái quy tắc tình huống. Đường Chấn các hạ, việc này như vậy bỏ qua làm sao? Nhìn thấy kia Chu Nho tu sĩ vẻ mặt thành khẩn xin lỗi, đồng thời lần nữa đề cập hòa giải về sau, Đường Chấn cười ha ha một tiếng, tỏ vẻ cũng không ngại. Chu Nho tu sĩ thấy thế, thì cuối cùng buông xuống treo lấy một trái tim. Tất nhiên hiểu lầm đã giải mở, Đường Chấn lại phù hợp nhận lấy tiền thưởng quy tắc, Chu Nho tu sĩ thì cũng không do dự nữa, từ trong chữ vật trang bị lấy ra một viên nho nhỏ túi tiền. Nhìn thấy Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, kia Chu Nho tu sĩ cười lấy giải thích nói, Đường Chấn các hạ không nên xem thường này nho nhỏ túi tiền, kỳ thực bên trong có động thiên khác, không nhiều không ít tổn phóng trăm vạn vận mệnh kim tệ. Với lại tiền này túi diệu dụng không chỉ như thế, nó có một cái khác tên, gọi là tiền sinh tiền năng. Tên như ý nghĩa, tiền này năng lực xác thực có thể sinh ra tiền, chẳng qua muốn làm được điểm này, nhất định phải có đủ số lượng vận mệnh kim tệ mới được, với lại sinh tiền số lượng cũng là ngẫu nhiên, cũng không có cái gì cố định quy luật, chỉ là sinh ra vận mệnh kim tệ hơi có khác nhau, tiểu này vận mệnh kim tệ được xưng là tiểu tiền, cũng đồng dạng trên vận mệnh chi đảo lưu thông, giá trị cao hơn nhiều bản nguyên thạch. Đường Chấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng này nho nhỏ trong túi tiền lại còn có nhiều như vậy nói. Đang cảm thán lúc, liền nghe tên kia Chu Nho tu sĩ tiếp tục nói, lúc trước cùng các hạ sinh ra hiểu lầm, nói cho cùng cũng là ta lòng tham bố trí, ta liền đem này mai tiền sinh tiền năng đưa cho cùng nhau tiễn các hạ, coi như là bày tỏ ấy nấy. Đường Chấn nghe vậy đang muốn mở miệng từ chối lúc, Chu Nho tu sĩ đã đem túi tiền nhét vào Đường Chấn trong tay, cũng mãnh liệt yêu cầu hắn xem xét một chút. Đường Chấn thấy thế cũng liền không chối từ nữa, đem kia khéo léo tiền sinh tiền năng năng lực nhận lấy, cha nhìn thoáng qua về sau, xác nhận tồn lấy triệu viên vận mệnh kim tệ. Ngoại trừ còn có một cặp lớn chừng bằng móng tay vận mệnh kim tệ, nghĩ đến chính là Chu Nho tu sĩ nhắc tới những tiền lẻ kia rồi. Mặc dù này triệu viên kim tệ là chính mình nên được tiền thưởng, nhưng mà Đường Chấn lại đã làm xong trải nghiệm một phen khó khăn chuẩn bị, thực sự nghĩ đến lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào trong túi. Chỉ là nhìn Chu Nho tu sĩ tiền ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, tựa hồ là có khác sở cầu, bằng không cũng không trở thành có biểu hiện như thế. Các hạ có phải là có chuyện gì hay không? Nếu như có còn xin nói thẳng, nếu Đường Mỗ có thể làm được, tự nhiên sẽ không chối từ. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, Chu Nho tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, châm trước từ ngữ rồi nói ra, đúng là có vấn đề muốn phiền phức các hạ, với lại việc này đúng ngươi ta cũng mười phần có lợi, được hay không được, cũng chỉ là các hạ chuyện một câu nói. Đường Chấn vẻ mặt tò mò, truy vấn, rốt cuộc sự tình gì, còn xin nói thẳng. Ta hy vọng có thể tại các hạ lãnh địa trong mở chi nhánh, đến lúc đó lợi nhuận chia đôi, ngươi xem coi thế nào. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối phương đánh là cái chủ ý này. Thử nghĩ vì đệ ngũ chiến khu phỉ nhiều trình độ, nếu là mở một nhà tương tự song bạc, sợ là thật muốn một ngày thu đấu vàng. Lúc trước Chu Nho tu sĩ không có làm như thế, có thể cũng là tìm không thấy thích hợp quan hệ, bây giờ đụng phải chính mình, lúc này mới muốn thử một chút. Đường Chấn đối với loại chuyện này ngược lại là không có gì bài xích, nếu là hỗ hệ hỗ lợi sự việc, đáp ứng thì thế nào. Cảm tạ, tiễn tử chiều nay gì tịch khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc cất giữ đề cử. Chương 1706, bắt chẹt đến Diêm Vương trên đầu. Chương 1706, bắt chẹt đến Diêm Vương trên đầu. 2024-03-14 đáp ứng ngươi ngược lại là có thể, về phần cụ thể làm sao làm việc, còn muốn cẩn thận bàn bạc một phen. Đường Chấn không có trực tiếp đáp ứng Chu Nho tu sĩ, rốt cuộc đối với phương diện này hắn không hiểu nhiều lắm, mặc dù đối phương không đến mức lừa gạt mình, nhưng vẫn là ổn thỏa là hơn. Nghe được Đường Chấn gật đầu đáp ứng, kia Chu Nho tu sĩ liền vội vàng gật đầu xứng phải, sau đó bắt đầu cho Đường Chấn cẩn thận giới thiệu cụ thể làm việc quá trình. Tại Thánh Long chiến khu cùng đệ ngũ chiến khu bên trong, kỳ thực cũng có được tương tự nơi trốn, nhưng lại không có tương tự đánh được, chỉ vì hai ách tinh bản loại bậc này, chỉ có vận mệnh chi đạo tu sĩ mới biết có. Nghe Chu Nho tu sĩ nhắc tới hai ách tinh bản, Đường Chấn đến rồi một tia hứng thú, hỏi này rốt cuộc là thứ gì? Chu Nho tu sĩ thì không giấu giếm, cùng Đường Chấn cụ thể giới thiệu một chút này thai ách tinh bản. Nguyên lai thai ách tinh bản loại vật này là từ viễn cổ lưu lại một loại thần khí, có thể vượt qua hư không tìm kiếm khí vận suy bại người, cũng có thể dự đoán muốn gặp kiếp nạn, đem nó chung quanh hình ảnh bày ra. Không ai hiểu do nó người chế tác là ai, cũng không biết những công năng này có tác dụng gì, chỉ biết là những công năng này rất là vô bổ, nhường thai ách tinh bản biến thành tối có hoa không quả thần khí. Cái này cũng dẫn đến thai ách tinh bản đồ có thần khí tên, lại căn bản không có ai để ý, từ bị phát hiện sau đó, liền đem gác xó. Chu Nho tu sĩ cũng là tại một lần tình cờ nghĩ đến, có thể sử dụng này thai ách tinh bản đến cá độ, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nện xuống toàn bộ tài sản, cuối cùng đem cái này vận mệnh chi đảo rẻ nhất thần khí mua đến tay trong. Những tháng ngày tiếp theo trong, dựa vào thần khí manh lưới, cộng thêm loại phương thức này xác thực rất có ý nghĩa, ngược lại cũng hấp dẫn rất nhiều người tham dự. Chu Nho tu sĩ dựa vào liên tục không ngừng thu nhập, dần dần xuất thân giàu có lên, sau đó thì dùng tiền mua mảnh đất này, đem làm càng lớn. Thực lực của hắn có thể đến giới chủ đệ nhị cảnh, cũng cùng tài đại khí thô, tài nguyên tu luyện đầy đủ có cực lớn quan hệ. Có thể nói là gắng gượng dùng tiền đập ra tu vi. Nghe Chu Nho tu sĩ giải thích, Đường Chấn gật đầu một cái, không ngờ rằng mặt sau này còn có bực này duyên cớ. Đúng rồi, theo hai ách tinh bản mô phỏng đến xem, những thứ này người bị tuyển chọn trải nghiệm cũng cực kỳ hung hiểm, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết, như vậy nếu là đợt thứ nhất tất cả mọi người áp chết, với lại áp chúng rồi, ngươi chẳng phải là muốn lô bốn. Vấn đề này Đường Chấn nghĩ nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có đáp án, bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn hỏi một chút. Nghe được Đường Chấn hoài nghi, Chu Nho tu sĩ cười cười, giải thích nói, các hạ nhưng biết trên đời này không có tuyệt đối sự việc, nhìn như rơi vào tình huống ngắt phải chết, lại rất có thể cất giấu một tia sinh cơ. Liền lấy hôm nay thiếu niên mà nói, mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng mà vẫn như cũ chống nổi rồi 10 đợt kiếp nạn, chân chính đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các người tu sĩ nhân tộc thường nói tìm đường sống trong chỗ chết, có thể chính là cái này ý nghĩa. Nghe được Chu Nho tu sĩ nhắc tới tìm đường sống trong chỗ chết, Đường Chấn không khỏi trong lòng khẽ động, dường như liền nghĩ tới điều gì. Chỉ là ý nghĩ này chợt lóe lên, sờ không tới đầu mối gì, Đường Chấn cũng không có để ý về phần ngươi nói cái đó tiền đặt cược, thực chất liền xem như thiếu niên kia hẳn phải chết, tân khách thì toàn bộ cược bên trong, nhưng mà vì tỷ lệ đặt cược cực thấp nguyên nhân, chúng ta thì không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Tại tân khách gần bạn tình huống dưới, ngươi nói loại tình huống này càng là không có khả năng xuất hiện, là cái này dân cờ bạc tâm lý. Nói đến đây kia Chu Nho tu sĩ cảm thán nói, về phần kia dự đoán thiếu niên có thể kiên trì đến thứ mấy ba kiếp nạn đánh cược, cược người chúng lắc đắc không có mấy, tượng các hạ như vậy trực tiếp cược bên trong trăm vạn kim tệ, lão phu hay là lần đầu gặp được. Đường Chấn suy nghĩ cười, thầm nghĩ ta kỳ thực coi như là gian lận, chỉ là ngươi không cách nào phát hiện mà thôi. Cùng Chu Nho tu sĩ nói chuyện phiếm hồi lâu, thương thảo hợp tác chi tiết về sau, hai người đã đạt thành thỏa thuận. Sau đó thì Chu Nho tu sĩ rồi sẽ phái người tiến về Liệt Ngân lãnh địa, thực địa khảo sát tỉnh thi công kiến thiết, đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, là có thể trực tiếp kinh doanh. Có rồi Đường Chấn vị lãnh chúa này che chở, không người nào dám lung tung có ý đồ xấu, đây mới là Chu Nho tu sĩ coi trọng nhất thứ gì đó. Mà Đường Chấn căn bản không cần nỗ lực cái gì, là có thể ngồi thu tiền lãi, ngược lại cũng tính toán là chuyến này niềm vui ngoài ý muốn. Tại Song Bạc dừng lại nửa ngày thời gian về sau, đợi đến Đường Chấn lại đi ra đấy lúc, liền phát hiện có người đang lén lén thăm dò chính mình. Không cần đoán đều biết, khẳng định là có người thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn trên người mình có ý đồ xấu. Âm thầm cười lạnh một tiếng, Đường Chấn tiếp tục tiến lên, đối với những thứ này hạng giá áo túi cơm không chút nào để ý, đám gia hỏa này nếu có lá gan, thì mặc dù ra tay với mình, Đường Chấn bảo quản để bọn hắn hối hận cả đời. Trên thực tế hắn căn bản không có đem những này theo dõi người để vào mắt, thật sự cần kiêng kỵ để phòng địch nhân, nhưng thật ra là cùng Hoa Duyệt có liên quan vận mệnh chi tử, cùng với nam tử quỷ dị âm mưu tính toán. Lúc này Đường Chấn thế đơn sức bạc, đối phương lại là sinh trưởng ở địa phương địa đầu xà, thế lực rắc rối khó gỡ, không chừng khi nào rồi sẽ đột nhiên nổi lên. Bắt đầu bình tĩnh tưởng hòa vận mệnh chi đạo, đối với Đường Chấn mà nói không thua gì đầm rồng hang hổ. Dám can đảm độc thân xâm nhập nơi này, Đường Chấn cũng coi như được gan góc phi thường, cho dù thật nguy cơ trùng trùng, cũng muốn đem giết ra một đường máu, đem kia nam tử quỷ dị xử lý. Theo thành thị đường đi một đường tiến lên, Đường Chấn cuối cùng đi tới bên ngoài thành khu vực. Nói là ngoài thành thì không thỏa đáng, chỉ vì này vận mệnh chi đạo khắp nơi đều cảnh, ngoài thành vẫn như cũ có thật nhiều đình viện, như là biệt thự giống như phân bố tại sơn cốc dòng suối phụ cận. Nói nơi này là một bước một cảnh, quả thực chưa từng có điểm khuyết đại. Chỉ là mảnh này tú lệ sơn thủy bên trong, lại ẩn giấu đi sắc cơ, thật sự là lớn sát phong cảnh. Cùng lâu như vậy, các ngươi không chê phiền phức sao? Đường Chấn dừng bước lại, cũng không quay đầu lại lạnh giọng hỏi. Vừa dứt lời, chung quanh trong bụi cây đi ra mấy người, tất cả đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Đã ngươi đã phát hiện chúng ta, chắc hẳn cũng biết mục đích của chúng ta. Một tên hình thể như là hồ lô tu sĩ nhìn Đường Chấn, lật qua lại to lớn trong mắt đánh giá vài lần về sau, dùng rất là không cam lòng giọng nói, đã ngươi được chỗ tốt, mấy người chúng ta liền đến lấy cái hỉ, ngươi bao nhiêu đắc ý tứ một chút. Đường Chấn gật đầu một cái, đánh giá này mấy tên vận mệnh chi đạo cư dân, phát hiện ngay trong bọn họ lại còn có lãnh chúa tu sĩ. Loại thực lực này nhân vật, lại cũng dám dọa dẫm một tên giới chủ tu sĩ, không thể không nói, này vận mệnh chi đạo trên dở hơi sự việc xác thực không ít. Nói một chút, các ngươi muốn bao nhiêu? Nghe được Đường Chấn hỏi, tên kia hình thể như là hồ lô tu sĩ ngay lập tức đáp, chúng ta thì không đen ngươi, có câu nói là gặp một lần phân một nửa, ngươi thì cho chúng ta một nửa liền có thể. Nhìn xem nét mặt của hắn, giống như này là chuyện đương nhiên nói chuyện tình. Một nửa? Đường Chấn lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhìn tu sĩ kia hỏi, ngươi rốt cục có biết hay không, ta ở chỗ nào trong sòng bạc thu được bao nhiêu tiền thưởng? Hắc hắc, ở đâu không biết, bằng không chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Hồ lô kia hình tu sĩ quét Đường Chấn một chút, tiếp tục lật qua lại cái kia hai cái hướng ra phía ngoài lồi ra trong mắt nói ra, tiền tài loại vật này, được có mệnh hoa mới là hưởng thụ, bằng không chính là gây tai họa mầm dễ. Ngươi nếu không nỡ rủi ro lời nói, liền phải làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị. Ta đây cũng không phải là hù dọa ngươi, sau ngươi có thể hỏi thăm một chút, huynh đệ là ai? Nói muốn tối nay giết chết ngươi, vậy ngươi khẳng định không sống tới buổi sáng ngày mai. Hồ lô hình tu sĩ nói tới chỗ này lúc, uy hiếp ý vị đã không che giấu chút nào, đồng thời cười lạnh nhìn Đường Chấn, một bộ ăn chắc nét mặt của hắn. Chương 1707, vi phạm quy tắc lại như thế nào? Chương 1707, vi phạm quy tắc lại như thế nào? 2024-03-14 Đường Chấn cảm giác vô cùng buồn cười, từ đi vào vận mệnh chi đảo trên bề sau, hắn đụng phải dở hơi sự việc lầm lượn từng món. Những chuyện khác tạm thời không đề cập tới, riêng là trước mắt chuyện này, liền để Đường Chấn cảm giác có chút khó tin. Nghĩ hắn đường đường giới chủ tu sĩ, thủ hạ nắm trong tay một tòa chiến khu, tại bài danh phía trên đệ ngũ chiến khu bên trong, cũng là một tên thân phận hiển hách lãnh chúa, điều động nghìn vạn lần tu sĩ cũng chỉ là chuyện một câu nói. Cho dù hắn có kinh người như thế bối cảnh, nhưng mà trên vận mệnh chi đảo, nhưng như cũ khắp nơi bị quản chế. Đợi đến thu được vận mệnh chi tử cạnh tranh tư cách, cuối cùng có thể tự do hành động về sau, lại bị một đám hạng giá áo túi cơm cản đường dọa dẫm. Há miệng chính là 50 vạn vận mệnh kim tệ, như là bắt chẹt 50 quả khoai tây giống nhau, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Đường Chấn giận quá thành cười, thật rất muốn hỏi hỏi hồ lô hình tu sĩ, có phải hiểu rõ 50 vạn vận mệnh kim tệ ý vị như thế nào. Nếu như đối phương không biết lời nói, Đường Chấn thì sẽ nói cho hắn biết đáp án, vậy tương đương hơn 30 vận mệnh chi tử tính mệnh. Tiêu diệt Hoa Duyệt cùng nam tử quỷ dị, chiếm vận mệnh của bọn hắn chi chủng, mới lấy được hơn 2 vạn vận mệnh kim tệ mà thôi. Tất nhiên giá tiền này có thể cùng hai người cảnh giới liên quan đến, nếu là siêu việt rồi giới chủ đệ nhị cảnh vận mệnh chi tử, hắn vận mệnh chi chủng giá cả sợ là cao hơn ra rất nhiều. Cho nên hai tướng so sánh một chút, liền có thể biết 50 vạn vận mệnh kim tệ rốt cục ý vị như thế nào. Mấy cái này du côn vô lại nhân vật, lại cũng dám ngấp nghé khoản tài phú này, rốt cục là ở đâu ra dũng khí. Đường đường cường giả giới chủ, lại bị Du Côn lưu manh uy hiếp, nếu là lan truyền ra ngoài lời nói, sợ là sẽ phải bị người cười đến rụng răng. Điều này buồn cười sự việc, sợ là cũng chỉ có tại vận mệnh chi đảo mới biết xảy ra. Đường Chấn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được, về phần vì sao còn chưa động thủ, cũng chỉ là nghĩ xem bọn hắn dựa vào cái gì có chỗ dựa không sợ. Đồng thời hắn thì mơ hồ cảm thấy, chuyện này sợ không phải mặt ngoài nhìn tới đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây Đường Chấn hơi cười một chút, nhìn Hồ Lô tu sĩ nói ra, phân ngươi một nửa cũng không phải không thể, chẳng qua ngươi được cho ta một lý do đầy đủ, ta Đường Chấn tiền còn không phải thế sao dễ cầm như vậy. Lý do? Còn muốn lý do gì? Hồ Lô tu sĩ tựa hồ có chút tức giận, đưa tay chỉ Đường Chấn nói ra, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thì cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Nói thật cho ngươi biết, nơi này chính là vận mệnh chi đạo, cùng lâu thành chiến khu không giống nhau, thực lực cũng không có nghĩa là tất cả. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, cuối cùng còn có thể vớt được một nửa kim tệ, bằng không ngươi chẳng những một phân tiền vớt không đến, còn có thể cảnh ngộ lao ngục thai hương. Giao rồi kim tệ sau đó, thì không đem ngươi ném vào thâm viên luyện ngục, ngươi cảm thấy lý do này thế nào? Đường Chấn trêu tức cười một tiếng, thâm viên luyện ngục sao? Kỳ thực ta đang muốn đi vào trong đó đi một vòng xem xét, có thể đem ta đưa vào đi lời nói, ta có thể còn muốn cảm tạ các ngươi nghe được Đường Chấn nói như vậy. Kia Hồ Lô tu sĩ sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao nói tiếp. Thậm chí ngay cả thâm viên địa ngục còn không sợ, vậy rốt cuộc là thực sự không sợ, hay là tại giả mồm tẩy mạnh? Hồ Lô tu sĩ trong lòng không có chủ ý, chẳng qua hắn vốn là Du Côn lại hạng người, thấy tiền như mạng cái chủng loại kia người. Bây giờ thật không dễ dàng đụng phải phát đại tài cơ hội, há lại sẽ tùy tiện buông tha, dù thế nào đều muốn đoạt tới tay. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm thật không chịu giao ra kia một nửa tiền đường? Đường Chấn gật đầu một cái, lại lắc đầu, chính là không nói lời nào. Con bà nó, ngươi rốt cuộc là ý gì, thật sự cho rằng lão tử là hù dọa ngươi sao? Hồ Lô tu sĩ thẹn quá hóa giận, đối bên người những kia đồng bọn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời từ trong ngực lấy ra một quả cầu phẩm, hướng phía Đường Chấn đối diện đập tới. Hình tròn vật phẩm tốc độ công kích cũng không phải rất nhanh, tiện tay có thể đánh lui hoặc tránh né, chỉ là đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, mấy cái này viên cầu phản phất giỏi bám trong xương, đuổi sát Đường Chấn không tha. Dưới tình huống bình thường, mấy cái này viên cầu đừng hòng tới gần Đường Chấn, sợ là đánh tới trên đường thì hóa thành cho bụi. Nhưng mà đối với hiện tại Đường Chấn mà nói, mấy cái này viên cầu lại có chút phiền phức. Trên vận mệnh chi đạo, bất luận là sóng năng lượng nào cũng có thể đưa tới tuần tra tinh linh chú ý, một khi chứng minh là tại chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Cho nên mọi người sử dụng đều là nhục thân công kích thủ đoạn, như vậy cũng không cần có năng lượng ba động truyền đến, cũng sẽ không dẫn tới tuần tra tinh linh chú ý. Đường Chấn đồng dạng hiểu rõ này quy tắc, cho nên luôn luôn áp chế tự thân tu vi, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng không ngừng né tránh. Cuối cùng thực sự không tránh thoát, hắn chỉ có thể uy quyền đánh tới hướng một viên viên cầu, đem nó đánh thành vỡ nát. Nhìn thấy Đường Chấn cuối cùng ra tay công kích, kia Hồ Lô tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, lại bị Đường Chấn nhìn xem vừa vặn. Thì ra là thế, ngươi là hy vọng ta đem những này viên cầu cũng đánh nát, nhìn tới bí mật ngay tại quả cầu này bên trong. Giọng Đường Chấn đột nhiên vang lên, nhường Hồ Lô tu sĩ biến sắc, đang muốn mở miệng nói lúc nào, Đường Chấn đã đem mấy cái viên cầu nắm trong tay. Hồ Lô tu sĩ cùng đồng bạn của hắn thấy thế, ngay lập tức đem Đường Chấn bao quanh vây lại, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Đường Chấn đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là đem mấy cái viên cầu trong tay ước lượng, sau đó lấy ra rồi bên trong một cái. Nếu như ta không có đoán sai, bí mật thì trốn ở chỗ này a. Hồ Lô tu sĩ cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Chấn, trong mắt có hung quang lấp lóe. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, viên kia cầu bị Đường Chấn tiện tay bóp nát, đúng lúc này thì lộ ra bên trong vật thể. Đó là một sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể thức tha phiên bản thu nhỏ tinh linh, thân cao chẳng qua ba tấc, lúc này đang đứng ở trong hôn mê. Vật nhỏ này chính là vận mệnh chi đạo trên ở khắp mọi nơi tuần tra tinh linh, chúng nó chính là vận mệnh chi luân nhãn tuyến, giam khống vận mệnh chi đạo cư dân mỗi tiếng nói cử động. Thì ra là thế, các ngươi là muốn cho ta đem viên cầu đánh nát, tiện thể nhìn đem này tuần tra tinh linh xử lý, kể từ đó chẳng khác nào xúc phạm rồi vận mệnh chi đạo quy tắc, tất nhiên sẽ bị ném vào thâm viên địa ngục. Đường Chấn dùng bàn tay nâng kia hôn mê tuần tra tinh linh, ánh mắt đã trở nên 10 phần lạnh băng, không ngờ rằng thủ đoạn của đối phương vậy mà như thế âm hiểm. Hắc hắc, cho dù là ngươi phát hiện lại như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, nếu ngươi không đáp ứng, ta còn có đếm không hết thủ đoạn, bảo đảm để ngươi sống không bằng chết. Hồ Lô tu sĩ nghe vậy, lộ ra một bộ đắc ý nét mặt, dường như đã ăn chắc Đường Chấn. Đường Chấn dùng ngón tay nhẹ vỗ về con kia tuần tra tinh linh, do dự một chút sau ngẩng đầu hỏi, ta còn có mấy vấn đề, ngươi năng lực không thể hỗ trợ giải đáp. Hồ Lô tu sĩ cho rằng Đường Chấn bị hù dọa, chuẩn bị của đi thay người, liền đáp ý nói nể mặt vận mệnh kim tệ, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trên vận mệnh chi đảo giết người lại nhận dạng gì xử phạt? Này con phải hỏi sao? Đương nhiên là ném vào thâm viên luyện ngục. Vậy nếu như nhốt lại đâu? Cầm tù. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Nơi này chính là vận mệnh chi đảo, tuần tra tinh linh ở khắp mọi nơi, ngươi đem người giấu ở nơi nào? Ngươi bị ai sai xử đối phó ta? Đương nhiên là. Hồ Lô tu sĩ lời mới vừa ra khỏi miệng, thì cảm giác có chút không đúng, trong mắt đi lòng vòng, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Hắc hắc, nghĩ lừa ta, không dễ dàng như vậy. Cho thống khoái lời nói, này vận mệnh kim tệ ngươi rốt cục có cho hay không? Đường Chấn lắc đầu, hắn đã đoán được một loại khả năng, đồng thời cũng không muốn lại chơi nhi tiểu này trò chơi nhàm chán. Các ngươi hiện tại không nói thì không sao, ta sẽ để cho các ngươi chủ động nói ra được. Đường Chấn vừa dứt lời, Hồ Lô tu sĩ cũng cảm giác thân thể chính mình mất đi khống chế, không cách nào động đậy mảy may. Chuyển động con mắt nhìn xem đồng bạn của mình lúc, cũng giống như nhau trạng thái, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi rốt cục làm cái gì? Có biết hay không làm như vậy, sẽ bị ném vào thâm viên luyện ngục. Lúc trước chắc chắn Đường Chấn không dám sử dụng tu sĩ lực lượng, hồ lô tu sĩ cùng hắn đồng bọn mới có chỗ dựa không sợ, chuẩn bị dọa dẫm một phen. Thế nhưng làm phát hiện Đường Chấn không còn bận tâm vận mệnh chi đảo quy tắc lúc, bọn hắn lập tức hoảng loạn lên. Nếu là thật sự động thủ, Đường Chấn chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem bọn hắn ép thành bụi phấn. Thả ta, bằng không đợi ngươi bước vào thâm viên luyện ngục, nhất định sẽ hối hận không kịp. Hồ lô tu sĩ triệt để luống cuống, hướng phía Đường Chấn không ngừng giống to, sợ Đường Chấn bất chấp hậu quả giết bọn hắn. Hiện tại hiểu rõ sợ hãi, đáng tiếc đã chậm. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném ra một kiện cùng loại nhà vật phẩm, đúng là hắn tiêu diệt nam tử quỷ dị sau lấy được chiến lợi phẩm. Nhà kia xuất hiện sau đó, nặng nghề cửa phòng tự động mở ra, tiếp theo duỗi ra hai cái cánh tay, đem hồ lô tu sĩ cùng đồng bạn của hắn toàn bộ nhét đi vào. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thời gian người lữ hành khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1708, nam tử quỷ dị chỗ ẩn thân. Chương 1708, nam tử quỷ dị chỗ ẩn thân. 2024-03-14 vận mệnh chi đảo trên cấm chỉ tranh đấu, vượt qua trình độ nhất định năng lượng ba động, đều sẽ ngay lập tức dẫn tới tuần tra tinh linh cảnh giác, cũng tới trước dò xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuẩn mực chi khắc nghiệt, quả thực làm cho người giận sôi. Có thể nói vận mệnh chi đảo trên sinh hoạt những tu sĩ này, cùng vị diện khác bình dân không có gì khác nhau, chỉ có một thân tu vi lại không chỗ thi triển. Tất nhiên đó cũng không phải chuyện gì xấu, tối thiểu nhất tất cả vận mệnh chi đảo trên môi trường một mảnh hài hòa, tranh đấu sự việc cực ít xảy ra. Quy tắc phía dưới, ngay cả vận mệnh chi tử cũng đối xử như nhau, chớ đừng nói chi là bình thường cư dân, dường như không người dám vượt qua lôi chỉ một bước. Đúng là như thế, hồ lô tu sĩ mới có chỗ dựa không sợ, chắc chắn Đường Chấn không dám mạo hiểm nhìn bị ném vào thâm viên địa ngục nguy hiểm, đối bọn họ động thủ tiến hành công kích. Không thể sử dụng tu sĩ lực lượng, Đường Chấn cùng so với người bình thường thì không mạnh hơn bao nhiêu, lúc này hồ lô tu sĩ bọn hắn là có thể dựa vào nhân số ưu thế, đúng Đường Chấn dọa giống một phen. Chỉ có trên vận mệnh chi đạo mới có thể xuất hiện kiểu này thái quá sự việc, lại vẫn cứ có khả năng thành công. Chỉ tiếc bọn hắn quá mức tự cho là đúng, không rõ ràng Đường Chấn phong cách hành sự, cần biết cho dù là vận mệnh chi đạo trên để người nghe mà biến sắc thâm viên luyện ngục, thì căn bản là không có cách nhường Đường Chấn sinh ra lòng kiêng kỵ. Trừ ra điểm này bên ngoài, Đường Chấn cũng có được không cần vận dụng tu sĩ lực lượng, có thể chế tài thủ đoạn của đối phương. Theo nam tử quỷ dị trong tay cướp đoạt vật phẩm, tất cả đều thuộc về đặc thù sinh mạng thể, chúng nó có lực lượng ma quái, lúc này vừa bận phát huy được tác dụng. Này kim trúc nhà đem hồ lô tu sĩ đám người nhét vào trong bụng, dựa vào hoàn toàn là tự thân năng lực, như cùng ăn cơm uống nước giống như. Trong lúc đó chưa từng điều động một tia năng lượng tiên địa, cho nên cũng sẽ không dẫn tới tuần tra tinh linh chú ý hảo hảo khoản đãi người mới hộ gia đình, chờ ta tái kiến bọn hắn lúc, nhất định phải làm được ta hỏi cái gì, bọn hắn liền phải trả lời cái gì, rõ chưa? Nghe được Đường Chấn phân phó, kia kim trúc đại điện nhân tính hóa gật đầu một cái, con mắt thật to bên trong hiện lên một tia không cách nào che giấu e ngại. Đem kim trúc đại điện thu hồi, Đường Chấn đánh giá một chút bốn phía, chằm chằm vào nơi nào đó phương hướng nhìn rất lâu. Vừa nãy vẫn luôn có người đang dòm ngó nhìn nơi này, chẳng qua tại nhìn thấy Đường Chấn đã đem hồ lô tu sĩ xong về sau, liền lặng yên không tiếng động rời đi. Có thể giống như Đường Chấn đoán như vậy, chuyện này tuyệt không phải trùng hợp, mà là có người tại phía sau màn sai sự. Đối phương là ai Đường Chấn không biết, thì không đội mà hiểu rõ, tin tưởng không được bao lâu thời gian, là có thể theo hồ lô tu sĩ trong miệng đạt được tình báo hữu dụng. Tòa kia kim trúc trong đại điện tràn đầy các loại kỳ lạ sinh mệnh, từng cái cổ linh tinh quái, trêu cợt người thủ đoạn khó lòng phòng bị. Hồ lô tu sĩ bọn hắn sau khi đi vào, sợ là không chết cũng phải bị nổ một lớp ra. Làm xong hồ lô tu sĩ đám người, Đường Chấn lấy ra kim loại tiểu điểu, sau đó ném đến phía trên bầu trời. Từng tiếng càng chim hót truyền đến, kim loại tiểu điểu ở trên trời xoay quanh một vòng về sau, thì hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới. Đường Chấn không nhanh không chậm theo ở phía sau, giống như khi nhàn hạ đi ra ngoài du ngoạn giống như. Hồi lâu chưa từng đi bộ đi đường, lại một lần nữa trải nghiệm lúc, ngược lại là có một phen đặc biệt cảm xúc. Tiến lên trong quá trình, Đường Chấn trong lòng bàn tay luôn luôn nâng kia hôn mê tuần tra tinh linh, tiện thể kiểm tra rồi chạm muốn thân thể của nàng. Đối với tuần tra tinh linh, Đường Chấn thì hơi có nghe thấy. Nay tuần tra tinh linh nghe nói là vận mệnh chi luân người hầu, thay thế nó theo dõi tất cả vận mệnh chi đảo, mặc dù bản thân thực lực nhỏ yếu, nhưng mà địa vị lại không thể bỏ qua. Bất luận cái gì có can đảm làm hại tuần tra tinh linh người, đều sẽ nhận 10 phần nghiêm khắc trừng phạt, cho nên trên vận mệnh chi đảo, tuần tra tinh linh có được không kém hơn vận mệnh chi tử địa vị. Lại thêm tiểu này tiểu tinh linh thiên tính đơn thuần, dáng vẻ lại rất đáng yêu, ngược lại cũng có phần bị vận mệnh chi đảo cư dân thích. Mặc dù thực lực rất nhỏ yếu, nhưng lại không có nghĩa là tuần tra tinh linh dễ đối phó, vì vận mệnh chi luân nguyên nhân, những tiểu tử này có thể trên vận mệnh chi đảo vô hạn tuấn gì, gặp được nguy hiểm có thể trước tiên rời đi. Hồ lô tu sĩ có thể bắt lấy tuần tra tinh linh, ngược lại cũng có mấy phần câu chuyện thật, lá gan thì đồng dạng cũng không nhỏ, một khi bị phát hiện lời nói, bị ném vào thâm viên địa ngục là tránh không khỏi sự việc. Với lại loại biện pháp này vô cùng thâm độc, nếu là Đường Chấn có chút sơ sẩy, liền có thể trúng rồi hắn quỷ kế. Vận mệnh chi luân cũng mặc kệ Đường Chấn có phải bị oan uổng, chỉ cần hắn giết chết tuần tra tinh linh, khẳng định sẽ trước tiên ra tay, đưa hắn ném vào thâm viên luyện ngục bên trong. Kỳ thực này tiểu tinh linh chưa chắc là hồ lô tu sĩ làm, rất có thể là phía sau màn sai khiến người đưa ra, mà hồ lô tu sĩ bọn hắn vì 50 vạn vận mệnh kim tệ, tự nguyện bước lên mạo hiểm làm một phiếu. Ở trong đó lại liên quan đến vận mệnh chi đảo một cái khác quy tắc, nhưng phạm là bị bắt vào thâm viên địa ngục người, vật phẩm trên người tất cả đều sẽ bị kiểm tra, không cho phép đưa vào một tơ một hào. Giả sử Đường Chấn làm trái quy tắc bị tóm về sau, không chỉ là trên người hắn 100 vạn vận mệnh kim tệ, ngay cả vật phẩm khác thì đồng dạng sẽ bị vứt trên mặt đất, biến thành hồ lô tu sĩ chiến lợi phẩm. Nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối về sau, Đường Chấn không khỏi có hơi cảm thán, vận mệnh chi đảo nhìn như hoàn thiện quy tắc, kỳ thực thì có rất nhiều lỗ thủng có thể chui. Có can đảm làm như vậy, thì nhất định phải có nhất định đảm lượng, bằng không một khi bị vận mệnh chi luân cảm thấy, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi bị ném vào thâm viên luyện ngục. Trong lúc vô tình, Đường Chấn đã rời xa thành trấn, đi tới xanh biết rộng lớn vùng quê bên trên, nơi này phân bố từng gian tạo hình mỹ quan phòng ốc, vốn lượn đường nhỏ xen kẽ trong đó. Đi rồi hồi lâu sau, Đường Chấn ngồi chung một chỗ như ngọc bích nham thạch to lớn bên cạnh, tiếp tục quan sát trong lòng bàn tay tuần tra tinh linh. Trong tay tiểu gia hỏa này khí tức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể tử vong, nhìn nàng kia tinh xảo khéo léo đáng thương dáng vẻ, Đường Chấn trong lòng sinh ra một tia thương tiếc. Từ trong chữ vật trang bị lấy ra một tia thế giới bản nguyên, nhẹ nhàng đặt ở trên người tuần tra tinh linh, sau đó chỉ thấy này ti tinh thuần nhất lực lượng như là nước chảy, rót vào đến tuần tra tinh linh thể nội. Tuần tra tinh linh khéo léo cơ thể giật mình, dường như vô cùng hưởng thụ dáng vẻ, tại Đường Chấn trong lòng bàn tay trở mình. Mặc dù không có ngay lập tức tỉnh lại, nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng liền biết, bây giờ đã thoát ly nguy hiểm. Cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên sự việc, vì lực lượng bản nguyên làm người chết sống lại năng lực, cứu chữa yếu ớt tuần tra tinh linh không tốn sức chút nào. Chẳng qua Đường Chấn thì phát hiện một tia dị thường, đó chính là này tiểu tinh linh cơ thể màu sắc dường như càng biến đổi thêm tươi đẹp, hình thể đã gia tăng rồi một chút. Phát hiện điểm ấy biến hóa sau khi, Đường Chấn sinh lòng tò mò, lần nữa lấy ra một tia thế giới bản nguyên, đưa vào rồi tuần tra tinh linh thể nội. Chỉ là lần này thì không có gì biến hóa rõ ràng rồi, tiểu gia hỏa kiếp như là uống say rồi bình thường, tại Đường Chấn trong lòng bàn tay không ngừng lăn lộn, trong miệng còn phát ra hê a hê a âm thanh, hình như thập phần vui vẻ. Đường Chấn thấy thế cười ha ha, trong tay kéo lấy tuần tra tinh linh, một đường nhanh chân tiến lên. Đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua, Đường Chấn một đường trèo non lội suối, dựa vào trên đường mua sắm đĩa bay trạm phương tiện giao thông, hắn tốc độ đi tới tăng lên rất nhiều. Đoạn đường này lãnh hội rồi đông đảo thấy những điều chưa hề thấy phong cảnh, cho dù là vì Đường Chấn kiến thức, cũng không nhịn được luôn miệng cảm thán, này vận mệnh chi đảo cảnh sắc quả thực đẹp đến cực hạn. Ngay tại này vừa đi vừa nghỉ trong quá trình, phía trước dẫn đường truy tung điểu đột nhiên ngừng lại, tại thiên không không ngừng xoay quanh. Tới rồi sao, không ngờ rằng lại tránh đến nơi này. Đường Chấn đem truy tung điểu thu hồi lại, nhìn bắt ngang cùng trước mắt to lớn vực sâu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kia vực sâu khổng lồ căn bản không nhìn thấy đáy, màu đen xám mây mù quanh năm không tiêu tan, trong lúc đó dường như còn có lôi điện lấp lóe. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy to lớn mà ma quái thân ảnh, tại trong mây mù chợt lóe lên, khiến người ta cảm thấy hãi hùng kết vía. Nơi này chính là nhường vận mệnh chi đảo cư dân nghe mà biến sắc, xưng là có đi không về địa thâm viên luyện ngục. Đường Chấn nhìn tính bản tính, đều không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Này nam tử quỷ dị vậy mà như thế quả quyết, tại phát hiện chính mình bị Đường Chấn truy sát về sau, luôn luôn không ngừng di động, cuối cùng thấy thực sự tránh không khỏi, dứt khoát giấu vào rồi thâm viên luyện ngục bên trong. Nếu Đường Chấn không dám vào đến, hắn liền có thể tiếp tục sống tạm, nếu Đường Chấn dám đi vào, như vậy cũng phải dựng vào cái mạng của mình. Về phần đối phương vì sao không có mời người đối phó chính mình, nghĩ đến là người này quá mức cô tịch quái dị, xưa nay thì không có gì bạn bè, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt tìm không thấy giúp đỡ. Lại có lẽ là đối phương đã ra tay, kia hồ lô tu sĩ xuất hiện, chính là nhận lấy nam tử quỷ dị sai sự. Mặc kệ nguyên nhân cụ thể làm sao, đúng Đường Chấn mà nói đều đã không trọng yếu nữa, chỉ cần khóa chặt rồi nam tử quỷ dị hành tung, cho dù là phía trước có nhìn núi đao biển lửa, hắn thì tuyệt đối sẽ không lùi bước. Một năng lực đối với mình tàn nhẫn như vậy ra hỏa, đối phó địch nhân của mình ra tay sẽ ác hơn. Đường Chấn tại hiểu rõ hắn đem thân bằng hảo hữu toàn bộ giết chết, cũng luyện hóa thành sinh mệnh đặc thù lúc, liền đã đồng ý quyết giết. Nay địch chưa trừ diệt, tất thành họa lớn trong lòng, cho nên này thâm viên luyện ngục cho dù là nguy cơ trùng trùng, hắn thì nhất định phải đi xuống một chuyến. Chương 1709, thâm viên luyện ngục chương 1709, thâm viên luyện ngục 2024-03-14 bước vào thâm viên luyện ngục trước đó, còn muốn làm một ít công tác chuẩn bị. Đem vật phẩm của mình thu nhập vận mệnh thiên bình, để nó thay bảo quản, để tránh lại xuất hiện cùng loại vận mệnh thí luyện thời loại tình huống kia, không cách nào đưa vào tự thân vật phẩm. Ngoài ra, còn có một đường làm bạn chính mình tuần tra tinh linh, vật nhỏ này nhất định phải thích đáng thu xếp một chút, Đường Chấn không thể nào đưa nàng đưa vào thâm viên luyện ngục bên trong. Bốn phía dò xét một phen, hắn đi đến một mảnh to bằng cái thất đóa hoa trước, đem nắm trong tay tuần tra tinh linh đặt ở nhụy hoa bên trong. Cùng lúc đó, Đường Chấn hướng phía trong cơ thể của nàng lần nữa đưa vào một tia lực lượng bản nguyên, sau đó liền quay người rời khỏi. Ngay tại hắn càng chạy càng xa lúc, kia nằm ở trong nhụy hoa tuần tra tinh linh giật mình, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn Đường Chấn bóng lưng có hơi xuất thần. Có lẽ là cảm thấy đói bụng, tiểu tinh linh đưa tay giật xuống một cái nhụy hoa, phóng ở trong miệng mặt mút hít một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười vui vẻ. Khi thấy Đường Chấn khoảng cách thâm viên luyện ngục càng ngày càng gần lúc, tiểu gia hỏa nụ cười trên mặt ngưng kết, tiếp theo lộ ra vẻ lo lắng, vứt bỏ trong tay nhụy hoa về sau, đội vàng kích động cánh đuổi tới. Cơ thể vừa mới tới gần thâm viên luyện ngục, Đường Chấn cũng cảm giác được to lớn hấp lực truyền đến, để người có loại đứng không vững cảm giác, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lúc này lại nhìn thâm viên luyện ngục lúc, Đường Chấn lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, dường như có một loại quỷ dị âm thanh ở bên tai không ngừng vang quanh, thúc giục hắn vội vàng nhảy vào đi. Trừ ra này kinh khủng hấp lực bên ngoài, Đường Chấn còn có thể cảm nhận được không cách nào hình dung nồng hậu dày đặc tử khí đang thâm viên luyện ngục phía trên không ngừng xoay quanh. Vì vận mệnh chi đạo sức sống lực lượng áp chế, những thứ này tử khí căn bản là không có cách huyết tán ra, năm rộng tháng dài phía dưới đã ngưng kết như là thực chất bình thường, tản mát tại thâm viên luyện ngục lối vào phụ cận. Tiểu này tử khí ngưng kết tinh thể, đối với có chút vị diện tu hành tà đạo công pháp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là hiếm có chất bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế nhưng tại thâm viên luyện ngục lối vào, tiểu này đặc thù tinh thể căn bản không người để ý tới, phóng tầm mắt chỗ khắp nơi đều có. Nơi này đúng là cái tà môn chỗ, chẳng trách vận mệnh chi đạo cư dân đối với cái này cực kỳ kiêng kỵ, sợ bị vận mệnh chi luân ném vào trong đó. Trầm mặc sau một lát, Đường Chấn cất bước hướng phía Thâm Viên Luyện Ngục đi đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên có vật thể hiện lên, tập trung nhìn vào mới phát hiện, chính là bồi tiếp chính mình một đường tuần tra tinh linh. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cuối cùng khẳng tính rồi." Đường Chấn cười lấy xuề bàn tay ra, đem kia lơ lửng giữa không trung tiểu tinh linh nắm lòng bàn tay, cười lấy hỏi một câu. Hắn đã sớm biết này tiểu tinh linh đã tỉnh lại, chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa vô cùng đáng yêu, cố ý không có vạch trần thôi. Tiểu gia hỏa này có thể thì mê lực lượng bản nguyên hương vị, vẫn luôn cũng đang chứa hôn mê, sợ sau khi tỉnh lại Đường Chấn không còn cho nàng loại đó đồ ăn ngon. Chẳng qua tại phát hiện Đường Chấn muốn đi vào Thâm Viên Luyện Ngục về sau, tiểu gia hỏa cuối cùng ngồi không yên, vội vàng xông lại ngăn cản hắn. Nghe được Đường Chấn trêu chọc, tiểu tinh linh sắc mặt đỏ bừng, giống như quả táo bình thường, dường như rất ngại quá. Chẳng qua nàng rất nhanh liền nghĩ tới chính mình việc cần phải làm, đưa tay chỉ Thâm Viên Địa Ngục, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn thấy tiểu tinh linh vẻ mặt đội vàng phất tay nhắc nhở chính mình, quan tâm tâm ý lộ rõ trên mặt, Đường Chấn cười lấy phất phất tay. "Ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng lại có nhất định phải đi xuống lý do, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì." Đối tuần tra tinh linh giải thích một câu, Đường Chấn lại lấy ra một tia lực lượng bản nguyên, đặt ở tiểu tinh linh đỉnh đầu. Tiểu gia hỏa căn bản là không có cách chống cự tiểu này hấp dẫn, mở ra miệng nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn kia như là hình giọt nước vật thể. "A o." Làm lực lượng bản nguyên rơi xuống lúc, tiểu gia hỏa hai tay ôm lấy, đồng thời há to mồm nuốt xuống. Tiếp theo vẻ mặt hưởng thụ nét mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. "Tốt, trở về tìm đồng bọn của ngươi đi, nhớ kỹ về sau không nên bị người xấu lừa gạt, không phải ai đều sẽ ra tay trợ giúp ngươi, hiểu chưa?" Tiểu tinh linh trên mặt lộ ra phẫn nộ nét mặt, vung nắm tay nhỏ múa rồi mấy lần về sau, lại đối Đường Chấn không mình hành lễ. Nàng biết là ai lừa gạt chính mình, cũng đồng dạng biết là ai cứu mình, đối với ân nhân cứu mạng của mình, tiểu tinh linh tràn đầy thân cận tâm ý. Đường Chấn đem tiểu tinh linh đưa lên không trung, đối nàng vất vất tay, hướng phía Thâm Viên Luyện Ngục tiếp tục đi đến. Kia tiểu tinh linh trên không trung múa trong chốc lát, dường như biết mình không cách nào ngăn cản Đường Chấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt như đưa đám. Nhìn thấy Đường Chấn cuối cùng biến mất tại giữa tầm mắt, tiểu tinh linh trầm mặt một lát, sau đó thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đường Chấn tại ở gần Thâm Viên Luyện Ngục biên giới về sau, ngay lập tức cảm giác tử khí giống như thủy triều hướng phía thân thể chính mình không ngừng mà tới. Tại đây chủng loại dường như phép tắc tử vong công kích tình huống dưới, nếu là không sử dụng tu sĩ lực lượng phòng ngự, chỉ sợ trong nháy mắt rồi sẽ mất đi tính mạng, trở thành một bộ không có bất kỳ cái gì sức sống sắc đang trong quá trình phân hủy. Trên thực tế tại Đường Chấn dưới chân thì nằm nổn ngang đầy đất thi thể, chúng nó đều là không cách nào chống cự khủng bố tử khí, trong nháy mắt mất đi tính mạng thẳng xuôi sẹo. Hắc vụ tràn ngập, tử khí cuồn cuộn, phối hợp với bên cạnh tầng tầng lớp lớp thi thể, này cảnh tượng đúng như địa ngục thâm viên giống như. Mà ở thì mấy chục bước bên ngoài, lại là chim hót hoa nở, giống như đảo nguyên tiên cảnh, độ tương phản cực kỳ rõ ràng. Đại Mỹ nơi có dấu đại ác, nhường Đường Chấn đúng sự thần bí khó lường này vận mệnh chi luân, lại có một phen hiệu biết mới. Nó dường như là có bệnh sạch sẽ bình thường, không cho phép địa bàn của mình có một tia dơ bẩn tồn tại, mà Thâm Viên Luyện Ngục chính là nó thùng rác, vứt bỏ nhìn tất cả ghê tởm thứ gì đó. Dẫm lên những kia nổn ngang lộn xộn thi thể, Đường Chấn theo kia hình dạng xoắn ốc con đường không ngừng đi tới, thẳng đến Thâm Viên Luyện Ngục nội bộ. Càng đến gần này Thâm Viên Luyện Ngục dưới đáy, loại đó tinh thuần tử khí thì càng phát ra nồng đậm, lúc bắt đầu vẫn chỉ là xương mù hình, sau đó thì biến thành hình giọt nước, lơ lửng tại Đường Chấn chung quanh thân thể. Thâm nhập hơn nữa lúc, giọt nước thì biến thành liên miên hắc thủy, như cùng sống vật không ngừng bơi lội. Hống! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một đám phảng phất quái ngư sinh vật tại hắc thủy trung du đãng, dường như những kia tử khí đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà bọn chúng bên ngoài thân vẫn như cũ như là xác đang trong quá trình phân hủy bơi lội, lúc không ngừng có hư thối huyết nục rơi xuống, đúng lúc này miệng vết thương thì có huyết nục sinh sôi, đem thiếu thốn cơ thể chữa trị. Không có thân thể mạnh mẽ chữa trị năng lực, không thể chống cự quỷ dị tử khí, thì không cách nào tại đây chủng cực đoan ác liệt môi trường bên trong trường kỳ sinh tồn. Mới vết thương điệp ra cũ vết thương, có thể đẽo thịt trải rộng toàn thân, nhường tiểu này quái ngư dáng vẻ dị thường dữ tợn. Cặp kia huyết con mắt màu đỏ lúc gặp lại, tràn đầy cực độ tà ác, làm cho tâm thần người run rẩy không dừng lại. Chỉ nhìn một chút Đường Chấn có thể xác định, những thứ này quái ngư đều có tương đương với linh hoàng tu sĩ thực lực, đồng thời có rồi tinh thần công kích năng lực. Quả nhiên năng lực tại loại hoàn cảnh này sinh tồn sinh vật đều có tương đối bất phàm thực lực, đồng dạng cũng là hung hãn chi cực. Ngay tại Đường Chấn quan sát những kia quái ngư lúc, chúng nó thì phát hiện Đường Chấn, sau đó liền như là thấy máu sa ngư bình thường, như bay hướng phía hắn đánh tới. Quái ngư không còn nghi ngờ gì nữa đã đem Đường Chấn trở thành con mồi, nếu không né tránh lời nói, khó tránh khỏi sẽ có một hồi đại chiến xảy ra. Thâm Viên Luyện Ngục bên trong không tồn tại một tia năng lượng thiên địa, tiêu hao sau đó thì không cách nào bổ sung, nếu như không có bắt buộc, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tùy tiện lãng phí. Không có chút gì do dự, Đường Chấn thả người nhảy lên, phi thân đã rơi vào phía dưới hắc sắc hải dương bên trong. Này hắc thủy nhìn như nhẹ nhàng như là khí thể thế, nhưng làm Đường Chấn vào nước sau đó, cũng cảm giác cơ thể cấp tốc hạ xuống, hướng phía không thấy đáy bóng tối phóng đi. Trong thời gian này Đường Chấn cảm thụ áp lực càng lúc càng lớn, lúc này nếu là cầm một viên sắt thép, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ bị đè ép. Nhưng lại tại tiểu này kinh khủng môi trường bên trong, vẫn như cũ có sinh vật tồn tại, tại Đường Chấn rơi xuống vực sâu trong quá trình, từng đoàn bóng đen thỉnh thoảng xuất hiện, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cái vài trăm mét dài thân ảnh theo hắc thủy trong sông ra, hướng phía Đường Chấn cắn một cái tới. Đường Chấn thấy thế vội vàng né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi cự thú miệng, trong lòng nói thầm một tiếng may mắn. Vốn cho là né qua một kiếp, ai ngờ kia cự thú dường như theo dõi hắn, gắt gao truy ở phía sau hắn, to lớn miệng không tách ra hợp lấy cắn tới. Đường Chấn rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra tốc phóng tới hắc thủy chỗ sâu, thỉnh thoảng oanh ra một kích, kéo dài quái vật kia truy kích tốc độ. cự hình quái vật da dày thịt béo, cho dù là bị Đường Trấn đánh trúng, thì vẫn như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, truy kích tốc độ ngược lại không ngừng tăng lên. Có thể tại đây chủng cực đoan môi trường bên trong sinh tồn, bọn quái vật tất cả đều có được cực mạnh sinh mệnh lực, giống như không sợ đau sót giống như. Đường Trấn cũng là lần đầu cảnh ngộ tương tự sinh vật, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, thể nội tích lũy năng lượng thiên địa phi tốc tiêu hao. Ngay tại tình huống nguyên phần nguy cấp lúc, hắn lại cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đúng lúc này liền đã chạy ra khỏi hắc thủy, rơi vào một mảnh mờ tối khu vực bên trong. Cảm tạ, tiêu giao các chủ lão nạp đã hoàn tục khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1710, vừa vào địa ngục, sống không bằng chết. Chương 1710, vừa vào địa ngục, sống không bằng chết. 2024-03-14 xông ra hắc thủy một khắc này, Đường Trấn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, loại đó thoát khỏi trói buộc cảm giác như thế thoải mái, nhường hắn kìm lòng không được hét lớn một tiếng. Không kịp nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, hắn liền ngay cả bận bịu ổn định còn tại không trung cơ thể, để tránh cảnh ngộ cái khác nguy hiểm. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ mùi hôi hương vị, để người nghe ngóng muốn nói. Dường như là vô số ô uế rác thải tập hợp một chỗ, tích lũy tháng ngày sau sinh ra đáng sợ hương vị, vì không có bài phóng con đường, chỉ có thể tích tụ tại phương thiên địa này bên trong. Ngao. Hướng trên đỉnh đầu có tiếng giống giận dữ truyền đến, chính là một đường đuổi giết hắn cự hình quái vật, lúc này nó lại đem thò đầu ra hắc thủy, hướng phía Đường Trấn hung hăng cả tới. Quái vật to lớn đầu lâu phảng phất một ngôi nhà, mở ra miệng rộng dáng vẻ càng là hơn dữ tợn vô cùng, Đường Trấn hình thể so sánh cùng nhau thực sự quá nhỏ, thậm chí ngay cả nó hàm răng cũng nhét bất mãn. Có thể coi là lạ như thế, quái vật kia vẫn như cũ không chịu bỏ qua, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy tham lam, giống như hắn chính là vô thượng mỹ vị. Cho tới bây giờ còn dám phách lối, đi chết đi. Thoát ly hắc thủy trói buộc, Đường Trấn không có cố kỵ nào nữa, tay phải vung về phía trước một cái đồng thời, do năng lượng ngưng kết mà thành cự hình bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp bóp lấy rồi hắc thủy quái vật đầu. Chết đi cho ta tiếp theo. Theo Đường Trấn gầm lên giận dữ, vậy chỉ có thể lượng cự thủ kéo lấy quái vật cơ thể, hung hăng xuống dưới lôi kéo. Quái vật ánh mắt lộ ra hoảng sợ tâm ý, liều mạng muốn dây rùa thoát khỏi, thế nhưng vậy chỉ có thể lượng cự thủ lại quái lực vô tận, để nó căn bản là không có cách thoát khỏi. Theo Đường Trấn đột nhiên phát lực, quái vật kia bị gắng gượng theo hắc thủy bên trong tách rời ra, to lớn hình thể như là đổ sụp núi cao, bị cự thủ hung hăng quẳng xuống mặt đất. Vâng. Địa diện truyền đến một tiếng vang trầm, quái vật cơ thể rơi trên mặt đất, dương lên một hồi màu đen cho bụi. Quái vật cơ thể tại trong bụi đất đảo lộn mấy lần, cố gắng muốn đứng dậy thoát khỏi, đã thấy Đường Trấn theo không trung đội vã bỏ xuống, trong tay chiến đao hung hăng bổ vào quái vật trên đầu. Lúc trước bị quái vật này khiến cho chật vật không chịu nổi, bây giờ phong thủy luân chuyển, Đường Trấn sẽ bỏ qua nó mới là lạ. Này chiến đao chiều dài mặc dù chỉ cao bằng một người, nhưng mà bổ ra lưỡi đao lại chừng trăm trượng, theo không trung bạch ra một đường vòng cung, hung hăng rơi vào quái vật trên đầu. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, quái vật đầu lâu cùng cơ thể một phân thành hai, hôi thối máu tươi phun ra ngoài, qua trong giây lát ngay tại địa diện xung kích thành vũng nước. Quái vật đầu lâu tại trong bụi đất không tách ra hợp, cắn xé trên đất bụi đất, vẫn như cũ hung hãn dị thường. Lúc này nó đã là dầu hết đèn tắt, vùng vây mấy lần về sau, liền không động đậy được nữa. Đường Trấn quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có nguy hiểm về sau, theo không trùng chậm rãi rơi xuống. Mặc dù quái vật này đã triệt để đều chết hết, nhưng mà miệng vết thương huyết đục nhưng như cũ đang không ngừng sinh sôi, liền phảng phất nhúc nhích giỏi bỏ bình thường, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ngay tại Đường Trấn chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút lúc, lại nghe chung quanh truyền đến trận trận tiếng bước chân rồn rập, sau đó chỉ thấy từng đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, thẳng đến chỗ hắn ở mà đến. Là ai? Lan ra đây cho ta! Đường Trấn xách chiến đao nổi giận gầm lên một tiếng, tầm mắt rơi vào chung quanh những kia góc tối bên trong, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắc hắc, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, không có ý tứ gì khác. Rất nhanh liền có người nói tiếp, tiếp theo từ trong bóng tối đi ra, chỉ là nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Đường Trấn trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Người này thân cao chừng 6-7 mét, toàn thân tràn đầy lân phiến, thân eo còn xuống thành 90 độ, trên lưng trường ba viên hình dạng khác nhau đầu lâu. Trên cổ của hắn thì trường xấu xí đầu lâu, một con mắt đã mục nát, miệng đồng dạng hư thối đến lộ ra giường. Bốn quả đầu lâu cùng cơ thể cực không hài hòa, giống như đó cũng không phải bọn hắn thì ra là cơ thể, chỉ là mượn này tấm cũ xác, ký sinh ở phía trên mà thôi. Lúc này kia trên lưng ba cái đầu cũng rối cổ, mắt không chấp chằm chằm vào trên đất quái vật thi thể, nước bọt như là thác nước không ngừng chảy xuống, nhìn lên tới khoa trương chi cực. Tốt thèm, thật đói, thật muốn ăn a. Hương a, tự bà a. Còn do dự cái gì, mọi người cùng nhau đoạn. Tại chảy nước miếng đồng thời, ba cái đầu cũng đang không ngừng giật dây trùng quanh bóng đen cùng nhau xông lên, cướp đoạt trên quái vật thi thể. Cũng câm miệng cho lão tử. Xoay người nam tử quay đầu đi, hướng phía sau giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Trấn cười nói, vị bằng hữu này, ngươi sợ không phải vừa mới bị ném vào thâm viên địa ngục a? Nam tử mặt đã triệt để hư thối, mặc dù nỗ lực làm ra cười nét mặt, thế nhưng nhìn lên tới lại hết sức dữ tợn. Không sai, các hạ có gì chỉ giáo? Đường Trấn gật đầu một cái, thừa nhận lai lịch của mình. Thật sự là hắn khí tức trên thân quá mức rõ ràng, cùng thâm viên luyện ngục bên trong tù đồ không hợp nhau, đối phương một chút có thể nhìn ra lai lịch của hắn, Đường Trấn tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm. Hắc hắc, vừa tới thì chém giết một đầu hắc thủy hung thú, nhìn tới các hạ thực lực tất nhiên không yếu. Đầu tiên là tán thưởng rồi một tiếng, mặt lộ hồi ức chi sắc, sau đó vô dụng mặt nam tử vừa tiếp tục nói, chỉ là ta muốn khuyên nhủ các hạ một câu. Tại đây thâm viên luyện ngục bên trong, năng lực không tiêu hao năng lượng thiên địa lời nói, tốt nhất tiết kiệm một ít. Không được bao lâu thời gian ngươi liền biết, có thể có được năng lượng thiên địa là chuyện hạnh phúc dường nào. Vô dụng mặt nam tử lúc nói chuyện, vẫn còn tiếp tục đánh giá Đường Trấn, trong mắt mang theo tham lam cùng cảnh giác. Rất nhanh hắn thì lắc đầu, dùng rất không cam tâm giọng nói thở dài, ngoài ra ngươi thì phải cẩn thận một chút, giống như ngươi mới vào người, là những lao quái vật kia thích nhất, đồ ăn, nếu đụng phải tốt nhất lập tức rời đi. Một khi bị bắt được lời nói, bọn hắn sẽ không giết rồi ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi đặt ở trong bụng, khi nào hao hết sạch ngươi năng lượng thiên địa, khi nào mới biết đem buông tha ngươi. Đường Trấn nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Thâm Viên Luyện Ngục bên trong còn có chuyện như vậy, nhìn tới nơi này quả nhiên là tà ác nơi, sự tình gì đều có khả năng xảy ra. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Hi hi hi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm một giao dịch, kể ngươi nghe việc này về sau, hy vọng ngươi cũng có thể không keo kiệt chiến lợi phẩm của mình, đem kia hung thú huyết nhục phân cho ta một ít. Thì ra là thế, không sao hết. Đường Trấn gật đầu một cái, trong tay chiến đao nhẹ nhàng huy động, một viên trường ô tô lớn nhỏ huyết nhục liền bị nạo tiếp theo bị đánh bay đến kia vô dụng mặt nam tử trước mặt. Đa tạ, các hạ thực sự là hào phóng. Vô dụng mặt nam tử chắp tay nói tạ, sau đó liền chảy nước bọt, chờ không nổi cấp tốc phóng tới khối kia huyết nhục, điên cuồng cắn nuốt. Thấy cảnh này sau đó, trung quanh những bóng đen kia không thể tìm được, quái khiếu hướng hung thú thi thể đánh tới. Muốn động thủ cứng rắn đoạn, phải xem trong tay của ta chiến đao có đáp ứng hay không. Nhìn thấy vô dụng mặt nam tử biểu hiện về sau, Đường Trấn thì đã hiểu rồi này hung thú huyết nhục giá trị, khi thấy trung quanh những bóng đen kia cố gắng cướp đoạt lúc, liền không chút khách khí phát động công kích. Chỉ thấy một đạo đao mang hiện lên, cố gắng phóng tới hung thú thi thể bóng đen bị liên tiếp bổ tới, quái dị tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Quá trình chiến đấu bên trong Đường Trấn phát hiện, những bóng đen này kỳ thực đều là như là cái xác không hồn thứ gì đó, bên ngoài thân thối giữa không chịu nổi, đi lại ở giữa thịt thối lùng huyết không ngừng nhỏ xuống, có ít người cơ thể dứt khoát đã quá xấu chỉ còn một bộ khung xương. Này như là tu la địa ngục chẳng cảnh, nhường Đường Trấn trong lòng càng phát ra cảnh giác, không cần đoán đều biết, bọn hắn đều là bị ném đi vào thẳng xui xẻo. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng mà động tác của hắn lại không có chút nào chậm lại, một đao khoái dường như một đao, đem những tia sông lên sắc đang trong quá trình phân hủy khô lâu toàn diện đổ ngã xuống đất. Lần này hắn nghe theo vô dụng mặt nam tử nhắc nhở, không có chút nào vận dụng tu sĩ lực lượng, mà là chỉ bằng vào lực lượng của thân thể ngăn cản địch nhân. Những tia sắc đang trong quá trình phân hủy khô lâu mắt thấy không cách nào xông phá Đường Trấn phòng ngự, từng cái phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, lại không còn nhào về phía hung thú thi thể, mà là hướng phía hắn phi tốc vào tới. Đường Trấn mặt không đổi sắc, trong tay chiến đao bổ ngang chém dọc, chung quanh thi thể càng để lâu càng nhiều, chồng chất giống như núi nhỏ. Cũng may kiểu này sắc đang trong quá trình phân hủy khô lâu sẽ chỉ sử dụng ma lực, cho dù là quần quần không dứt vào tới, Đường Trấn cho dù là lẻ loi một mình cũng được, thoải mái ứng phó. Bên cạnh vô dụng mặt nam tử cũng sẽ thỉnh thoảng ra tay, đưa chúng nó hung hăng đập bay ra ngoài, để tránh ảnh hưởng chính mình ăn. Chương 1711, địa ngục chưa hẳn vô tình. Chương 1711, địa ngục chưa hẳn vô tình. 2024-03-14 đến lúc cuối cùng một con sắc đang trong quá trình phân hủy bị đánh ngã về sau, Đường Trấn nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy máu tươi vô dụng mặt nam hỏi, bọn hắn cũng là cái gì, vì sao không thể tượng ngươi giống như bình thường giao lưu? Đó là vô dụng mặt nam tử cười hắc hắc, đưa tay xóa đi trên mặt không ngừng núp ních bọt thịt, dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay mút vào nói ra, bọn hắn đều là bị ném vào Thâm Viên Luyện Ngục bên trong thằng xui xẻo nhi, chỉ là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên bị tử khí ăn mòn thần trí thất thường, cả ngày trong ngơ ngơ ngác ngác, có thể nói là sống không bằng chết. Các hạ không cần để ý tới bọn hắn, tại Thâm Viên Luyện Ngục bên trong, vật như vậy đếm mãi không hết, dường như là con rồi giống như để người chán ghét. Nghe được vô dụng mặt nam tử giải thích, Đường Trấn lắc đầu, ám đạo này Thâm Viên Luyện Ngục quả nhiên hung hiểm, chẳng trách vận mệnh chi đạo cư dân nghe mà biến sắc. Nếu như không phải đích thân tới nơi đây, Đường Trấn thì không thể tin được, có thể xưng nhân gian tiên cảnh vận mệnh chi đảo bên trên sẽ có loại địa phương này. Nhìn như thiên đường vận mệnh chi đảo, có thể thì không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Đường Trấn suy nghĩ một lúc, lại thuận miệng hỏi một câu, tại Thâm Viên Luyện Ngục bên trong, giống như ngươi tù đồ có rất nhiều sao? Vô dụng mặt nam tử lắc đầu nói, tất cả Thâm Viên Luyện Ngục bên trong, chỉ có một thành tù đồ giống ta dạng này, mặc dù không đến mức bị lạc thần trí, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cũng sẽ trở thành cái này quỷ dáng vẻ. Tiện tay giật xuống một viên hung thú huyết đục nhét vào phía sau, nhường kêu ba cái đầu cũng có thể ăn vào về sau, vô dụng mặt nam tử trên mặt lộ ra thê lương tâm ý, nếu là giới chủ tu sĩ lời nói, thể nội có thể diễn sinh năng lượng thiên địa, ngược lại là có thể kiên trì một quãng thời gian, nhưng mà cuối cùng cũng có dầu hết đèn tắt một ngày. Nhìn thấy ta trên lưng ba cái đầu sao, đều là huynh đệ của ta, bọn hắn tu vi quá thấp, lại bởi vì quan hệ của ta bị ném vào Thâm Viên Luyện Ngục. Là ta quá mức xúc động, có lỗi với ta huynh đệ. Cho đến ngày nay, chúng ta đã bị giam giữ rồi mấy trăm năm, tình huống cũng biến thành ngày càng không xong, ba người bọn hắn cơ thể đã sớm mục nát phế bỏ. Vì có thể sống sót, chúng ta chỉ có thể sử dụng ký sinh cách, đem đầu cấy ghép đến hung thú trên lưng, có thể kiên trì một ngày là một ngày. Nghe được vô dụng mặt nam tử những lời này, trên lưng hắn ba cái đầu lộ ra bi thương chi sắc, đồng thời mở lời an ủi, nhường hắn đừng quá mức tự trách. Mấy trăm năm rồi, ngươi còn dày vò khốn khổ, có phiền hay không? Mọi người cùng nhau chết không phải rất tốt sao, có cái gì không hài lòng? Lão đại ngươi đừng nói nhảm, ta muốn ăn thịt. Vô dụng mặt nam tử nghe vậy, thân thể còn xuống giật xuống một viên huyết đủ, ném cho trên lưng ba cái đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nay màn tràng cảnh nhìn lên tới rất khủng bố, nhưng lại xen lẫn một loại tên là tình nghĩa huynh đệ thứ gì đó, làm cho lòng người sinh cảm khái. Viên này hung thú đầu lâu ngươi thì lấy đi, coi như là ta đối với ngươi đã tặng. Nghe được Đường Trấn về sau, vô dụng mặt nam tử gật đầu một cái, thân thể hắn đã sơ cứng không thể đứng thẳng, chỉ có thể dùng cái này đến biểu đạt cảm ơn. Nể tình ngươi như thế hào phóng phân thượng, ta nhắc lại ngươi một câu, trong Thâm Viên Luyện Ngục có thể sống sót tù đồ, không có một cái nào là tốt trêu chọc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít quỷ dị thủ đoạn. Nếu như không có bắt buộc, tốt nhất là kính nhi viễn chi. Nói xong câu đó sau đó, vô dụng mặt nam tử hai tay dùng sức kéo lấy ô tô lớn nhỏ hung thú huyết đục cùng đầu lâu, hướng phía trong bóng tối chậm rãi đi đến. Trên lưng hắn ba cái đầu quay tới, đối Đường Chấn không dừng lại hô to, nhắc nhở hắn nhiều hơn bảo trọng. Đường Chấn có lòng muốn hỏi lại vài câu, chẳng qua thấy đối phương đi như thế dứt khoát, liền thì từ bỏ này một tà tính. Khi tiến vào thâm viên luyện ngục trước đó, hắn đã làm tốt rồi nên đón đáng ghê tởm nhất sự vật chuẩn bị, thế nhưng tại tiếp xúc vô dụng mặt nam tử về sau, nguyên bản ý nghĩ lại đã xảy ra một ít sửa đổi. Dường như là vận mệnh chi đảo bên trên có thâm viên luyện ngục tất nhiên đại thiện nơi cất giấu đại ác nơi lại vì sao không thể cất giấu đại thiện. Huống hồ tại tu hành giới bên trong, thiện ác loại chuyện này thân mình sẽ rất khó giới định, theo hồ lô tu sĩ dùng tuần tra tinh linh tính toán Đường Chấn sự việc cũng có thể thấy được, vận mệnh chi luân quy tắc cũng chưa chắc công bằng. Quay đầu nhìn thoáng qua hung thú huyết nục, mặc dù cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng mà khi hiểu được giá trị của nó về sau, Đường Chấn không nghĩ trực tiếp vứt bỏ, hay là mang theo đi, không chừng khi nào có thể phát huy được tác dụng. Đường Chấn đưa tay nhẹ nhàng bung lên, hung thú thi thể bị chứa vào nhận chữ vật, chỉ để lại đầy mặt đất sắc đang trong quá trình phân hủy cùng máu đen. Lần nữa dò xét hoàn cảnh xung quanh, Đường Chấn phát hiện nơi này phảng phất đã trải qua núi lửa phun trào trong không khí trừ ra mùi hôi hương vị bên ngoài, còn có một tia khí lưu hoàng. Bất kể ở đâu đều như thế, tất cả đều không có một ngọn cỏ, màu đen cho bụi chất đống dày một tầng dày, đạp lên chính là dấu chân thật sâu. Đường Chấn không biết này thâm viên luyện ngục rốt cục lớn đến bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối nhỏ không được, muốn nơi này truy tung nam tử quỷ dị, đoán chừng muốn lãng phí không ít thời gian. Đem truy tung điểu ném đến đỉnh đầu trên bầu trời, mặc dù quỷ dị bóng tối trở ngại tầm mắt, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ có thể chuẩn xác khóa chặt truy tung điểu vị trí. Kia truy tung điểu tại tiên không xoay một khoảng cách về sau, liền phát ra một hồi kêu to, hướng phía trong bóng tối một phương hướng nào đó bay đi. Đợi đến Đường Chấn sau khi rời đi, trung quanh xó xỉnh bên trong lại chui ra một đống bóng đen, so sánh vừa nãy những kia ngây thơ sắc đang trong quá trình phân hủy khô lâu, trong ánh mắt của bọn hắn rõ ràng nhiều một tia thần trí. Bọn hắn chờ không nổi xông lên, ghé vào đống kia tích nhìn máu đen hố đất bên trong, liều mạng mút vào những kia tanh hôi máu tươi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưởng thụ. Thoải mái uống đồng thời, những thứ này tù đột thì đang thấp giọng trò chuyện, suy đoán Đường Chấn lai lịch. Nhìn xem trong tay hắn chiến đao liền biết, lại là một chủ động bước vào thâm viên luyện ngục tiên điên, chết tiệt tự đại cuồng. Hắc hắc, nhìn tới ngoại giới về thâm viên luyện ngục nghe đồn còn chưa đủ dọa người, nếu không sao luôn luôn có một ít thứ không sợ chết dám chui vào. Ngươi nói chúng ta muốn hay không theo phía sau hắn, nhìn hắn khi nào chết mất, sau đó lại cướp đi hắn đồ vật. Muốn chết chính ngươi đi, lão tử còn chưa qua đủ đâu. Nghe được đồng bạn đề nghị, cái khác tù đồ tất cả đều mặt lộ vẻ khinh thường, mở miệng châm chọc nói, như loại này vừa mới đến ra hỏa, cả đám đều cảnh giác cực nặng, ngươi sẽ không sợ hắn phát hiện ngươi sau giết ngươi? Là có chút nguy hiểm, thế nhưng hồi báo cũng rất lớn nha, lỡ như thật lấy được vật phẩm của hắn, chúng ta chẳng phải phát đạt. Trên người hắn mang theo nhiều đồ như vậy, chỉ cần không vờ ngớ ngẩn, không tới trêu chọc những kia kinh khủng quái vật, thì tuyệt đối có thể kiên trì thời gian rất lâu, sợ là tại hắn chết mất trước đó, ngươi chưa hết gánh không được rồi. Nói cũng đúng, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cho chuyện âm thanh ngày càng yếu ớt, càng về sau những bóng đen này dứt khoát thì ghé vào rồi máu đen bên trong, cũng không tiếp tục khẳng đứng dậy. Cho dù là bụng uống no, cũng muốn liều mạng lại uống một ngụm, đợi đến tiêu hoa sau đó, bổ khuyết thêm một ngụm, sợ động tác của mình chậm một bước. Đường Chấn không biết sau khi rời đi chuyện đã xảy ra, chỉ là yên lặng đi theo truy tung điểu sau lưng, hướng phía bóng tối phương xa không ngừng đi tới. Hắn có một loại cảm giác, kia nam tử quỷ dị khẳng định là phát hiện chính mình, cho nên ở phía trước không ngừng chạy trốn. Tất nhiên thì có một loại khả năng, đó chính là hắn đang cố ý dụ dỗ chính mình, hướng phía khu vực nguy hiểm đi tới. Loại suy nghĩ này thì không kỳ quái, tất nhiên tránh thoát đi, như vậy tại trước khi chết, nói cái gì cũng muốn lôi kéo Đường Chấn cùng nhau đệm lưng. Đi tới trong quá trình, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra hoang vu. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chồng bạch cốt, trong bóng tối còn có bơi lội thân ảnh, liền phảng phất không có thần trí khôi lỗi, thành quần kết đội tại chất đống màu đen cho bụi bên trên bình nguyên không ngừng lêu lổng. Ngoài ra còn có to lớn vô cùng thi hải, lẻ loi trơ trọi tán rơi trên mặt đất, nghĩ đến chính là loại cuộc sống đó tại hát thủy bên trong hung thú thi thể. Đi rồi không bao lâu, Đường Chấn bị một đám người đầu quái điểu công kích. Những người này đầu quái điểu đang nhìn đến Đường Chấn về sau, phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, sau đó như ong vỡ tổ hướng phía hắn bò tới. Theo quái điểu kêu to, chung quanh những kia giống như miệng núi lửa mô đất bên trong, không ngừng có bóng đen mang theo hỏa tinh xung ra, lại tất cả đều là đầu người quái điểu. Chúng nó trong miệng phát ra khặc khặc tiếng quái khiếu, như là màu đen báo cắt bình thường, tại Đường Chấn chung quanh không dừng lại bay múa vần quanh, từng lớp phát động công kích. Nhìn thấy đầu người quái điểu số lượng càng ngày càng nhiều, Đường Chấn không dám ham chiến, cơ chiến đao bổ rết ra một đường máu, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cảm tạ, tiêu giao các chủ chiều nay gì tịch khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1712, nguy cơ trùng trùng luyện ngục thâm viên. Chương 1712, nguy cơ trùng trùng luyện ngục thâm viên. 2024-03-14 hắc vụ tràn ngập giữa không trung, những người kia đầu quái điểu kiên nhận truy sau lưng Đường Chấn, trong miệng phát ra để người tâm phiền ý loạn kêu to, nghe tới chói tai vô cùng. Ồn ào. Đường Chấn thực sự nhịn không nổi tiểu này nếu người tạc âm, rút tay ném ra một đạo thiểm điện liên, rơi vào đầu người quái điểu trong đám. Nay thiểm điện liên tùy ý lan tràn, đánh trúng một con đầu người quái điểu về sau, rất nhanh lại phóng xạ đến những người khác đầu trên người quái điểu. Phản phất như là tại trong mây đen tùy ý lan tràn kinh lôi, trọn vẹn khuyết tán ra vài dặm, quang mang chói mắt đồng thời chiếu sáng mảnh này bóng tối tuyệt vọng thổ địa. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, bị tia chớp đánh trúng đầu người quái điểu nổ thành thịt muối, đầy trời đều là bay múa lông chim cùng thành than thi thể. Nhìn thấy tiệm điện liên công kích có hiệu quả, Đường Chấn liền liên tiếp ném ra chướng mắt quang cầu, như là pháo sáng giống như bay về phía thiên không, kiểm tra ra từng mảnh trống không khu vực. đang lóe lên quang mang chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng có đến không hết thân ảnh lắc lư, phản phất dập lửa bươm bướm giống như bị thu hút đến. Mỗi khi có người đầu quái điểu bị hắn tiêu diệt về sau, những kia lêu lổng thân ảnh liền sẽ tìm kiếm hài cốt, bắt lại điên cuồng cắn nuốt hết. Tại trong quá trình thôn phệ, những thứ này quái điểu huyết đục lại như là lửa than bình thường, đốt lên luyện ngục tù đồ nhóm ngực bụng, nhìn lên tới dường như là di động hỏa lò. Có thể mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng thôn phệ, so sánh bị bỏng đau khổ, dường như đói khát cùng tử khí ăn mòn càng thêm đáng sợ. Thôn phệ đầu người quái điểu huyết đục về sau, đau khổ là có thể qua loa chậm lại, có chút luyện ngục tù đồ trên mặt, thậm chí lộ ra hưởng thụ nét mặt. Là cái này thâm viên luyện ngục, ẩn chứa năng lượng huyết đục đồ ăn có thể triệt tiêu tử khí ăn mòn đau khổ, đồng dạng cũng là ở chỗ này, đồ ăn hết lần này tới lần khác là khó khăn nhất thu hoạch thứ gì đó. Trong lúc vô tình, một màn kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Đường Chấn ở phía trước phi nước đại, đi theo phía sau đến không hết đầu người quái điểu, theo sát phía sau thì là lít nha lít nhít luyện ngục tù đồ. Địa diện lỏng lẻo cho bụi theo chạy phi dương mà lên, như là một cái dữ tợn hắc sắc cự long, tại mờ tối trên bầu trời không ngừng múa. Nhìn như hung hiểm, kỳ thực hoàn toàn không phải kia chuyện. So sánh Đường Chấn tốc độ tiến lên, những người này đầu quái điểu không còn nghi ngờ gì nữa phải chậm hơn rất nhiều, không cần bao lâu thời gian liền bị bỏ lại đằng sau. Chỉ là thoát đi trong quá trình, trong cơ thể hắn góp nhặt năng lượng tiêu hao rất nhiều, tại không chiếm được bổ sung tình huống dưới, chỉ có thể lấy ra một tia thế giới bản nguyên hấp thụ luyện hóa, lúc này mới đem thể nội thiếu hụt năng lượng bù đắp. Vừa mới khôi phục lại, hắn cũng cảm giác địa diện truyền đến rung động dữ dội, đúng lúc này tại trước hắn phương xuất hiện giống như núi nhỏ bóng người to lớn, huyết hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hắn. Đây là chỉ có một cái đầu lâu quái vật, làn da loang lổ hư thối, bốn cánh tay như là nhện giống như chống đỡ lấy thân thể to lớn. Nhìn thấy Đường Chấn thì đang đánh giá chính mình lúc, người kia đầu quái vật mở ra miệng rộng, lộ ra một tia nhe răng cười. Ha ha, tươi mới đồ ăn. Đầu người quái vật hưng phấn hét lớn một tiếng, trung quanh màu đen bụi đất theo tiếng la của nó đồng bệnh phi dương, đem to lớn thân ảnh che đậy lên. Siêu. Chỉ nghe một tiếng rủa vang, đầu người quái vật bốn cánh tay bốn lượn chống đất, đúng lúc này liền như là bóng ra đạn hướng không trung, hướng phía chỗ hắn ở ầm vang đập tới. Oeng. Địa diện bị nện được bụi đất tung bay, tầm mắt bị triệt để che đậy, căn bản không nhìn thấy chung quanh tình hình. Một đôi quái thủ theo trong cho bụi xuất hiện, hướng phía Đường Chấn hung hăng chụp tới, trong lúc đó còn kèm theo đầu người quái vật hưng phấn tiếng giống. Đường Chấn thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né người kia đầu quái vật công kích, trong tay chiến đao đồng thời bổ ra, chém vào người kia đầu quái vật một cánh tay bên trên. Tia lửa tung tóe bên trong, Đường Chấn cơ thể cấp tốc rút lui, mang trên mặt một tia kinh dị. Có thể đem giới chủ tu sĩ một đao chém giết chiến đao, lại không có đem đầu người quái vật cánh tay chặt đứt, chỉ để lại một cái vết thương kinh khủng. Người kia đầu quái vật thụ trọng thương, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, bạo trống đột xuất trong mắt trở nên đỏ như máu, nhìn về phía Đường Chấn thời bắn ra không cách nào hình dung lửa giận. Sâu kiến, đi chết. Phản phất như là một con bị chuột chọc giận cự hùng, đầu người quái vật lần nữa đánh tới, nhất định phải đem này bạo phạm chính mình chuột chục chết. Còn dám tới, thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, đón lấy đầu người quái vật bay đi. Mắt thấy Đường Chấn đưa tới cửa, đầu người quái vật trong mắt lóe lên kinh hỉ, hé miệng thì hung hăng cắn tới. Đường Chấn không tránh không né, ngay tại hai bên sắp tiếp xúc lúc, trong tay chiến đao đột nhiên bổ ra, thẳng đến đầu người quái vật một con mắt rơi xuống. Một đao kia dường như coi như không thấy không gian khoảng cách, trong chớp mắt rơi vào rồi đầu người quái vật trên ánh mắt, chỉ nghe phốc âm thanh truyền đến, kia to lớn trong mắt đột nhiên nổ tung. Canh hôi chất lỏng băng tứ phía, trong lúc đó trộn lẫn lấy đầu người quái vật gầm thét, bốn cánh tay lần nữa hướng phía Đường Chấn chụp tới. Đường Chấn một kích thành công, quay người thì phát động rồi mới công kích, mục tiêu chính là đầu người quái vật con mắt còn lại. Sâu kiến, ta muốn xé ngươi. Đầu người quái vật gầm thét liên tục, với tay tới đâu vồ loạn tới đó, kết quả Đường Chấn linh hoạt như du ngư, căn bản đụng vào không đến. Ngay tại rằng có trong quá trình, Đường Chấn run tay lại là một đạo băng truy ném ra, chính giữa đầu người quái vật con mắt còn lại. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần nữa truyền đến, đầu người quái vật cái thứ hai con mắt bị đánh bạo, triệt để biến thành mù lòa. Ngao, liên tục gặp trọng kích, đầu người quái vật triệt để điên mất, như là như con quay tại nguyên chỗ đảo quanh, bốn cánh tay không ngừng vùng vẫy cào. Vì đầu người quái vật cấp tốc chuyển động, một đạo vòi rồng vì nó làm trung tâm xuất hiện, thể tích càng lúc càng lớn, cuốn lên nhìn chung quanh màu đen bụi đất sông lên thiên không. Phù cận năng lực di động vật thể tất cả đều bị thu hút đến, theo cuồng phong không ngừng xoay tròn. Những kia bị đánh đấu thu hút đến luyện ngục tu đồ, cũng làm cho gió bao liên tiếp cuốn vào trong đó, một lát liền bị xé rách được chia năm xẻ bảy. Đầu người quái vật điên cuồng hút vào, miệng không dừng lại nhai, trong miệng không ngừng phát ra cười quái dị. Đường Chấn kịp thời bước ra rút lui, đứng xa xa nhìn kia kinh khủng gió lốc, không chút do dự xoay người rời khỏi. Truy tung điểu dường như chờ đến hơi không kiên nhẫn, đang nhìn đến Đường Chấn sau đó, liên tiếp phát ra thanh thúy kêu to, sau đó hướng phía trước tiếp tục phi hành. Tại gặp phải đầu người quái vật về sau, Đường Chấn càng biến đổi càng cẩn thận, nhưng phàm là phát hiện nguy hiểm manh mối, đều sẽ kịp thời né tránh rút lui. Mục tiêu của hắn là xử lý nam tử quỷ dị, không cần phải đem thời gian lãng phí ở vô dụng tranh đấu bên trên. Kỳ thực làm như vậy còn có một cái nguyên nhân, đó chính là chém giết những thứ này luyện ngục tù đồ không có bất kỳ cái gì ích lợi, ngược lại lãng phí quý giá năng lượng, thật sự là có chút lợi bất cập hại. Liên tục chạy mười mấy tiếng, Đường Chấn phát hiện phía trước thiên không dường như sáng lên, cùng lúc trước tối tăm môi trường hoàn toàn khác biệt. Đi vào sau đó mới phát hiện, nguyên lai sáng ngời đến từ địa diện bụi đất. Những thứ này bụi đất cực giống không có đốt thấu than cốc cho dâm dạng, như là hô hấp lóe ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Một cước đạp lên về sau, kinh khủng cảm giác nóng rực dường như xuyên thấu làn da, trực tiếp bị bỏng nhìn thể nội linh hồn. Tại tầm mắt phương xa, sáng ngời dường như càng phát ra nồng đậm, dường như là thiêu đốt hỏa hải. Đường Chấn cũng không sợ hỏa diễm thiêu đốt, cho dù là đưa thân vào giữa biển lửa, cơ thể cũng sẽ không hư hao chút nào. Thế nhưng này Thâm Viên Luyện Ngục hỏa diễm đã có chỗ khác biệt, nó dường như có thể thiêu đốt năng lượng trong cơ thể. Ngay tại Đường Chấn hai chân đạp vào nóng rực bụi đất trên một khắc này, thân thể hắn lại tự động bốc cháy lên. Ở trong loại hoàn cảnh này, năng lượng thứ bị thiệt hại căn bản là không có cách tránh, cho dù là Đường Chấn thì không có cách nào. Nhìn vẫn tại phía trước không ngừng thúc dục truy tung điểu, Đường Chấn lắc đầu, dứt khoát hướng phía trước đi đến. Địch nhân của mình cũng có phách lực như thế, chính mình lại có sợ gì? Hắn không tin trọng sinh nam tử quỷ dị năng lực sống qua chính mình, tất nhiên đối phương đã hạ chiến thư, Đường Chấn lại há có lùi bước đạo lý. Theo không ngừng đi tới, Đường Chấn bên ngoài thân hỏa diễm càng phát ra thị vượng, nhìn lên tới dường như là di động hỏa cầu. Mặc dù năng lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng mà Đường Chấn trên mặt lại xuất hiện một tia kinh hỉ. Nguyên lai tại đây hỏa diễm thiêu đốt trong quá trình, hắn không gian trong não hải bên trong lâu thành cơ thạch thì đồng thời bị tối luyện, nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới thì bắt đầu có rồi đột phá dấu hiệu. Nguyên bản còn có chút chần chờ Đường Chấn, lúc này đã không cố kỵ nữa, cười lớn cất bước về phía trước, thẳng đến phương xa mà đi. Chương 1713, tấn thăng giới chủ đệ nhị cảnh. Chương 1713, tấn thăng giới chủ đệ nhị cảnh. 2024-03-14 trong lúc vô tình, Đường Chấn trung quanh đã như là dung nham địa ngục, đập vào mắt chỗ một vùng ánh sáng, sáng. Này sáng ngời mười phần quỷ dị, cho người mang tới cảm giác không phải quang minh cùng hy vọng, mà thuần túy hủy diệt. Nguyên bản nhìn như bằng phẳng địa diện, lúc này cũng như gợn sóng chập trùng bất định, liên tiếp không ngừng lóe ra ánh sáng chói mắt ban. Mảnh này quang mang chi hải nhìn như cấm địa sinh mệnh, nhưng trên thực tế đồng dạng có sinh vật tồn tại, với lại cái đỉnh cái cường hãn. Lúc này khoảng cách Đường Chấn mấy chục cây số trên bầu trời, thì có một cái hỏa diễm cự long trên dưới bốc lên, phản phất tại chơi đùa giống như. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một tên luyện ngục tù đồ, lại xem này kinh khủng hỏa diễm như không, có biết hắn hoặc là có thực lực khủng bố, hoặc là chính là tiên phú dị bẩm. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, Đường Chấn cũng không cần phải trêu chọc. Lại đi tới một khoảng cách, Đường Chấn đột nhiên dừng bước, xếp bằng ở dung nham bụi đất bên trong. Hắn có loại cảm giác, cảnh giới tăng lên đã đến cấp bách trình độ, bằng không sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nguyên bản phảng phất di động hỏa cầu Đường Chấn, giờ phút này lại càng giống là một tòa cho dù phun trào hỏa sơn, toàn thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Loại tình huống này kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, sau đó chỉ thấy không gian chung quanh không ngừng chấn động, tầng tầng lớp lớp gợn sóng hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Oeng, giống như sóng lớn đánh thẳng vào đê đập, bộc phát ra sóng to gió lớn, nhường mặt đất cũng tùy theo run lên. Đường Chấn chung quanh nguyên bản chỉ cao bằng một người hỏa cầu, bắt đầu vì tốc độ khủng khiếp phóng đại, chẳng qua trong chốc lát thì đã đạt đến chừng mấy trăm trượng độ cao. Trong biển lửa một bóng người xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đột nhiên mở ra hai mắt. Vờn quanh mang theo ảnh chung quanh hỏa diễm thì bắt đầu biến ảo hình dạng, như người, như thú, như chim bay trùng ngư, dường như là triều bái quân vương bình thường, mang theo ảnh chung quanh không dừng lại xoay tròn. Nay hùng vĩ cảnh tượng thì kinh động đến trong biển lửa tù đồ, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía hỏa diễm bay lên không vị trí, ánh mắt bên trong có hoài nghi, có tham lam, cũng đồng dạng có kiêng kỵ. Có thể tại phiến khu vực này sống sót luyện ngục tù đồ, không có chỗ nào mà không phải là ngang ngược hạng người, thấp nhất cũng là giới chủ tu vi. Nhìn thấy hỏa diễm bên trong dị tượng, luyện ngục tù đồ nhóm hiểu rõ đây là có người tại đột phá cảnh giới mới, mặc dù loại chuyện này trong Thâm Viên Luyện Ngục vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Thật sự để người cảm thấy ngạc nhiên, là lần này đột phá hình thành tiếng động, quả thực chưa từng nghe thấy. Nên biết đến nơi này chính là tuyệt địa, không có chút nào năng lượng tồn tại, mà đột phá cảnh giới mới, nhất là cấp giới chủ cái khác cảnh giới, nguyên ngông năng lượng thiên địa tất không thể thiếu. Cho nên lựa chọn ở chỗ này đột phá, không có chỗ nào mà không phải là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, tỷ lệ thành công cũng không cao. Cho dù là thành công, thì quả quyết không thể nào có động tĩnh lớn như vậy, cho nên đây rốt cuộc là cùng duyên cớ. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng không có luyện ngục tù đồ tùy tiện tới trước, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Cần biết này Thâm Viên Luyện Ngục sống sót không dễ, nếu là lô mãng dựng nên cường địch, sợ cũng là cách cái chết không xa. Ngay tại trung quanh luyện ngục tù đồ chú ý nơi này lúc, Đường Chấn thì lâm vào trong nguy cấp. Vì thân ở không có thiên địa năng lượng tử địa, tấn thăng thời cần thiết năng lượng tiên địa hết rồi nơi phát ra, dưới loại tình huống này, lại xuất hiện phản phệ dấu hiệu. Thân thể hắn bắt đầu phi tốc khô quắt, hàng loạt năng lượng thiên địa theo trong cơ thể hắn bị gắng gượng lấy ra, hóa thành mây năng lượng vụ vẩn quanh tại trung quanh thân thể, tiếp theo bị không gian trong não hải hấp thu. Thế nhưng những thiên địa này năng lượng tại xuất hiện sau đó, còn đến không kịp bị không gian trong não hải hút đi, thì hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, thật sự bị hấp thu sử dụng số lượng còn chưa kịp tiêu hao 1/3. Đây là một loại đáng sợ tuần hoàn ác tính, nếu không nhanh chóng giải quyết, sợ là tại không có hoàn thành tấn thăng trước đó, Đường Chấn rồi sẽ bị mà chết. Nhất định phải giải quyết biện pháp này, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Chấn trong lòng lóe lên ý nghĩ này, vội vàng lấy ra một phần thế giới bản nguyên, ném vào trong bụng bắt đầu luyện hóa. Kết quả phần này lực lượng bản nguyên bị nuốt vào đi sau đó, trung quanh hắn hỏa diễm thể tích lần nữa mở rộng, luyện hóa lực lượng bản nguyên không kịp hấp thụ, lại một lần hóa thành hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Biện pháp này không được, tiếp xuống nên làm cái gì? Đường Chấn lông mày chăm chú nhăn lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt nhìn xem thân thể chính mình càng phát ra gầy gò, dường như cùng những kia thất thần chí luyện ngục tù đồ không có gì khác nhau lúc, Đường Chấn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, giun tay lấy ra một đống vận mệnh kim tệ. Căn cứ phân tích của hắn, vận mệnh kim tệ đồng dạng là đặc thù năng lượng ngưng kết, tại không có thiên địa năng lượng bổ sung tình huống dưới, sử dụng vận mệnh kim tệ có thể cũng có thể mở lửa xém lông mày. Mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ, hắn lúc này đã không có lựa chọn nào khác. Luyện hóa cho ta. Theo Đường Chấn gầm nhẹ, những thứ này vận mệnh kim tệ trong lúc đó chấn động, phản phất bị ném trong hỏa diễm đá lạnh, nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng hình. Cho ta hấp thụ. Cảm nhận được kia trong chất lỏng ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, Đường Trấn không do dự nữa, một mạch đưa vào không gian trong não hải bên trong. Có lẽ là hình thành vận mệnh kim tệ lực lượng quá mức đặc thù, kia chuyên môn thiêu đốt năng lượng hỏa diễm thì không làm gì được nó, cuối cùng toàn bộ thuận lợi đưa vào trong đó. Không gian trong não hải bên trong lâu thành cơ thạch như là sắp chết khát con cá, mắt thấy mới năng lượng xuất hiện, ở đâu còn có thể chọn 3 lấy 4, ngay lập tức điên cuồng cắn ướt. Chỉ là đang hấp thu rồi này hoàn toàn khác biệt năng lượng về sau, lâu thành cơ thạch phản ứng 10 phần quái dị, khí tức chợt mạnh chợt yếu, hình như lúc nào cũng có thể tan nữa. Đường Trấn thấy thế, một trái tim ngay lập tức treo lên, sợ ở thời khắc mấu chốt này lại sinh biến cố. Hết lần này tới lần khác là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại hắn ý nghĩ này xuất hiện sau đó, lâu thành cơ thạch vậy mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đám lửa đột nhiên xuất hiện, đem lâu thành cơ thạch bao quanh bao vây, nhìn lên tới cùng lúc này Đường Trấn không khác nhau chút nào. Theo hỏa diễm xuất hiện, không gian trong não hải trong thì bắt đầu rung chuyển, dường như là muốn tan vỡ đổ sụp. Đồng thời hắn còn cảm nhận được đặc thù tâm trạng vào tới, chính là lâu thành cơ thạch phát ra, phảng phất đang hướng hắn cầu trợ giống như. Thế nhưng lúc này Đường Trấn thực sự tự lo không xong, cho dù là trong lòng lo lắng, nhưng cũng bất lực. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, trong đầu lâu thành cơ thạch mặt ngoài lại xuất hiện vết rạn, rất nhanh vết rạn số lượng thì càng ngày càng nhiều, trải rộng tại cả viên lâu thành cơ thạch mặt ngoài. Xôn xao. Lâu thành cơ thạch triệt để vỡ vụn, Đường Trấn thấy thế, một trái tim thì treo lên. Ai ngờ không đợi Đường Trấn lấy lại tinh thần, một hồi cực độ cảm giác vui sướng truyền đến, chính là lúc trước vỡ vụn lâu thành cơ thạch. Đường Trấn tập trung nhìn vào, mới phát hiện tại lâu thành cơ thạch mảnh vỡ bên trong, lại xuất hiện một hạt quan điểm, chính là dục hỏa chủng sinh lâu thành cơ thạch. Nó tại không gian trong não hải bên trong không ngừng bay múa, tựa hồ tại chúc mừng chính mình tân sinh, đồng thời cũng làm cho Đường Trấn cảm giác được nhiều hơn nữa linh tính. Lâu thành cũng có lâu linh tồn tại, mà viên này lâu thành cơ thạch, dường như thì xuất hiện vật tương tự. Tại lâu thành cơ thạch bay múa trong quá trình, Đường Trấn cảm nhận được một ý niệm, dường như nó đối với vận mệnh kim tệ hóa thành lực lượng 10 phần khao khát, hy vọng Đường Trấn có thể đủ nhiều cho một ít. Lúc này Đường Trấn chỉ nghĩ thoải mái cười to, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, phía dưới há lại sẽ keo kiệt một ít vận mệnh kim tệ. Húng chi vận mệnh của hắn kim tệ số lượng chừng 100 vạn, đều có thể thỏa thích tiêu xài, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ dùng. Thời gian kế tiếp trong, từng thanh vận mệnh kim tệ bị luyện hóa, quần quần không dứt đưa vào không gian trong não hải bên trong, tiếp theo bị lâu thành cơ thạch hấp thu. Vừa lúc bắt đầu Đường Trấn còn bình thản đúng dung, thế nhưng theo thời gian trôi qua, khóe miệng của hắn thì có hơi co quắp. Trong lúc vô tình, hắn đầu nhập vào 20 vạn vận mệnh kim tệ, thế nhưng kia thể tích chỉ có trứng gà lớn nhỏ lâu thành cơ thạch, lại vẫn không có bị lấp đầy. Lúc trước còn cảm giác chính mình tài đại khí thô Đường Trấn, lúc này thì cảm giác thịt đau không thôi. Vấn đề là lâu thành cơ thạch vẫn như cũ phát tới khao khát thông tin, Đường Trấn thực sự không đành lòng từ chối, huống chi việc này liên quan cảnh giới của mình tăng lên, tuyệt đối không thể không nỡ đầu nhập. Được rồi, bất ngờ chi tài không thể lưu đến lưu đi gây ưu phiền, hay là thống khoái lấy ra đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Đường Trấn lần nữa lấy ra lượng lớn vận mệnh kim tệ, hết thể luyện hóa sau đưa vào không gian trong não hải. Lâu thành cơ thạch phát ra nhảy cấm thanh âm, lại một lần nữa điên cuồng cắn ướt. Qua không biết bao lâu thành cơ thạch chuyển đến ăn no rồi suy nghĩ, mà Đường Trấn không gian trong não hải cũng theo đó kịch liệt du lên, thiên địa mới trong lúc đó được mở mang ra đây. Giới chủ đệ nhị cảnh, nước chảy thành sông. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1714, an cướp thất bại ngũ huynh đệ giới chủ. Chương 1714, an cướp thất bại ngũ huynh đệ giới chủ. 2024-03-14 ngay tại Đường Trấn thành công hoàn thành tấn thăng một khắc, xa xa lại đột nhiên vọt tới mấy đạo nhân ảnh, thẳng đến chỗ hắn ở mà đến. Tuyển vào lúc này xuất hiện, tuyệt không phải người lương thiện, tất nhiên là dụng ý khó dò chi đồ. Đường Trấn lúc trước còn đang ở hoài nghi vì sao không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi đồ, hiện tại xem ra không phải là không có, chỉ là đối phương đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Vì năng lượng thiên địa điên cuồng thiêu đốt nguyên nhân, nguyên bản bao phủ tại Đường Trấn chung quanh trăm trượng hỏa diễm, lúc này đã thu nhỏ đến không đủ 10 mét độ cao. Này khó tránh khỏi sẽ cho người một loại ảo giác, đó chính là Đường Trấn tại tấn thăng quá trình cảnh ngộ biến cố, đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Tại năng lượng thiên địa cung ứng không được tình huống dưới, tấn thăng người tất nhiên sẽ ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, loại tình huống này, tự nhiên cũng là tốt nhất ra tay thời cơ. Chỉ là đối phương dù thế nào cũng đoán không được, Đường Trấn tấn thăng giới chủ đệ nhị cảnh hấp thu thứ gì đó, cũng không phải tầm thường năng lượng thiên địa, mà là lượng lớn vận mệnh kim tệ. Một bước sai, từng bước sai, đám gia hỏa này tự cho là chọn chúng thích hợp ra tay thời cơ, lại không biết Đường Trấn cũng sớm đã hoàn thành tấn thăng. Thoáng qua trong lúc đó, địch nhân liền vượt qua hơn 10 dặm không gian, cùng Đường Trấn khoảng cách càng ngày càng gần. Những địch nhân này đang chạy trong quá trình, sau lưng kéo lên một đạo lóe sáng hỏa long, trên không trung phất phới phi dương, ngược lại cũng khí thế 10 phần. Khá tốt không có tới trễ, người trẻ tuổi, ngươi liền lấy mệnh đến đây đi. Người còn chưa đến, liền có tiếng giống truyền đến. Đi đầu một tên đầu sinh đoạn giác luyện ngục tù đầu cười quái dị liên tục, đối Đường Trấn tiện tay vung lên, ném ra một đạo cùng loại trường mâu vũ khí. Nhìn xem liệt diễm chi mâu của ta. Vừa dứt lời, căn này trường mâu kéo lấy hỏa diễm, phản phất như thiểm điện trực tiếp bắn về phía không trung to lớn bóng người. Này một mâu mặc dù không có công kích Đường Trấn bản thể, nhưng cũng đồng dạng không thể coi thường, nếu là thật sự bị đánh trúng lời nói, đúng Đường Trấn mà nói cũng là thương không nhẹ. Đó là năng lượng của hắn hóa thân, cùng bản thể cùng một nhịp thở, có thể đả thương người, cũng có thể bị người gây thương tích. Cái khác bốn tên địch nhân thì phân phó phương hướng khác nhau, đem Đường Trấn đoàn đoàn bao vây lên, tựa hồ là vì phòng ngừa hắn thừa cơ đào tẩu. Vừa mới hoàn thành tấn thăng, Đường Trấn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, giơ tay thì đối đạo kia đối diện phóng tới trường mâu chụp tới. Oanh! Một tiếng vang trầm bên trong, kia kích xạ mà đến trường mâu bị hắn trực tiếp trộm trong tay, vẫn không dừng lại run rẩy, lại bị bắt. Bắt lấy. Đối diện truyền đến một tia kêu lên, chính là kia ném ra trường mâu tù đồ phát ra, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Kia trường mâu trên nguyên bản mang theo một tia có thể hủy thiên diệt địa khí tức, có đó không bị đường chấn bắt lấy về sau, khí tức cũng đột nhiên ở giữa tiêu tán vô tung. Nó dường như bị bóp lấy rồi cậu ngu cậu nghe vào đường chấn trong tay không ngừng run run, thỉnh thoảng phát ra gào thét. Đến mà không trả lễ thì không hay, an ta một mâu. Đường chấn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường mâu thay đổi phương hướng, hướng phía vừa mới công kích tên kia luyện ngục tù đồ hùng hăng ném đi. Nay trường mâu hình như có linh tính bình thường, muốn kháng cự đường chấn phát ra công kích, ai ngờ có lực lượng kia hùng hậu đến cực điểm, nó căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất ức vừa bất đắc dĩ trường mâu tiếp tục gào thét, đồng thời phi tốc về phía trước, bắn về phía chủ nhân của mình. Lúc trước công kích đường chấn luyện ngục tù đồ còn đang ở ngây người, sau đó chỉ thấy đường chấn tóm lấy trường mâu phản công chính mình, lập tức giật mình. Không tốt, trường mâu không kiểm soát. Tên này luyện ngục tù đồ hô to một tiếng, không chút do dự hướng phía bên cạnh né tránh, cố gắng tránh đi một kích này. Ai ngờ kia trường mâu lại phản phất mọc thêm con mắt, lại thay đổi phương hướng, hướng phía hắn né tránh phương hướng tiếp tục bay tới. Ngươi muốn làm gì? Lão tử thế nhưng chủ nhân của ngươi đâu? Vì sao theo đuổi không bỏ? Nhìn thấy trường mâu thật chặt truy tại chính mình phía sau cái mông, tên kia luyện ngục tù đồ tức giận đến chửi ầm lên, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Thân làm binh khí chủ nhân, hắn tự nhiên hiểu rõ này trường mâu có lực sát thương, một kích toàn lực dưới, cho dù là giới chủ tu sĩ thì phải bị thương nặng. Nếu như là tại ngoại giới, gặp một kích thì cũng thôi đi, cho dù bị thương cũng được, chậm rãi khôi phục. Thế nhưng tại đây thâm viên luyện ngục bên trong, lũ tù phạm vốn là thê thảm dị thường, nếu là lại bản thân bị trọng thương lời nói, sợ là cách cái chết cũng không xa. Nghe được chủ nhân của mình giận mắng, kia trường mâu thế công không có chút nào chậm lại, ngược lại tăng nhanh một tia, trong lúc đó xuất tại tên kia luyện ngục tù đồ trên ông. Lúc bắn trúng mục tiêu trong nháy mắt, trường mâu bảo vệ xuất ruột, đem hết toàn lực tan mất lực lượng, đồng thời bị lệch phương hướng, miễn đi rồi chủ nhân bị bạo cúc nguy cơ. Ái cha cha, cuộc mua bán này bệnh thiếu máu. Sờ lấy mình bị trường mâu xuyên qua cái mông, tên kia vượt ngục tù đồ vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, hướng phía chung quanh mấy tên đồng bát quát, còn mẹ nó không vội vàng độc thủ, đợi đến hắn thật hoàn thành tấn thăng, chúng ta mấy cái có thể đánh được hắn. Nghe được tên kia luyện ngục tù đồ giống to, bốn bóng người đồng thời phóng tới đường trấn, muốn đem hắn trực tiếp tiêu diệt. Muốn giết ta, tựa hồ có chút trễ. Đường trấn mặt lộ vẻ khinh miệt, đưa tay đối chung quanh nhẹ nhàng bung lên. Chỉ thấy chung quanh nóng rực bụi đất nhanh chóng cất cao, tiếp theo hóa thành hình người, đem đường trấn bao bọc vây quanh. Đây chính là hắn tấn thăng giới chủ đệ nhị cảnh đạt được năng lực, có thể hóa vạn vật làm đao binh, cỏ cây trúc thạch cũng có thể giao phó nhất thời linh trí, thực lực có thể so với lâu thành tu sĩ. Bốn tên luyện ngục tù đồ công kích rơi xuống, lại bị những hình người kia vật thể ngăn trở, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Một kích này mặc dù thành công bụi đất hộ vệ đánh tan, nhưng mà đường trấn lại không hư hao chút nào, trên người ngay cả một tia cho bụi cũng chưa đụng được. Cự ly xa công kích không được, chúng ta cận thân công kích. Theo một tên luyện ngục tù đồ gầm thét, ngoài ra ba tên luyện ngục tù đồ thì lấn người mà lên, bàn tay hướng lên nâng lên đồng thời, đủ loại kiểu dáng binh khí trong tay bọn hắn ngưng kết ra đây. Người trẻ tuổi, chết đi cho ta. Nhìn xếp bằng ngồi dưới đất không cách nào di động đường trấn, bốn tên luyện ngục tù đồ mặt lộ vẻ hưng phấn, dường như đã thấy đường trấn bị tiêu diệt về sau, bọn hắn chia đều chiến lợi phẩm cảnh tượng. Chết chính là bọn ngươi. Xếp bằng ngồi dưới đất đường trấn đột nhiên mở miệng, cười lớn một tiếng đồng thời, bốn cái năng lượng cánh tay theo trên người hắn bắn ra. Bốn cánh tay bắt lấy rồi đối phương binh khí, đồng thời mãnh lực cuốn néo, liền nghe ca ca không ngừng bên hai, những binh khí này lại bị cùng nhau bẻ gãy. Không tốt, gặp phải cương địch, các huynh đệ rút lui. Xa xa cái mông bị thương tù đồ thấy thế, ngay lập tức đối đồng bạn hét lớn một tiếng, không chút do dự che lấy cái mông quay người thoát khỏi. Hắn bốn tên đồng bạn thấy thế, nhanh chóng phi thân lui lại, hướng phía cùng một cái phương hướng bắt đầu rút lui. Hiện tại mới muốn chạy, Đường Chấn từ dưới đất đứng lên thân đến, lạnh lùng nhìn kia bốn tên địch nhân, trong mắt sát ý sôi trào. Huy quyền đối địa diện đấm ra một quyền, đại địa chấn động đồng thời, từng đạo do nóng rực bụi đất ngưng tụ mà thành hình người võ sĩ xuất hiện. Thân thể của bọn chúng cao tới 5 mét, trong tay xách đại đao chiến truy, bước nhanh chân thì hướng phía kia năm tên tù đồ đuổi theo. Nghe phía sau truyền đến nặng nề tiếng bước chân, kia năm tên luyện ngục tù đồ xoay người nhìn lại, lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Mẹ của ta ơi a, đây không phải bắt nạt người sao? Trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bề bại. Mặc dù năm người đều là cường giả giới chủ, nhưng cũng là miệng cọp gan thỏ nhân vật, vừa nãy nhìn như hung mãnh bén nhọn công kích, kỳ thực cũng chỉ có thể duy trì một đợt mà thôi. Tại đây thâm viên luyện ngục trong quanh năm suốt tháng tiếp nhận dày vò, tự thân năng lượng sớm đã bị tiêu hao được một chút không dư thừa, có thể phát ra vừa nãy công kích, cũng là không gian trong não hải tích lũy tháng ngày để giành được một tia năng lượng, dùng cho xem như bảo mệnh át chủ bài. Nếu không phải đường chấn ở vào tấn thăng trạng thái, thất bại tỷ lệ khoảng chừng 9/9, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám đánh lén. Thành công thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, kết cục giống như trước mặt như vậy, bị người truy như là chó nhà có tang giống như. Bọn hắn hiện tại trong lòng âm thầm hối hận, thật không nên nghe tên hôn đảng kia xúi dụng, không biết sống chết treo chọc cái tên đáng sợ này. Cũng liền tại đây vừa quay đầu lại công phu, những hình người kia võ sĩ đã đuổi theo, cơ trọng truy đại kiếm hướng phía bọn hắn một trận chém loạn chém lung tung. Mấy tên luyện ngục tù đồ quyết định thật nhanh, như là chuột đất tại trầm trọng xốp trong cho bụi bốn phía trôi loạn, không ngừng tránh né lấy đồ ập xuống công kích, trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Né tránh đồng thời, bọn hắn thì thỉnh thoảng tiến hành phản kích, thế nhưng những thứ này do bụi đất ngưng kết hình người võ sĩ căn bản giết không bao giờ hết, một khi bị đánh tan sau đó, lập tức liền có nhiều người hơn hình võ sĩ xuất hiện. Không cần đoán đều biết, đây là đường chấn tại dựa vào thể nội sung túc năng lượng thiên địa, duy trì lấy hình người võ sĩ công kích hình thái. Trừ phi Đường Chấn đỉnh chỉ thi pháp, bằng không những này hình người võ sĩ vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, mấy người bọn hắn không bị mệnh chết mới là lạ. Các hạ, ta sai rồi, khoái dừng tay ba. Trên mông còn cắm trường mâu luyện ngục tù đồ lớn tiếng cầu khẩn, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, kia trường mâu nhìn lên tới dường như là cái đuôi của hắn. Cầu mong gì khác tha không được, nếu lại tiếp tục kéo dài lời nói, sợ là không được bao lâu thời gian, huynh đệ bọn họ mấy cái muốn thua tại đây rồi. Địa thế còn mạnh hơn người, cho dù là cường giả giới chủ thì vẫn như cũ có anh hùng khí đoạn lúc. Chương 1715, nam tử quỷ dị, chết. Chương 1715, nam tử quỷ dị, chết. 2024-03-14 nghe được tên kia luyện ngục tù đồ cầu xin tha thứ, Đường Chấn cất bước đi tới, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Nghe được Đường Chấn mang theo trào phúng chất vấn, tên kia luyện ngục tù đồ một bên né tránh nhìn hình người võ sĩ công kích, một mặt hét lớn, tới kịp nha, các hạ, chúng ta thật sai lầm rồi. Hắn đồng bọn cũng là như thế, mặt mày xám xịt né tránh trong quá trình, không ngừng ngân cổ họng hô to cầu xin tha thứ. Đúng vậy a các hạ, chúng ta thật sai lầm rồi. Là chúng ta quỷ mê tâm thiếu, không nên nghe tiểu nhân xúi giục, ngài lão đại nhân rộng lượng, có thể tuyệt đối đừng cùng chúng ta so đo a. Các hạ ngài nghe ta nói, chúng ta đều là bị ném vào thâm nguyên luyện ngục khổ các cát, lẫn nhau cũng không dễ dàng, ngài tạm tha rồi chúng ta lần này đi. Nghe những kia luyện ngục tù đồ liên tiếp không ngừng cầu khẩn, Đường Chấn trên mặt lộ ra một tia cổ quái, cảm giác có chút khó tin. Tung hành lâu thành thế giới hơn 10 năm, như thế không có tiết tháo cường giả giới chủ, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Chẳng qua Đường Chấn hiểu rõ, đối phương xác thực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bằng không làm sao đến mức như thế. Nhìn tới này thâm viên luyện ngục bên trong, tiêu hao không chỉ là năng lượng tiên địa, đồng thời thì có tu sĩ một thân ngạo khí. Thôi, tạm thời lưu các ngươi một mạng. Giữa song phương cũng không phải là không chết không thôi đại thủ, Đường Chấn vốn cũng không có đuổi tận giết tuyệt dự định, nhiều lắm thì cho bọn hắn một ít giáo huấn mà thôi. Bằng không vì thủ đoạn của hắn, muốn chém giết năm tên kéo dài hơi tàn giới chủ, quả thực không vô dụng chút sức lực, há lại sẽ để bọn hắn sống lâu như thế. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên, những cái kia hình người võ sĩ đình chỉ công kích, hóa thành cho bụi theo gió tàn mát. Kia năm tên luyện ngục tù đồ thấy thế, mặt lộ một tia vẻ nhẹ nhàng, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Vừa nãy kia một phen né tránh, thực sự đem bọn hắn dày vò quá sức, nếu như không phải giới chủ tu sĩ nội tình vẫn còn, sợ là cũng sớm đã mệt tan thành từng mảnh. Ta thích ma ơi, kém một chút mà chết. Trên mông cắm trường mâu luyện ngục tù đồ cảm thán một tiếng, lúc nói chuyện, kia trường mâu còn đang ở không ngừng run run. Đường Chấn cất bước đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm dưới đất luyện ngục tù đồ, lắc đầu tóc ra một tiếng cảm thán. Này thâm viên luyện ngục quả nhiên không phải cái gì đất lành, chỉ nhìn một cách đơn thuần này, nằm tên giới chủ tu sĩ lạc phách dáng vẻ liền biết, bọn hắn tất nhiên ăn quá nhiều bị đắng. Có thể tung hoành đại tiên thế giới, tùy ý hoành độ hư không giới chủ tu sĩ, chơi ở đây thậm chí ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Nói một chút, các ngươi tại sao muốn công kích ta? Nếu đáp án của các ngươi để cho ta thỏa mãn, ta có thể thả các ngươi, nếu không hài lòng, hậu quả các ngươi chắc hẳn cũng biết. Đường Chấn lạnh băng âm thanh truyền đến, nhường này năm tên luyện ngục tù đồ nét mặt ngưng kết, cơ thể kìm lòng không được run run một chút. Các hạ ngươi nghe ta nói, chúng ta là bị người xúi dục lừa gạt, ngươi nếu muốn báo thù, liền đi tìm ra hỏa kia, thực sự không được, chúng ta dẫn đường cho người cũng được. Trên mông cắm trường mâu luyện ngục tù đồ đội vàng giải thích, trước tiên đem trách nhiệm của mình hái được sạch sẽ. Đúng vậy a, cùng chúng ta thật không sao, chúng ta đều là bị người lừa gạt. Tiểu tử kia thực sự ghê tởm, chỉ cần ngài nguyện ý, mấy người chúng ta hiện tại liền đi đánh cho hắn một trận, lại đem hắn mang tới mặc cho ngài xử trí. Không sai, chỉ cần ngài một câu, xông pha khói lửa, mấy người chúng ta không chối từ. Đường Chấn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn câm miệng, sau đó lạnh giọng hỏi, đã các ngươi là bị người lừa gạt, vậy ta cũng liền cho các ngươi một cơ hội, hiện tại thì cho ta đem tên kia đem lại. Bằng không đúng là ta lật khắp này thâm viên luyện ngục, thì tuyệt đối sẽ không buông tha mấy người các ngươi, nghe rõ chưa? Nghe được Đường Chấn nói như vậy, kia năm tên luyện ngục tù đồ không còn giả chết, từ dưới đất nhảy lên một cái về sau, đối Đường Chấn vô ngực bảo đảm nói, ngài yên tâm, mấy người chúng ta cái này đi một chuyến, lập tức liền bắt hắn cho người mang tới. Vứt xuống những lời này về sau, năm tên luyện ngục tù đồ nhanh như chớp nhi hướng phía xa xa chạy tới, từng cái tranh nhau chạy lớn, sợ bị Đường Chấn sẽ đổi ý giống như. Đường Chấn thì không nóng nảy, dù sao là thâm viên luyện ngục không có lối ra, năm tên tù đồ nếu là dám thoát đi lời nói, Đường Chấn sớm muộn có tìm thấy bọn hắn lúc. Hắn lúc này đã tấn thăng giới chủ đệ nhị cảnh, không gian trong não hải bên trong bắt đầu có liên tục không ngừng năng lượng tiên địa tạo ra, mặc dù vẫn đang không đổi kịp tiêu hao số lượng, nhưng cũng đây vừa mới bắt đầu tiến vào lúc mạnh rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, trong đầu hắn lâu thành cơ thạch thì đang phát tán ra năng lượng, với lại cực kỳ đặc thù. Cẩn thận phân biệt lúc, lại cùng vận mệnh lực lượng giống nhau ý hệt, nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự. Điều này năng lượng có thể bị Đường Chấn tùy thời điều động, vừa nay hắn triệu hoán những hình người kia võ sĩ lúc, sử dụng chính là kiểu này đặc thù. Với lại kiểu này năng lượng sẽ không tự động tiêu đốt, chỉ cần Đường Chấn không sử dụng lời nói, là có thể một mực tập tán xuống dưới. Năm rộng tháng dài phía dưới, lượng biến hình thành chất biến, có thể lại sẽ đem lại nhường người không tưởng tượng được chỗ tốt. Trừ đó ra, ngoài ý liệu biến hóa, lâu thành cơ thạch vốn có công năng cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể tìm anh linh cũng triệu hoán thúc đẩy. Được triệu hoán năng lượng tu sĩ chẳng những có thể vì sử dụng năng lượng tiên địa, cũng đồng dạng có thể sử dụng loại đó đặc thù lực lượng, về phần cụ thể hiệu quả làm sao, Đường Chấn còn cần thí nghiệm sau mới có thể hiểu rõ. Ngay tại hắn tỉ mỉ cảm thụ lấy không gian trong não hải biến hóa lúc, xa xa lại có một loạt tiếng bước chân âm thanh truyền đến, Đường Chấn đưa mắt xem xét, chỉ thấy kia năm tên luyện ngục tù đồ đi mà quay lại. Giờ phút này bọn hắn năm cái tập hợp một chỗ, chính kéo lên một tên vật thể hình người, cao hứng bừng bừng hướng phía Đường Chấn nơi này chạy như bay đến. Không cần nhìn kỹ Đường Chấn đều biết, bị bọn hắn nắm ở giữa không trung vật thể, đúng là mình đau khổ truy tung nam tử quỷ dị. Vì truy tung điểu đang thiên không không ngừng xoay quanh kêu to, vẻ mặt lo lắng nét mặt, dường như là mặt đất kia năm cái ra hỏa đoạt việc buôn bán của nó giống như. Các hạ, này chính là yếu hại ngươi ra hỏa kia, chúng ta đã đem hắn bắt được. Cầm đầu tên kia luyện ngục tu đồ nhìn Đường Chấn, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nét mặt, về phần kia cắm ở trên mông trường mâu đã bị nổ xuống, chính buộc ở phía sau hắn. Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn về phía bị vứt trên mặt đất nam tử quỷ dị, lại phát hiện hắn đã hơi thở mong manh, dường như không còn sống lâu nữa. Không ngờ rằng đi, chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Đường Chấn nhìn nam tử quỷ dị, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Hi hi hi, làm sao lại muốn không đến, theo ta bước vào này luyện ngục thâm viên một ngày kia trở đi, liền biết chúng ta rất nhanh liền năng lực gặp mặt." Nam tử quỷ dị muốn từ dưới đất đứng lên, chỉ vì loại địch nhân này bị nhìn xuống cảm giác vô cùng không thoải mái, thế nhưng thân thể hắn thực sự quá mức suy yếu, thử mấy lần thì không thành công. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khoanh chân ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn về phía Đường Chấn, trong mắt mang theo một tia kiệt ngạo cùng không cam lòng. Thâm viên luyện ngục vốn cũng không phải là cái gì đất lành, giới chủ tu sĩ đều bị tra tấn được không người không quỷ dáng vẻ, hắn một thực lực còn tại khôi phục bên trong vận mệnh chi tử, làm sao có thể khiên qua được loại trình độ này dày vò. Có thể sống đến bây giờ, đoán chừng cũng là ở cạnh dụng tâm trí đau khổ trèo trống, muốn nhìn một chút kết quả sau cùng rốt cục làm sao. Đáng tiếc hắn vẫn thua rồi, triệt để bại trong tay Đường Chấn. Nhìn cơ thể đã bị ăn mòn hơn phân nửa, hình dạng như là thây khô bình thường nam tử quỷ dị, Đường Chấn lắc đầu. Bây giờ ngươi sắp chết đến nơi, còn có lời gì muốn nói? Nghe được Đường Chấn lời nói, nam tử quỷ dị cười lạnh một tiếng, thở dài nói, thắng làm vua thua làm giặc, lại có lời nào có thể nói? Ta duy nhất không ngờ rằng sự việc chính là ngươi lại có phách lực như thế, thật đi vào vận mệnh chi đi trả thù. Ta tiếp xúc qua lâu thành tu sĩ rất nhiều, trong đó không thiếu dũng mãnh hạng người, thế nhưng giống như ngươi lại là ít càng thêm ít. Mà ta bội phục nhất ngươi một chút, chính là ngươi thực có can đảm tiến vào thâm viên luyện ngục, biết rõ một con đường chết, cũng không chịu lùi bước nửa bước, trêu chọc phải ngươi địch nhân như vậy, quả nhiên là ta trong đời đương nhiên là lớn nhất bất hạnh. Nam tử quỷ dị nói đến đây lúc, khí tức đã càng phát ra yếu ớt, thân thể hắn dường như bị nhóm lửa bông gòn bình thường, không ngừng thiêu đốt cũng hóa thành cho tàn. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Đường Chấn, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, lấy tới kiểu này lưỡng bại câu thương tình trạng, rốt cục đáng ra không? Sao cũng được giá trị cùng không đáng, đại trượng phu có ân tất còn có thủ thì tất báo. Ngươi còn sống, là đúng ta uy hiếp lớn nhất, chỉ có ngươi chết, ta mới biết cảm thấy an tâm. Đường Chấn nhẹ nhàng nói, trả lời nam tử quỷ dị nghi vấn. Nam tử quỷ dị cười khổ, tại trước khi chết một khắc, hắn mắt không chấp nhìn Đường Chấn, thanh âm lạnh lùng như cùng đi từ cựu lũ địa ngục. Đường Chấn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cục làm sao rời khỏi này thâm viên địa ngục. Nếu ngươi thật có thể rời khỏi, như vậy chúc mừng ngươi, ta cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, nam tử quỷ dị cơ thể hóa thành một chùm cho bụi, theo gió phiêu tán vô tung. Kế hoa duyệt sau đó, tên thứ hai vận mệnh chi tử, chết bởi Đường Chấn chi thủ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ Ezrosk khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1716, giờ hơi vào tù lý do chương 1716, giờ hơi vào tù lý do 2024-03-14 nhìn hoàn toàn biến mất nam tử quỷ dị, Đường Chấn thật lâu không nói. Người chết ân oán tiêu, thế nhưng làm đối phương chết mất sau đó, Đường Chấn lại cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Chỉ có thể nói đạp vào con đường tu hành về sau, luôn luôn bồi hồi tại giết người cùng bị đuổi giết tuần hoàn bên trong, coi nhẹ sinh tử, tập mãi thành thói quen. So sánh hoa duyệt mà nói, này nam tử quỷ dị kỳ thực càng đáng giá Đường Chấn xem trọng. Biết mình không phải đối thủ của Đường Chấn, lợi dụng thân làm mồi xếp đặt một cái bẫy, dù dỗ Đường Chấn mắc câu. Có thể chính là hiểu rõ Đường Chấn tính cách, hắn mới biết tự tin như vậy, xác nhận Đường Chấn nhất định sẽ đi theo chính mình bước vào vực sâu. Trên đời này hiểu rõ nhất người, vĩnh viễn cũng là người tốt địch. Theo nam tử quỷ dị chết đi, Đường Chấn lần này tới đến vận mệnh chi đạo sự việc đã cơ bản hoàn thành, tiếp xuống hắn muốn cân nhắc sự việc, chính là làm sao rời khỏi này luyện ngục thâm uyên. Dưới tình huống bình thường, muốn vượt ngục cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là khó như lên trời. Quá khứ vô số năm trong, không biết có bao nhiêu luyện ngục tù đồ tự hỏi qua vấn đề này, cũng từng nỗ lực thử qua, nhưng mà đều không ngoại lệ cảnh ngộ thất bại. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì nơi này là cường giả tạo vật chủ thiết lập phong ấn thế giới, giới chủ cấp bậc tu sĩ tiến vào bên trong, đoạn không thoát đi có thể. Tạo vật chủ cùng giới chủ tu sĩ, hoàn toàn là hai loại khác nhau hình thái, khác nhau cũng không giới hạn tại tu vi phương diện, mà là tất cả sinh mệnh hình thái thăng hoa. Thân ở tại loại này cường giả thiết lập tù lung bên trong, tu đồ trừ phi có tạo vật giá cấp tu vi, mới có thể cưỡng ép phá vỡ chỗ này phong bế không gian, bằng không chỉ có thể bị vĩnh viễn cầm tù tại đây. Chỉ là tại đây chỗ không có thiên địa năng lượng trong lao tù, có thể duy trì tự thân sống sót đã rất không dễ dàng, lại làm sao có khả năng đột phá đến tạo vật chủ cấp. Nếu là một lòng một dạ muốn đột phá, sợ là thực lực càng cao, chết cũng liền càng nhanh. Đường Chấn muốn rời khỏi nơi này, chắc hẳn thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chẳng qua hắn tất nhiên dám đi vào, cũng liền có rời đi nắm chắc, chỉ là không nhất thời vội vã mà thôi. Nhìn kia năm tên ở một bên cười bồi luyện ngục tù đồ, Đường Chấn không thú vị phất phất tay nói, đã các ngươi đã đem người chụp tới, như vậy chuyện lúc trước là có thể chuyện xưa không truy xét, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Nghe được Đường Chấn lời nói, tên kia cái mông bị trường mâu cuốn tới luyện ngục tù đồ trầm mặc mấy tức, nhìn Đường Chấn cười hỏi, các hạ mới đến, không biết là có hay không cần dẫn đường cùng tùy tùng, nếu ngươi có cái này cần, huynh đệ chúng ta năm cái bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này lăn lộn hơn mấy trăm năm, địa hình đặc biệt quen. Tượng ngài dạng này đại lão, sao cũng phải có mấy cái sai sử chân chạy tiểu đệ, bằng không chẳng phải là thật không có mặt mũi. Xin các hạ yên tâm, chúng ta năm cái tiện nghi lại tốt dùng, ngài tuyệt đối sẽ không hối hận. Đường Chấn phất phất tay, ngăn lại bọn hắn năm người thao thao bất tuyệt chào hàng, sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, vài vị chắc hẳn cũng là giới chủ tu sĩ, như vậy phong cách hành sự, chẳng phải là đọa rồi tự thân mặt mũi. Nghe được Đường Chấn hỏi, kia cái mông bị trường mâu đâm trúng tù đồ lao đại nhất miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, giới chủ tu sĩ lại như thế nào, quản ngươi là đệ nhất cảnh hay là đệ nhị cảnh, cho dù là đệ tam cảnh giới chủ, ở chỗ này đều là một cái giám. Vì sống tạm xuống dưới, liền xem như làm cậu cũng vui lòng, ở đâu lo lắng cái gì mặt mũi. Không dối gạt ngài nói, liền xem như cất chó bên trong có năng lượng lời nói, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng sẽ không chút do dự ăn hết. Tù đồ lao đại vài câu lời mặc dù nói không thèm để ý chút nào, thế nhưng Đường Chấn lại năng lực theo trong giọng nói của hắn nghe ra một tia bi ai cùng bất đắc dĩ. Thân ở địa ngục, thân bất do kỷ, muốn sống sót thì không thể không làm ra một ít sửa đổi. Đường Chấn nguyên bản có lòng từ chối, chẳng qua nhìn thấy năm người này lạc phách dáng vẻ về sau, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Thôi, chính mình cũng không kém điểm này năng lượng thiên địa, coi như là tiện tay giúp bọn hắn một chút. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lấy ra một tia thế giới bản nguyên, ném đến năm tên luyện ngục tù đồ trước mặt. Tại ta rời đi nơi này trước đó, vậy liền coi là ta thuê các ngươi tiền thù lao, nghĩ đến đã đủ rồi. Nhìn tung bay ở trước mặt kia một tia thế giới bản nguyên, năm tên luyện ngục tù đồ hai mắt trợn tròn xoe, không chút do dự xuống tới. Đủ rồi, các hạ quả nhiên hào phóng. Mấy trăm năm rồi, lao tử cuối cùng lại nhìn thấy lực lượng bản nguyên. Thật là đồ tốt, chúng ta vội vàng điểm a. Đừng có gấp, để cho ta hảo hảo cảm thụ một chút loại đó khí tức quen thuộc, thật là khiến người ta mê luyến a. Tù đồ lao đại thấy thế, tức giận đến tức miệng mắng to, còn mẹ nó lề mề cái giám nha, chờ một lát nữa cũng mẹ hắn nuốt rủi. Cái khác bốn tên luyện ngục tù đồ nghe vậy, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn đến, vẻ mặt đau lòng không thôi đem phần này lực lượng bản nguyên luyện hóa hấp thụ, tiếp theo lộ ra hưởng thụ nét mặt. Hấp thu phần này lực lượng bản nguyên về sau, bọn hắn nguyên bản mục nát cơ thể thì bắt đầu xảy ra biến hóa. Bên ngoài thân nhìn lên tới dường như cùng chính thường nhân không khác. Ha ha, hấp thu phần này thế giới bản nguyên, huynh đệ chúng ta cũng có thể nhiều kiên trì cái 10 năm 8 năm rồi. Tù đồ lao đại cười ha ha, đối bốn người khác vẫy vẫy tay, đi lên phía trước hướng phía Đường Chấn túi người hành lễ. Các hạ có việc mời cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta huynh đệ có thể làm đến bảo đảm không mang theo mập mờ một chút. Đường Chấn quét kia tù đồ lao đại một chút, có thể nhịn được lực lượng bản nguyên hấp dẫn, đem cơ hội lưu cho mình huynh đệ, này tù đồ lao đại ngược lại là có một tia chỗ thích hợp. Ta tạm thời không có chuyện gì muốn các ngươi đi làm, chỉ là có chút tò mò, mấy người các ngươi là thế nào bị ném vào thâm viên luyện ngục. Nghe được Đường Chấn hỏi như vậy, tù đồ lao đại ngay lập tức lộ ra tức giận bất bình nét mặt, bốn người khác nét mặt cũng là như thế. Nhắc tới chuyện này lão tử thì mẹ nó ấm ức, lúc trước chúng ta ca năm cái nghe nói vận mệnh chi đạo trên mỹ thực rượu ngon đặc biệt nhiều, cho nên tại hoàn thành rồi một lần nhiệm vụ về sau thì hào hứng chạy tới. Kết quả đến rồi vận mệnh chi đạo mới biết được, nơi này không thể đến chỗ đi loạn, mấy người chúng ta không có cách nào, chỉ có thể cả ngày ngồi xổm ở nhà kia trong khách sạn. Tuy nói hành động nhận câu thúc, thế nhưng chúng ta mục đích đúng là vì nhấm nháp nơi này mỹ thực rượu ngon, cho dù là không thể đến chỗ đi loạn thì không có gì. Kết quả có một ngày mấy người chúng ta uống say rồi, thì quên rồi nơi này chó má quy tắc, nhìn thấy trên trời bay qua một đám vừa mập vừa béo điểu, liền muốn nhìn lấy xuống nhắm rượu. Ai ngờ kia chim chóc đặc biệt linh hoạt, bắt hồi lâu đều không có bắt được, cuối cùng vẫn là chạy xa. Chúng ta lúc đó uống đến đầu vóc choáng váng, thì quên rồi nơi này không cho phép phi hành, tất cả đều xông lên thiên đi bắt con kia điểu. Kết quả con kia điểu mặc dù bị bắt được rồi, thế nhưng chúng ta ngược lại cũng nấm mốc rồi, một cái đại thủ bắt được ta nhóm 5 cái, không cho giải thích thì ném vào thâm viên luyện ngục. Lao tử nằm mơ đều không có nghĩ đến, chỉ là bởi vì bắt một con chim, liền bị ném vào thâm viên luyện ngục, còn mẹ hắn một quan chính là mấy trăm năm, ngươi nói này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nói đến đây lúc, kia tù đồ lao đại ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ vẻ bại ôm đầu. Cái khác bốn tên tù đồ cũng là như thế, cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, một bộ than thở bộ dáng. Nghe được tù đồ lao đại giảng thuật, Đường Chấn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thực sự không ngờ rằng bọn hắn bị ném vào thâm viên luyện ngục, lại là bởi vì như thế dở hơi lý do. Uống một bữa rượu, bắt một con chim, kết quả là bị phán án tù trung thân, đúng là oan uổng đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác vận mệnh chi đạo quy tắc chính là như thế, vận mệnh chi luân tại xử lý loại chuyện như vậy, lúc thì từ trước đến giờ là không nể tình, chỉ cần xúc phạm quy tắc, cho dù là vận mệnh chi tử thì tuyệt không cho phép xá. Chỉ có thể nói này, năm cái thằng xui xẻo nhi vận khí không tốt, không có chuyện không nên đến cái gì vận mệnh chi đạo, quả nhiên là nhàn nhức cả trứng. Chương 1717, chiêu mộ một đám giới chủ tay chân. Chương 1717, chiêu mộ một đám giới chủ tay chân. 2024-03-14 nghe xong tù đồ lao đại nghĩ lại mà kinh đi qua, Đường Chấn chỉ có thể lắc đầu cảm thán, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Mặc cho ai có thể nghĩ tới một nho nhỏ sai lầm, liền để năm tên giới chủ tu sĩ bị ném vào thâm viên luyện ngục, liên tục nhận chịu mấy trăm năm tra tấn. Với lại kiểu này tra tấn không có cuối cùng, chỉ cần không ly khai thâm viên luyện ngục lời nói, có thể sớm muộn có một ngày, bọn hắn cũng sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Tốt, các ngươi cũng không cần buồn bực, có những thời giờ kia lời nói, còn không bằng nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây. Đường Chấn thuận miệng nói một câu, đồng thời chuẩn bị triệu hoán vận mệnh thiên bình. Các hạ ngài những lời này nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu có thể rời đi, mấy người chúng ta sao lại ở tại chỗ này? Sợ là đã sớm chạy đi, đời này sẽ không lại đến vận mệnh chi đảo rồi. Cái khác bốn tên tù đồ đồng thời gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đường Chấn thì không để ý tới bọn hắn, chỉ là trong lòng yên lặng triệu hoán vận mệnh thiên bình, rất nhanh liền được đáp lại. Ta muốn rời khỏi thâm viên địa ngục, cần bỏ ra cái giá gì? Nghe được Đường Chấn truy cầu về sau, vận mệnh thiên bình một mặt lấp lóe một chút, sau đó một quang cầu chậm rãi xuất hiện. Đường Chấn trong lòng có hơi vui mừng, ám đạo này vận mệnh thiên bình quả thật là không gì làm không được. đem lúc trước tồn trữ tại không gian trong não hải vận mệnh kim tệ lấy ra, liên tục không ngừng đầu nhập vận mệnh thiên bình bên trong, cũng không lâu lắm quả cầu ánh sáng kia thì bay vào đường trấn trong tay. Trước sau tổng hao tốn 1 vạn vận mệnh kim tệ, nhưng mà chỉ cần có thể đem đường trấn mang rời khỏi nơi này, liền xem như lại tốn hao gấp 10 cũng đáng được. Đem ánh sáng cầu theo trong đầu lấy ra, nguyên lai là một kiện chìa khóa trạm vật phẩm, đường trấn nghiên cứu một chút, liền đã hiểu rồi kiện vật phẩm này tác dụng. Nó là một kiện phục chế phẩm, bản thể ở vào thâm viên luyện ngục không biết tên địa điểm, tù đồ chỉ cần tìm được về sau, thì có rồi đào thoát lồng giam tư cách. Lúc này đường trấn chỉ cần đem này chìa khóa kích hoạt về sau, là có thể ngay lập tức rời khỏi thâm viên luyện ngục, ngẫu nhiên truyền tống đến vận mệnh chi đảo mặc cho một góc rơi. Nhìn tới tên này là có đến mà không có về địa thâm viên luyện ngục, cũng không có không có con đường sống, chỉ là rất khó tìm thôi. Loại tình huống này ngược lại cũng bình thường, nếu là thuần túy tự địa, không lưu một tia sinh cơ, sợ là pháp tắc chỗ không để cho, căn bản là không có cách trường tồn. Giờ phút này chìa khóa tới tay, đường trấn tùy thời có thể vì rời khỏi, đang muốn kích hoạt chìa khóa lúc, trong đầu của hắn lại đột nhiên thông suốt, tạm thời ngừng kích hoạt. Nhìn kia ngồi xổm trên mặt đất năm tên luyện ngục tù đồ, đường trấn khẽ hỏi, nếu như ta năng lực mang bọn ngươi rời khỏi thâm viên luyện ngục, các ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Nghe được đường trấn những lời này, kia năm tên vượt ngục tù đồ cũng sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng biểu tình khiếp sợ. Các hạ, ngươi sợ không phải đang đùa ta nhóm vui vậy a? Chính là, cái này trò đùa một chút đều không tốt cười. Ngươi muốn thật có thể mang ta ra chúng ta ca năm cái ra ngoài, nhận ngươi làm cha đều được. Không biết xấu hổ, ai biết muốn ngươi ngu như vậy nhi tử. Chẳng qua các hạ nếu là thật năng lực mang bọn ta đi ra ngoài, chính là làm trâu làm ngựa, chúng ta thì vui lòng. Đúng thế, dù là ở bên ngoài ăn đất, thì đây ở chỗ này mạnh hơn nhiều, cái địa phương quỷ quái này lão tử một giây cũng không muốn lại ở thêm xuống dưới. Nghe được năm tên tù đồ trả lời, đường trấn cười nói, các ngươi quả thực đều là nghĩ như vậy, chỉ muốn ta giúp ngươi nhóm ra ngoài, cho dù là làm trâu làm ngựa cũng được. Tù đồ lao đại nghiêm túc liếc nhìn đường trấn một cái, gật đầu một cái hồi đáp, các hạ chỉ là mới đến, không biết ở chỗ này sẽ tiếp nhận dạng gì dày vò, hoài nghi chúng ta thành tâm rất bình thường. Nếu ngươi cũng ở nơi đây bị nhốt mấy trăm năm, từng giây từng phút tiếp nhận dày vò, liền biết chúng ta đến cùng phải hay không chân tâm thật ý rồi. Dừng một chút về sau, hắn lại trên mặt nghi hoặc nhìn đường trấn, dường như không hiểu rõ hắn vì sao hỏi như vậy. Chẳng lẽ lại chính mình lầm, vị này mới vừa tiến vào thâm viên luyện ngục tu sĩ, thật có rời đi nơi này phương pháp. Nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, bị vây ở thâm viên luyện ngục cường giả vô số kể, trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng bọn hắn vẫn không có cách rời khỏi, cuối cùng chỉ có thể bị gắng gượng vây chết ở chỗ này. Trước mặt tên này tu sĩ nhân tộc, chẳng qua vừa mới tấn thăng tham gia đệ nhị cảnh, mặc dù thì coi là một phương cường giả, lại cũng chưa chắc có thể tìm tới rời khỏi thâm viên luyện ngục phương pháp. Tự tin như vậy biểu hiện, chỉ là bởi vì không có lọt vào đả kích mà thôi, rất nhanh hắn rồi sẽ phát hiện ý nghĩ của mình có buồn cười biết bao. Nhìn thấy kia năm tên vượt ngục tù đồ hoài nghi nét mặt, đường trấn thì không có quá nhiều giải thích, mà là yêu cầu bọn hắn liên hệ những kia muốn rời khỏi thâm viên luyện ngục tù đồ, số lượng càng nhiều càng tốt. Năm người mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng mà tất nhiên đã tiếp nhận rồi đường trấn thuê, tự nhiên sẽ không cự tuyệt sắp xếp của hắn. Tập hợp một chỗ nghiên cứu một chút về sau, năm người liền chia ra hướng phía phương hướng khác nhau bước đi, hành động ngược lại cũng dứt khoát quả quyết. Đường trấn đứng yên tại chỗ, chờ đợi những kia luyện ngục tù đồ bị chủ động tới cửa, trong lòng lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là vì trong đầu đột nhiên hiện ý nghĩ, với lại khả thi cực cao. Đường trấn tâm lý thì có một kết, lúc trước man hoang chiến khu bị hủy, chính mình lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân nên ngang rời đi. Một ngày kia nợ máu trả bằng máu, tiến đánh người tệ rộp chỗ thế giới, đồng dạng là lúc trước hắn đúng tất cả cư dân Thánh Long Thành hứa hạ hứa hẹn. Chỉ là bởi vì người tệ rộp thực lực phi thường cường đại, hắn tự thân lực lượng căn bản không đủ để ứng phó trận này cấp bậc sử thi xâm lấn, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Ngay tại vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, trong đầu của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, phải chăng có thể sử dụng thâm viên luyện ngục bên trong những giới chủ này cường giả, để bọn hắn giúp đỡ chính mình đánh một trận xâm lấn chiến tranh. Mười mấy tên cường giả giới chủ kết minh, cộng đồng xâm lấn một cái thế giới, nghĩ chính là cực kỳ đáng sợ sự việc, dù là người tệ rộp thực lực mạnh hơn, sợ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ bằng vào mấy chục tên cường giả giới chủ còn chưa đủ, vì người tệ rộp chỗ thế giới là một mảnh tinh không, phóng xạ đông đảo hành tinh, tuyệt không phải bị diện xâm lấn đơn giản như vậy. Cho nên trừ ra giới chủ cấp bậc cường giả bên ngoài, hắn còn muốn điều động đông đảo lâu thành tu sĩ, chiêu mộ đầy đủ cố du minh. Chỉ bằng vào Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa nhân viên khẳng định chưa đủ, nói không chính xác muốn mặt hướng tất cả đệ ngũ chiến khu triển khai chiêu mộ. Thực sự không được, cũng được, liên lạc cái khác chiến khu, tại bọn chúng chiến khu mình đại trên tuyên bố chiêu mộ thông tin, chỉ cần ban thưởng phong phú, chắc hẳn cũng không cần thiếu khuyết chấp nhận người. Còn có thể để cho mình mang đi ra ngoài cường giả giới chủ giúp đỡ, vì bọn hắn tự thân lực ảnh hưởng, chiêu mộ một ít cố dung binh tham chiến, nên không cần tốn nhiều sức. Là cái này đường trấn kế hoạch, nếu như có thể thành công thi hành lời nói, đặc lạc đám người tận thế thì sắp xảy ra. Đây tuyệt đối là một lớn mật mà điên cuồng kế hoạch, theo đường trấn hiểu biết thông tin, tại lâu thành thế giới trong lịch sử, tiểu này xâm lấn tinh hệ chiến tranh đều là ít càng thêm ít. Nếu như có thể dưới sự chỉ huy của mình triển khai xâm lấn, cũng đạt được thắng lợi cuối cùng nhất lời nói, như vậy tại tất cả lâu thành thế giới bên trong, chính mình thì đem lưu danh sử xanh. Trong quá trình này, có thể cần đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng vật lực, nhiều đến thậm chí ngay cả đường trấn cũng không chịu đựng nổi tình trạng, chỉ khi nào đạt được thành công, liền đem đạt được mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần hồi báo. Trong lòng tuôn ra ý nghĩ này sau đó, liền không còn cách nào ức chế, cho nên đường trấn trong thời gian cực ngắn liền lấy định chủ ý, quyết định đánh cược một phen. Thành công chỗ tốt từ không cần phải nói, cho dù là thất bại rồi, cũng có thể đúng đặc lạc đám người tạo thành trọng tỏa, coi như là báo lúc trước một tiễn mối thù. Ngay tại Đường Chấn cẩn thận nghiên cứu toàn bộ kế hoạch lúc, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện, bọn hắn khí tức kinh người, đều là đạt được báo tin sau chạy tới nơi đây luyện ngục tù đồ. Đường Chấn lúc trước nhìn thấy cái kia cự hình hỏa long, cũng đồng dạng tại đội ngũ bên trong, lúc này nó chính xoay quanh tại cách Đường Chấn ngàn mét xa không trung, mắt không chấp đánh giá hắn. Đường Chấn cẩn thận phân biệt rồi một chút tia hơi thở của hỏa long, xác định đối phương hẳn là giới chủ đệ tam cảnh cường giả, khoảng cách đột phá đến tạo vật giả cảnh giới thì chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng trong thâm viên luyện ngục, thực lực của hắn cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may, dẫn đến chỉ có giới chủ đệ tam cảnh khí thế, nhưng không có tương ứng thực lực. Miệng còn gân thỏ, cho dù là vừa mới tấn thăng giới chủ đệ nhị cảnh Đường Chấn, cũng có thể cùng với nó đấu cái tương xứng. Ta nghe người ta nói, ngươi năng lực mang bọn ta rời khỏi thâm viên luyện ngục, thật chứ không phải nói đùa. Giọng hỏa long theo không trung truyền đến, tại Đường Chấn trung quanh không ngừng quanh quẩn, trong lúc nhất thời sóng lửa quay cuồng. Can hệ trọng đại, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Nghe được Đường Chấn hỏi lại, kia hỏa long gật đầu một cái, trong mắt mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó truy vấn, đã như vậy, mời nói ra yêu cầu của ngươi. Nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều luyện ngục tu đồ, Đường Chấn đứng dậy giơ lên trong tay chìa khóa, biểu hiện ra cho những kia tù đồ quan sát. Là cái này rời khỏi thâm viên luyện ngục phương pháp, yêu cầu của ta thì rất đơn giản, chính là tại mang bọn ngươi rời khỏi nơi đây về sau, không tính công lao hiệp trợ ta đánh một trận xâm lấn chiến tranh. Cảm tạ, tiêu giao các chủ ủy quỹ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1718, hai lựa chọn chương 1718, hai lựa chọn 2024-03-14 nghe được Đường Chấn sau khi giải thích, những kia luyện ngục tù đồ đồng thời nhìn về phía trong tay hắn chìa khóa. Ngươi là thuyết phục qua này mai chìa khóa, có thể mang bọn ta ra ngoài. Luyện ngục hỏa long trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, trầm tư một hồi về sau, tràn đầy khiếp sợ nhìn Đường Chấn. Ta ngược lại thật ra nghe qua một truyền thuyết, trong thâm viên luyện ngục cất giấu giống nhau vật phẩm, chỉ cần tìm được nó, là có thể quay về ngoại giới, chẳng lẽ nói chính là này mai chìa khóa? Đường Chấn gật đầu một cái, không sai, xác thực có dạng này vật phẩm, với lại thì trong tay ta. Luyện ngục hỏa long gật đầu, dùng hâm mộ giọng nói ra, chúc mừng ngươi, vậy mà sẽ có vận khí tốt như vậy, tất nhiên ta càng tin tưởng ngươi đến có chuẩn bị, bằng không chúng ta tìm vô số năm đều không có tìm thấy, sao ngươi vừa đến đã lấy được trong tay? Đường Chấn cười cười, không hề có tiến hành giải thích. Trời mới biết vậy chân chính chìa khóa ở đâu, vận mệnh thiên bình cho hắn, thì vẹn vẹn là một kiện phục chế phẩm mà thôi. Mặc dù không rõ ràng có công năng có phải giống nhau, nhưng mà chỉ cần có thể đem người mang đi ra ngoài, những chuyện khác Đường Chấn căn bản không quan tâm. Cái khác luyện ngục tù đồ qua lại đối mặt, bọn hắn rất nhiều người thậm chí không biết cái này truyền thuyết tồn tại, bây giờ thấy lý lịch dài nhất luyện ngục hỏa long thì xác nhận Đường Chấn lời nói, ngay lập tức trở nên kích động lên. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt, có thể thoát khỏi thâm viên luyện ngục giam cầm, bọn hắn tình nguyện trả bất cứ giá nào. Hiệp trợ tham dự một hồi xâm lấn chiến tranh, này đối với bọn hắn những giới chủ này mà nói, càng là hơn không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà cái kia luyện ngục hỏa long lại mở miệng lần nữa, đối Đường Chấn ngưng tiếng nói, cho dù cái chìa khóa này là thực sự, thế nhưng lại chỉ có một cái, ngươi năng lực dẫn đầu nhiều người như vậy rời khỏi sao? Nghe được câu này, nguyên bản hưng phấn lũ tù phạm ngay lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Nếu là thoát ly cơ hội chỉ có một, như vậy lại sẽ rơi xuống người đó trên đầu. Việc quan hệ sinh tử, lại có ai sẽ dễ dàng buông tha? Không khí hiện trường trở nên có chút khẩn trương, có chút tù đồ đã chuẩn bị kỹ càng, nếu tình huống có biến lời nói, bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ cắt đoạn và tiếp tục sống tạm xuống dưới, không bằng liều chết bắt một đạt được cơ hội tự do. Đường Chấn cười cười, đem trong tay chìa khóa thu hồi, nhìn hỏa long cùng những kia tù đồ nói ra, ta tất nhiên dám triệu tập các ngươi, át có niềm tin đem bọn ngươi mang đi, mà các ngươi phải làm sự việc chính là cùng ta ký kết khế ước. Luyện ngục hỏa long gật đầu, ký kết khế ước ngược lại là không có gì, chỉ cần tuân thủ khế ước nội dung, cũng không đối bọn họ tạo thành bao lớn ràng buộc. Suy nghĩ một lúc về sau, luyện ngục hỏa long gật đầu nói, tất nhiên ngươi nói như vậy lời nói, vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi có thể làm đến. Thế nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua một cái vấn đề khác, đó chính là chúng ta làm sao rời khỏi vận mệnh chi đạo. Mọi người thân phận đều là tu đồ, ai mà biết được vận mệnh chi luân tại chúng ta sau khi ra ngoài, có thể hay không lại ra tay đem chúng ta ném vào đến. Dứt bỏ tu đồ thân phận không nói, ở đây trong giới chủ không có một cái nào là vận mệnh chi đạo cư dân, bọn hắn liền xem như không có tu đồ thân phận, thì không cho phép tại vận mệnh chi đạo tự do hành động. Trừ phi ngươi cái chìa khóa này, có thể đem tất cả mọi người truyền tống đến vận mệnh chi đạo bên ngoài, như vậy mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng theo ta được biết, thâm viên tinh hải ngăn cách tất cả truyền tống công năng, chỉ có thể gọi chuyên dụng phương tiện giao thông, cho nên nói truyền tống đến ngoại giới căn bản không thể nào. Luyện ngục hỏa long nói đến đây, mắt không chấp nhìn Đường Chấn, muốn nghe một chút hắn như thế nào giải quyết mấy vấn đề này. Đối phương hỏi nhìn như làm có dễ, thực chất lại là nhất định phải suy tính sự việc, nếu có giống nhau sơ hở, liền có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Đường Chấn lúc trước liền đã tự hỏi qua mấy vấn đề này, cho nên đang nghe luyện ngục hỏa long nghi vấn về sau, trên mặt lộ ra đã tính trước nét mặt. Các hạ nhắc tới mấy vấn đề này, Đường Mộ lúc trước liền đã cân nhắc qua, đồng thời có rồi ứng đối phương pháp. Nếu này chìa khóa chỉ có thể truyền tống một người lời nói, như vậy thì cần chư vị bước vào trong đầu của ta không gian, cứ như vậy ta rời đi đồng thời, là có thể đem các ngươi thì mang đi. Nghe được Đường Chấn cho ra đáp án, bên cạnh có luyện ngục tù đồ lắc đầu, cứ như vậy lời nói, sinh tử của chúng ta chẳng phải là do ngươi khống chế, có phải không nhiều thỏa đáng. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh, nhìn về phía tên kia luyện ngục tù đồ nói, Đường Mộ vui lòng cùng các ngươi chia sẻ này cơ hội quý giá, đồng thời còn ký chính thức đặt trước khế ước, nếu như vậy còn không thể đổi lấy tín nhiệm của các ngươi, vậy ta thì không có cách nào. Quyền lựa chọn tại các ngươi, cơ hội thì chỉ có một lần, chính mình châm trước là được. Không để ý tới những kia mặt lộ vẻ suy tư luyện ngục tù đồ, Đường Chấn tiếp tục nói, chờ đến chư vị bước vào không gian trong não hải về sau, ta rồi sẽ kích hoạt chìa khóa, dẫn mọi người rời khỏi thâm viên luyện ngục. Mà của ta một thân phận khác, là vận mệnh chi luân dự bị vận mệnh chi tử, có tại vận mệnh chi đảo tự do hành tẩu quyền hạn, cho nên vừa nãy Hỏa Long các hạ lo lắng hỏi đề, vừa vặn là tối dễ giải quyết sự việc. Quét ở đây luyện ngục tù đồ một chút, Đường Chấn dừng một chút về sau, tiếp tục nói, kỳ thực đây chỉ là loại phương án thứ nhất, nếu là chư vị thực sự không tin được Đường Mỗ, không muốn bước vào không gian trong não hải lời nói, ta còn có một cái cách cung cấp chư vị lựa chọn. Luyện ngục Hỏa Long nguyên bản vẫn còn đang suy tư Đường Chấn kế hoạch, đang nghe nói còn có một cái cách lúc, ngay lập tức nhìn về phía hắn hỏi, lại còn có biện pháp, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Từ luyện ngục Hỏa Long bị giam vào thâm viên luyện ngục về sau, thì chưa bao giờ từng buông tha tìm kiếm thoát ly cách, hắn và hắn cùng thời đại tu đồ, giống nhau cũng là như thế, chỉ là từ trước đến giờ chưa từng có ai thành công. Kết quả Đường Chấn lại nói rời đi nơi này cách không chỉ có một, cái này khiến luyện ngục Hỏa Long tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, thì sản sinh một loại ảo giác. Chẳng lẽ lại mình bị hỏa thiêu được làm hư đầu óc, khiến cho trí thông minh hạ xuống, cho nên người ta mới biết nghĩ đến không chỉ có một cách, mà chính mình lại một đều không có nghĩ đến. Trên thực tế không chỉ luyện ngục Hỏa Long cảm thấy kinh ngạc, cái khác luyện ngục tù đồ cũng là tương tự nét mặt, luôn cảm thấy Đường Chấn có chút khó tin. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Đường Chấn, chờ lấy hắn cho ra một lời giải thích. Đường Chấn thì không nắm bóp, đối chúng tù đồ giải thích nói, kỳ thực này phương pháp thứ hai, cũng cùng phương pháp thứ nhất có chỗ liên quan, đồng dạng cần sử dụng đến chìa khóa. Nghe được Đường Chấn giải thích, luyện ngục Hỏa Long bật cười khanh khách, chìa khóa chỉ có một cái, nói cách khác mọi người chỉ có thể lựa chọn một loại phương pháp, cho nên này loại phương pháp thứ hai không nói cũng được. Không đồng ý bước vào không gian trong não hải liền để hắn tiếp tục lưu lại luyện ngục thâm nguyên, không phục lời nói liền đến tìm lão phu nói chuyện. Nói xong câu đó về sau, luyện ngục Hỏa Long đánh giá bốn phía một chút, trong mắt tràn đầy khiêu khích tâm ý, nguyên bản còn tồn lấy tiểu tâm tư luyện ngục tù đồ thấy thế, ngay lập tức rụt cổ lại trốn đi, không dám trêu chọc cái này trong thâm nguyên luyện ngục tư cách giả nhất ra hỏa. Lỡ như chọc giận hắn, không chừng sau một khắc rồi sẽ bị một ngụm nuốt mất. Mặc dù trong thâm viên luyện ngục chịu đủ đau khổ, nhưng đối phương vẫn như cũng là giới chủ đệ tam cảnh cường giả, nghiền ép cùng ở tại địa ngục bên trong đệ nhị cảnh tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có rồi luyện ngục Hỏa Long trấn nhiếp, cái khác tù đồ tất cả đều thành thật tiếp theo. Chẳng qua Đường Chấn vẫn như cũ muốn đem lời nói của mình xong, biện pháp thứ hai này nhìn như dư thừa, lại năng lực hữu hiệu giải quyết lũ tù phạm lo lắng, đồng thời còn có thể cho hắn cung cấp một cơ hội phát tài. Ta khi nào đã từng nói, điều này chìa khóa chỉ có một cái. Nghe được Đường Chấn những lời này, bao gồm luyện ngục Hỏa Long ở bên trong tất cả tù đồ đều là sức sở, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt thì càng phát ra quỷ dị. Người khác muốn lấy tới một cái chìa khóa cũng tốn sức, nhưng ngươi lấy được không chỉ một cái, này còn để người sống thế nào? Luyện ngục Hỏa Long cái mặt già này kìm nén đến đỏ bừng, chẳng qua hắn thì hiểu rõ, bây giờ không phải là suy xét mặt lúc, mấu chốt nhất ở chỗ làm rõ ràng này phương pháp thứ hai làm sao làm việc. Đừng đưa nước đục thả câu rồi, nói một chút ngươi có yêu cầu gì? Nghe được luyện ngục Hỏa Long có chút cấp bách giọng nói, Đường Chấn nói thẳng, một viên chìa khóa 10 vạn vận mệnh kim tệ, lập khế ước, thử nghĩ biện pháp rời khỏi vận mệnh chi đảo, nhưng mà vẫn như cũ muốn trợ giúp ta tham dự vị diện xâm lấn, đến lúc đó có thể dựa theo tỷ lệ hưởng thụ chiến tranh tiền lãi. Nói xong Đường Chấn nhìn về phía chúng tù đồ, cười lấy chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Chương 1719, nữ nhân thần bí chương 1719, nữ nhân thần bí 2024-03-14 Đường Chấn điều kiện bày ra đến, lựa chọn như thế nào, liền cần tù đồ chính mình suy xét. Giống như hắn lúc trước nói như vậy, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ qua lời nói, tuyệt đối chẳng trách người khác. Trầm mặc sau một lát, huynh đệ kia năm người lao đại đầu tiên mở miệng, đối Đường Chấn nói ra, các hạ, chúng ta ca năm cái vui lòng ký kết khế ước, bước vào trong đầu của ngươi không gian, cái thằng chó này chỗ lao tử một ngày thì không ở nổi nữa. Người khác không tin ngươi, chúng ta tin ngươi. Chỉ bằng vào ngươi cái gì cũng không nói thì cho huynh đệ ta thế giới bản nguyên, còn không có truy cứu ta sai lầm, chúng ta nếu còn không tin được ngươi, vậy cũng thực sự không thể nào nói nổi. Huống chi chuyện này người được lợi là chúng ta, lại có cái gì tốt do dự. Tù đồ lao đại nói đến đây, quay đầu nhìn về phía trung quanh những kia luyện ngục tù đồ, gân cổ hạ quát, người ta cũng an bài cho các ngươi minh minh bạch bạch, các ngươi còn muốn thế nào? Nếu còn không hài lòng, thì mẹ nó có bao xa cút cho ta bao xa, liền đợi đến trong thâm viên luyện ngục trở thành một đống cho đi. Hắn bốn huynh đệ cũng là vén tay áo, một bộ không phục thì làm nét mặt, khí thế hung hăng đánh giá bốn phía. Đường Chấn thấy thế cười thầm, xem ra chính mình tuyển nhận mấy cái tiểu đệ ngược lại là có chút tác dụng, hiểu rõ tại thời khắc mấu chốt cho mình căng cứng chẳng tử. Các ngươi năm cái cút sang một bên, còn đến viên các ngươi ra mặt. Luyện ngục Hỏa Long gầm nhẹ một tiếng, cơ thể đột nhiên thu nhỏ, sau đó hóa thành một tên khuôn mặt thanh niên tuấn lãng. Cùng Đường Chấn đám người hỏa diễm tiếp thân khác nhau, thân thể hắn cách xa nhau hỏa diễm chừng một thước, với lại hỏa diễm hiện lên bán trong suốt màu xanh, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Lúc trước còn khí thế hung hăng ngũ minh đệ nghe vậy, ngay lập tức rụt cổ lại lui sang một bên, mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng nét mặt. Tại mọi người nhìn chăm chú, luyện ngục Hỏa Long đi đến Đường Chấn trước mặt, mà không thay đổi đánh giá hắn vài lần, cười lấy khẽ vươn tay, ta muốn một viên chìa khóa, vận mệnh kim tệ và sau khi rời khỏi đây lại cho ngươi, về phần hiệp trợ ngươi tham dự vị diện xâm lấn, ta không muốn tiền lãi, coi như trả lại ngươi một phần ân tình. Theo luyện ngục Hỏa Long, thoát ly luyện ngục thâm viên mới là đại sự, 10 vạn vận mệnh kim tệ thì căn bản không đáng giá nhắc tới, Đường Chấn đây là đang làm lấy lòng, mà hắn không muốn nợ nhân tình. Về phần cái kia vị diện xâm lấn chiến tranh tiền lãi, chỉ cần về đến chính mình chiến khu lâu thành thì càng không thiếu kiếm lấy cơ hội. Đường Chấn nghe vậy cười ha ha, lấy ra một phần khế ước ký kết về sau, đem cái chìa khóa trong tay giao cho Luyện Ngục Hỏa Long. Đánh giá trong tay chìa khóa một chút, Luyện Ngục Hỏa Long lộ ra vẻ hài lòng, nhìn thật sâu một chút Đường Trấn, sau đó lại quay đầu đánh giá liếc xung quanh. Ông bạn già nhóm, ta đi rồi, cũng sẽ không quay lại nữa. Vận khí của các ngươi quá kém, không thể kiên trì đến ngày này, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người, này chết tiệt vận mệnh chi luân quá ghê tởm. Yên tâm đi, đợi đến về sau lúc uống rượu, ta sẽ cho các ngươi lưu lại một chén, cũng làm cho các ngươi nếm thử rượu mùi vị của nước, đỡ phải thật quên đi mùi vị đó. Luyện Ngục Hỏa Long đối hư không giống to vài tiếng, sau đó đối Đường Trấn liền ôm quyền, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Làm việc thoải mái dứt khoát, này Luyện Ngục Hỏa Long không còn nghi ngờ gì nữa cũng là giàu cảm xúc. Chung quanh Luyện Ngục tu đồ thấy cảnh này sau đó, trong mắt tràn đầy cảm khái, đối với Luyện Ngục Hỏa Long những lời kia, bọn hắn cảm động lây. Nhiều năm như vậy dày vò bên trong, bao nhiêu thân ảnh quen thuộc biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều hóa thành thâm viên luyện ngục màu đen bụi đất. Chỉ có lao tù đồ mới biết được, thâm viên luyện ngục bên trong trước đây không có một tia bụi đất, là đến không hết tù đồ tử vong sau đó, cuối cùng tích lũy thành bây giờ bụi đất trồng chất chẳng cảnh. Đường Trấn đồng dạng không biết, này thâm viên luyện ngục nhưng thật ra là vận mệnh chi luân xử lý phản loạn bị diện pháp trường, đến không hết tu sĩ cùng người bình thường đã từng bị ném đến nơi đây. Những kia tu vi thấp, thậm chí chỉ là người bình thường bị diện tù đồ, khi tiến vào thâm viên luyện ngục nháy mắt, thì hóa thành đầy trời màu đen bụi đất, phiêu phiêu dương dương vãi xuống tới. Về phần những người kia đầu quái điểu, thì là oán khí sinh sôi quái vật, cũng không phải là thuần túy sinh mệnh. Tất nhiên đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với Đường Trấn, giờ phút này việc hắn muốn làm chính là không ngừng ký kết khế ước, giao ra từng mai theo vận mệnh thiên bình đổi chìa khóa. Những kia luyện ngục tù đồ tất nhiên có can đảm làm ra kiểu này lựa chọn, thì tất nhiên không có ai biết thủ đoạn, Đường Trấn không cần thao nhàn tâm. Hắn cuối cùng giao dịch 15 mai chìa khóa, nếu như đối phương đều có thể thành công thoát đi lời nói, thì mang ý nghĩa lại có 150 vạn vận mệnh kim tệ nhập trướng. Vì có khế ước tồn tại, Đường Trấn không sợ đối phương sẽ bị nợ, bằng không Đường Trấn chỉ cần đem khế ước giao cho cơ thạch bình đài, thì đầy đủ đối phương uống một bình. Đưa tiễn rồi này 15 tên luyện ngục tù đồ, Đường Trấn đang định cùng còn lại mấy chục tên tù đồ ký kết khế ước lúc, đã thấy phương xa xuất hiện đen nghịt một đám nhân ảnh. Đường Trấn tập trung nhìn vào, phát hiện vậy mà đều là luyện ngục tù đồ, cộng lại chừng gần ngàn, sợ là thâm viên luyện ngục bên trong linh trí vẫn còn tồn tại tù đồ tất cả đều tụ tập tại rồi nơi này. Cũng không biết bọn hắn là từ chỗ nào lấy được thông tin, lại như thế nào nhanh như vậy chạy đến, nhưng mà có thể khẳng định bỏ ra giá cả to lớn. Đám người phía trước nhất, vị trí chính là tên kia cùng hắn từng có gặp mặt một lần, trên lưng ký sinh rồi ba cái đầu nam tử cái khác tù đồ cũng là thê thảm không chịu nổi, đang hỏa diễm trong tiêu cháy đau khổ rãy rủa, thất tha thất thể hướng phía nơi đây tới gần. Bọn hắn không có giới chủ thực lực, cho nên ngày thường đều sẽ rời xa nơi này, nhưng mà giờ phút này thà rằng bước lên bị đốt thành cho mạo hiểm, cũng muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Kia xoay người nam tử đi đến Đường Trấn trước mặt, đối hắn chắp tay hành lễ, do dự một chút nói ra, "Các hạ, chúng ta..." Đường Trấn thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua những tia cơ thể thành than, nhưng như cũng đau khổ kiên trì luyện ngục tù đồ, cất cao giọng nói, ta thì hỏi các ngươi một câu, có phải tin được ta? Xoay người nam tử gật đầu, dùng giọng khẳng định nói, tự nhiên tin được. Vậy thì tốt, hiện tại bước vào trong đầu của ta không gian, ta mang bọn ngươi ra ngoài. Nghe được Đường Trấn những lời này, những kia luyện ngục tù đầu ngây ra một lúc, nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác tất cả đều kẹt ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đa tạ các hạ đại ân. Xoay người nam tử chắp tay thi lễ, giọng nói tựa hồ có chút nghẹn ngào. Đa tạ các hạ đại ân. Gần ngàn tên luyện ngục tù đồ đồng thời mở miệng, tiếng như sấm rền, dường như tất cả đều như muốn lực la lên. Đường Trấn thì không do dự, đưa tay một chỉ phía trước, một đạo vận bẹo xoáy nước xuất hiện, bước vào sau chính là hắn không gian trong não hải. Xoay người nam tử dẫn đầu đi vào, cái khác luyện ngục tù đồ thì không do dự, liên tiếp bước vào trong đó. Đường Trấn xoay người lại hướng bên cạnh giới chủ tù đồ, dùng mang theo thúc dục thanh âm nói, việc này không nên chậm trễ, chư vị tăng thêm tốc độ, để tránh xuất hiện biến cố. Những giới chủ kia tù đồ nghe vậy, sôi nổi tăng nhanh hành động tốc độ, sau đó thì liên tiếp tiến nhập trong đầu của hắn không gian. Là một tên sau cùng giới chủ tù đồ thì bước vào không gian trong não hải về sau, Đường Trấn sắp vào khẩu phủ kín, đồng thời những kia bước vào không gian trong não hải luyện ngục tù đồ thì sôi nổi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhìn trống rông bốn phía, Đường Trấn nhíu mày trầm tư mấy giây, lắc đầu cười khẽ hai tiếng. Hắn bước vào thâm viên luyện ngục mục đích vốn là vì truy sát nam tử quỷ dị, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình làm xuống rồi đại sự như thế. Đây coi là không tính là chỉ toàn không địa ngục, phóng bách quỷ xuất quan. Cũng không biết vận mệnh chi luôn biết mình ngồi xuống sự việc về sau, rốt cục sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ không xuất thủ chặn đường chính mình. Còn có một chuyện nhường Đường Trấn không nghĩ ra, kia liền là chính mình tại thâm viên luyện ngục bên trong hành động, vận mệnh chi luân thật chứ cũng không biết. Vì vận mệnh chi luân có thực lực, nếu là nói nó không cách nào theo dõi thâm viên luyện ngục, thật sự là có chút nói không thông. Lúc này Đường Trấn không còn thời gian tự hỏi quá nhiều, tiện tay lấy ra một viên chìa khóa, đem nó kích hoạt sau đó, trong nháy mắt biến mất tại giữa biển lửa. Thì sau khi hắn rời đi, một thân ảnh theo hắn vừa mới đứng yên vị trí chậm rãi xuất hiện, đây là người mặc trường bào màu trắng, khoác lên một kiện màu đen áo choàng nữ nhân. Người phụ nữ hình dạng đẹp, nhưng mà nét mặt lạnh lùng như băng, nhìn Đường Trấn biến mất vị trí, mang trên mặt nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Dừng lại mấy giây sau đó, nữ nhân lắc đầu, tiện tay nhẹ nhàng vung lên ở giữa, trung quanh hỏa hải khoảnh khắc biến mất. Đến không hết hoa tươi theo màu đen trong bụi đất tuôn ra, qua trong giây lát liền đã kéo dài mấy trăm dặm, nhìn lên tới phảng phất tiên cảnh giống như. Hết rồi những kia mấy thứ bẩn thỉu, nơi này cũng nên thay đổi bộ dáng một chút rồi. Nhẹ nhàng nói một câu về sau, nữ nhân ở biển hoa ở giữa chậm rãi đi tới, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.